Chương 107, nhà ta chương 107, nhà ta giờ phút này, thần thú tại ăn thần minh huyết đục về sau, một thân khí tức lập tức bằng tốc độ kinh người bắt đầu tăng lên. Trong nháy mắt, liền muốn cùng váy trắng mỹ phụ ngang nhau. Ầm ầm. Kinh khủng thế công tinh chuẩn không sai rơi vào thần thú bên trên. Nhưng mà, thần thú lại chỉ là bị đau một tiếng, vẫn như cũ vùi đầu tiếp tục gặm ăn, căn bản không để ý đến váy trắng mỹ phụ ý tứ. Gặp một màn này, váy trắng mỹ phụ sắc mặt có chút khó coi. Cái này thần thú mặc dù thực lực còn chưa khôi phục đến đỉnh phong, nhưng một thân huyết đục nhưng là hàng thật giá thật, da dày thịt béo. Trong thời gian ngắn, thật đúng là khó đối phó. Mà vừa lúc này, tinh bào nam tử cũng chạy tới hiện trường. Theo ta đồng loạt ra tay. Nhìn thấy tinh bào nam tử, váy trắng mỹ phụ không có chút gì do dự nói. Vào lúc này, nàng đã không để ý tới cái gì, trước chế phục trước mắt thần thú mới là trọng yếu nhất. Mà tinh bào nam tử xem như một vị thần cảnh tồn tại, tự nhiên cũng không phải ngu xuẩn thế hệ. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền hiểu rõ ra. Xuất thủ. Ông, lập tức, vô số hàng tinh giống như lưu tinh vũ hướng về thần thú đập tới, thế công khủng bố. Mà váy trắng mỹ phụ cũng là liên tiếp xuất thủ, giữa ngón tay phủ văn lưu chuyển, dầm dạp chẳng chịt. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, còn tại ăn thần thú lập tức đau đến nhe răng niết miệng, khắp nơi tán loạn. Đừng để hắn chạy. Sau một khắc, một cái lưới lớn lại lần nữa hiện lên, trực tiếp hướng về thần thú đánh tới. Mà lúc này, chiến trường đến tít ngoài rìa. Lục Minh cùng Phong lão mắt thấy phát sinh trước mắt đến tất cả. Không nghĩ tới, cái này cửa đá thế giới vậy mà lại có một cái thần thú. Chỉ tiếc, cái này thần thú hôm nay khó thoát cái kia hai vị thần minh chi thủ a. Lục Minh lắc đầu thở dài. Mà Phong lão thì là cho mày, ta luôn cảm thấy, cái này thần thú cho ta đến cảm giác không giống nhau lắm. Tại mới vừa nhìn thấy cái kia thần thú thời điểm, hắn thấy rõ ràng thần thú nhìn hướng hai bọn họ ánh mắt, không có chút nào địch ý, thậm chí còn giống như mang theo vài phần thân thiết, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Thời gian trôi qua, tại hai vị thần minh ra tay đánh nhau bên dưới, thần thú không thể tiếp tục khôi phục, toàn thân trên dưới thương thế càng ngày càng nhiều, cho đến cuối cùng, hành động đều thay đổi đến khó khăn đứng lên. Ta nói, hôm nay ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đồng thời, váy trắng mỹ phụ cũng tại trong bóng tối để phòng cái kia tinh bảo nam tử. Giờ khắc này, trong lòng hai người mỗi người đều có mục đích riêng, người nào cũng sẽ không dễ dàng buông tha trước mắt cái này to lớn thần thú. Mà vừa lúc này, ông, toàn bộ tinh không đống nhiên sôi trào lên. Ân, một cái mắt, hai người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Một cỗ kinh khủng thần thức đem toàn bộ cửa đá thế giới bao phủ. Cùng lúc đó, nguyên giới, lục tộc tổ từ bên trong, không nghĩ tới ta lại cũng có thể trước thời hạn xuất thế. Một sợi khói xanh phiêu đãng, liền gặp một thân ảnh chậm rãi từ trong đó ngưng tụ mà ra. Tóc dài xoa bay, dáng dấp tuấn lãng, thế nhân gọi là đạo thần, cũng là viễn cổ kỳ nguyên, chư thiên đệ nhất thần. Toàn bộ lục tộc chấn động. Đạo thần lao tổ xuất thế. Đạo thần cái kia to lớn cao ngạo thân ảnh từ trong hư không nổi lên, ánh mắt của hắn tăng thương, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tràn ngập đại đạo chân lý. Sau một khắc, ánh mắt của hắn nhìn hướng cửa đá nhập khẩu. Chỉ là một sợi ánh mắt, toàn bộ cửa đá thế giới cũng bắt đầu chấn động lên. Theo đạo thần hướng phía trước phóng ra một bước, cả người liền nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cửa đá thế giới. Tinh bào nam tử mồ hôi lạnh đầm địa, nơi đây không thích hợp ở lâu. Nói xong, hắn liền muốn xoay người rời đi. Đến mức cái kia thần thú, hắn càng là đã không thèm để ý chút nào. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị khởi hành rời đi thời điểm, một thân ảnh nhưng là đột nhiên hàng lâm. Oeng. Nháy mắt, kinh khủng khí chàng tướng tinh bào nam tử cùng váy trắng mỹ phụ đồng thời nghiền ép trên mặt đất. Đạo thần thanh âm lạnh lùng băng lên, giống như thần ôn. Đã thương tộc ta hộ tộc thần thú, lại muốn bỏ đi hay sao? Hộ tộc thần thú? Đạo thần lão tổ. Lục Minh cùng Phong lão một mặt khiếp sợ. Cái kia thần thú, càng là nhà mình gia tộc hộ tộc thần thú. Lúc này, khó khăn lắm chạy tới nơi này, mấy đại thế lực cường giả cũng là khiếp sợ tột đỉnh. Ngao thần thú lão đạo đi tới đạo thần trước người, to lớn hình thể nháy mắt bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng giống như một đầu tiểu cầu đồng dạng vô lực nằm ở đạo thần bên chân, nhẹ nhàng liếm láp đạo thần. Nhìn thấy nhà mình hộ tộc thần thú như vậy thê thảm dáng dấp, đạo thần trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Tiên bối, ta chính là thượng quan ba. Váy trắng mỹ phụ còn chưa có nói xong, đạo thần chính là một bàn tay phiến ra. Chỉ là một kích, váy trắng mỹ phụ liền nhục thân sụp đổ, chỉ để lại một bộ thần hồn ngây người tại nguyên chỗ. Tiên bối, có chuyện thật tốt nói, đây là cái hiểu lầm. Nhìn thấy đạo thần khủng bố, tinh bào nam tử mỹ mắt cuồng loạn, vội vàng ăn nói khép nép nói. Nhưng mà nên đón hắn vẫn như cũng là một bàn tay. Ba. Lập tức tinh bào nam tử cũng bị hủy đi nhục thân, chỉ để lại thần hồn đứng ở tại chỗ lập loè. Đường đường hai vị thần minh, phóng nhãn chư thiên vạn giới, khó có địch thủ. Có thể tại đạo thần trước mặt, nhưng là liền hoàn thủ đều làm không được. Lão tổ. Lúc này, Phong lão xuất lĩnh lấy gia tộc một đám người trước đến quỳ lạy. Đây chính là đạo thần. Lục tộc đã từng vô thượng tiêu ngạo, trừ thiên đệ nhất thần. Mấy vị nguyên giới lão tổ sớm đã kích động không lời nào có thể diễn tả được, mà còn lại tộc nhân thì là cảm thán nhà mình lão tổ cường đại. Cùng là thần minh, cũng là có khoảng cách. Cho hắn chút ăn uống. Lúc này, đạo thần nhìn hướng Lục Minh nói. Nghe vậy, Lục Minh lập tức ngầm hiểu, ngay sau đó Lục Minh cùng Phong lão liền vội vàng đem thu thập thần minh huyết nhục tất cả thả tới nhà mình hộ tộc thần thú trước mặt. Nhìn thấy nhiều như vậy cái này máu nhiều thịt, hộ tộc thần thú lập tức hưng phấn bắt đầu ăn. Cùng lúc đó, khí tức của hắn cũng lại lần nữa bắt đầu tăng vọt. Tại nhìn đến thần thú bình yên vô sự về sau, đạo thần quay người nhìn hướng hai vị thần minh linh hồn. Đạo thần đứng chắc tay, lạnh nhạt nói, cho ta một cái lưu các ngươi một mạng lý do. Tiền bối, ta nguyện vì gia tộc của ngài hiệu lực. Tinh bào nam tử không có bất kỳ cái gì suy tư, trực tiếp liền cung kính nói. Đối với cái này, đạo thần khẽ gật đầu. Cái này tinh bảo nam tử xem như thần cảnh cường giả, tự nhiên cũng có thuộc về mình thế lực, hắn gia nhập lục tộc, đối lục tộc có lợi ích cực kỳ lớn. Cho nên đạo thần liền đáp ứng xuống. Sau đó, mọi người nhìn hướng cái kia váy trắng mỹ phụ. Đây chính là thượng quan nhất tộc thần. Chỉ bất quá, lục tộc mọi người cũng không rõ ràng thượng quan nhất tộc là dạng gì thế lực. Không, không nên thương tổn nương ta. Đúng lúc này, một cái thân ảnh tiểu tiểu đống nhiên bỏ ra, ngăn tại váy trắng mỹ phụ trước người. Chính là thượng quan Miểu. Thời khắc này thượng quan Miểu khỏe mắt mang theo nước mắt, nhưng là một mặt kiên định. Tiểu Miểu, mau rời đi nơi này. Nhìn thấy thượng quan Miểu, váy trắng mỹ phụ lập tức sắc mặt lộ vẻ xúc động, một mặt sốt ruột. Không, ta không muốn rời đi ngươi, là lỗi của ta, nếu không phải ta đem ngươi gọi tới, nếu không phải ta nhất định muốn vào cái này cửa đá thế giới, nếu không phải ta nhất định muốn đi cự thạch kia bên trong nhìn, ngươi cũng sẽ không nhục thân đều không có, còn có A Liên, là ta, đều là lỗi của ta. Thượng quan Miểu càng nói, nước mắt liền càng ngăn không được chảy xuống trôi. Xem như thần minh dòng dõi, nàng từ sinh ra lên, liền có vô số người cả một đời cũng không thể nắm giữ. Cái này càng là để nàng từ nhỏ đến lớn không kiêng nể gì cả, tiêu hành hoàn cố. Cho đến hôm nay, nàng tựa hồ cuối cùng vì chính mình tùy hứng trả giá một lần đại giới. Rất nhanh, nàng lau đi nước mắt, lại lần nữa thay đổi đến một mặt kiên định, nhìn qua cái kia cao cao tại thượng đạo thần. Tiền bối, ta nguyện dùng ta mệnh đến đổi ta nương mệnh. Tiểu Miểu, nhìn qua thượng quan Miểu thần sắc kiên định, đạo thần trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Sau một khắc, đạo thần vung tay lên, trực tiếp đem cái này mẫu nữ hai người đóng gói mang đi. Thượng quan nhất tộc hắn tự nhiên sẽ hiểu, hai người này sẽ vì gia tộc đổi lấy tài sản to lớn. Chương 108, thần minh thời đại chương 108, thần minh thời đại mà theo đạo thần nhập chủ, toàn bộ cửa đá thế giới, nghiêm nhiên đã trở thành lục tộc hậu hoa viên. Thần đình, yêu tộc, đạo tông một đám cường giả nhìn qua đạo thần cái kia kinh khủng thân ảnh, từng cái đều là lâm vào một mảnh trầm mặc. Nhưng may mà, đạo thần cũng không có làm trái minh ước. Ba thế lực lớn mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dù cho như thế, bọn họ cũng vẫn như cũ không còn dám ở lâu. Thần đình cái thứ nhất rút ra cửa đá thế giới. Bọn hắn mục đích đã hoàn thành, hoàn toàn là chuyến đi này không tệ. Sau đó, yêu tộc cùng đạo tông cũng cùng nhau rút ra cửa đá thế giới. Mặc dù thời gian tương đối ngắn ngủi, nhưng bọn hắn vẫn như cũ thu được một bút khả quan tài phú. Mà cuối cùng, chính là nguyên giới bên ngoài, bị ngăn tại thiên nguyên phía trước một đám dị giới thế lực. Ông, kinh khủng thần lực từ nguyên giới bên trong đổ xuống mà ra. Vô số thế giới cường giả chấn động. Đó là kinh khủng như vậy thần lực, đây là vị nào thần minh? Tựa hồ là nguyên giới phương hướng. Mà lúc này, thiên nguyên phía trước, một đám thế lực cường giả một mặt kinh hãi nhìn qua nguyên giới, chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run sợ. Cố khí tức này, so cái kia hai vị tiến vào nguyên giới thần minh còn kinh khủng hơn. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi mau. Mau rời đi nơi này. Chúng thế lực không còn dám quan sát, cảm nhận được cỗ này khiến người hít thở không thông khí tức, nhộn nhịp thoát đi nguyên giới phạm vi. Cùng lúc đó, xa xôi nơi nào đó, thanh nguyên giới. Đây là một cái thập phần cường đại thế giới, toàn bộ thế giới chỉ có một cái thế lực, độc bá thiên hạ. Đó chính là thượng quan nhất tộc. Bởi vì thượng quan nhất tộc xử lý địa thấp, cho nên toàn bộ chư thiên vạn giới chỉ có số rất ít thế lực cường giả biết thượng quan nhất tộc cường đại. Mà giờ khắc này, thượng quan nhất tộc nhưng là cả tộc chấn động. Bọn họ thượng quan nhất tộc một vị thần, càng là bị người đánh nát nhục thân, thần hồn tại chỗ bị bắt. Cái này sao có thể? Thanh nguyên giới chỗ sâu nhất, một vị lao nhân tóc trắng lông mày đã vận thành lũ cục. Một bên thượng quan tộc một đám cường giả trên mặt đều là khó coi tới cực điểm. Lao tổ, thù này, ta thượng quan nhất tộc nhất định muốn báo. Đúng vậy a, là ta thượng quan nhất tộc quá vô danh, lại bị người như vậy khi dễ. Nhất định phải để cho đối phương trả giá đắt. Mấy vị tộc nhân cường giả ngươi một lời ta một câu, tùy thời làm tốt khởi hành đi hướng nguyên giới chuẩn bị. Nhưng lão nhân tóc trắng nhưng là bỗng nhiên dậm chân một cái. Ngoanh một tiếng, toàn bộ thanh nguyên giới đều rung động. Đủ rồi. Lão nhân tóc trắng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn xem những này tộc nhân, các ngươi là ngu xuẩn sao? Liên nghiễn tu thần cảnh tu vi đều bị đối phương bắt sống linh hồn, đối phương làm sao có thể là mặt hàng đơn giản, làm không tốt, ta thượng quan nhất tộc sẽ có phiền phải lớn. Nghe đến lời nói này, một đám thượng quan tộc cường giả lập tức bình tĩnh lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Một vị tộc nhân tiến lên trầm giọng nói, lão tổ, chẳng lẽ ngài cùng thu thư tiền bối cùng nhau xuất động đều không làm được sao? Thượng quan thu thư. Thượng quan nhất tộc một vị khác thần. Toàn bộ thượng quan nhất tộc đều rất ít gặp đến thượng quan thu thư, một mực sống ở trong tộc truyền thuyết bên trong. Nhưng trong tộc cao tầng nhưng là rõ ràng, thượng quan thu thư vẫn luôn tại. Lao nhân tóc trắng trầm mặc. Hiện tại vấn đề là, căn bản không rõ ràng thực lực của đối phương, bối cảnh. Nhưng đơn thuần đối phương tất nhiên không sợ hắn thượng quan nhất tộc, liền tuyệt đối không thể khinh thường. Lao phu đích thân chạy một chuyến nguyên giới đi. Trầm mặc rất lâu, lão nhân tóc trắng thở dài, mở miệng nói ra. Hắn không có mang bất kỳ người nào, một mình rời đi thanh nguyên giới. Dù sao xem như thượng quan nhất tộc lão tổ, nếu là liền hắn đều gặp phải khó khăn, cái kia lại thêm những người khác cũng không có ý nghĩa. Nhìn qua mênh mông vô bờ tinh không, lão nhân tóc trắng sắc mặt phức tạp. Hắn đã sắp có cả một cái kỷ nguyên đều không có rời đi thanh nguyên giới, không nghĩ tới lần này rời đi, nhưng là bởi vì dạng này nguyên nhân. Rất nhanh, hắn liền hướng về nguyên giới phương hướng bước nhanh mà đi. Bên kia, nguyên giới, cửa đá trong thế giới. Đạo thần thủ đoạn thông thiên, thần tốc quét dọn chiến trường. Tất cả nguy hiểm tại trước mắt hắn đều không còn sót lại chút gì. Trong lúc nhất thời, gần như lượng lớn tài phú bị đưa vào gia tộc bên trong, lục tộc nội tình bắt đầu điên cuồng tăng gọn. Nhưng nhất làm cho lục tộc để ý, hay là liên quan đến nguyên thủy thần tộc bảo tàng sự tình. Nếu là liền đạo thần đều tìm không được, cửa đá kia thế giới, nguyên thủy thần tộc bảo tàng một chuyện gần như có thể nhận định là giả. đạo thần lao tổ, nhưng có phát hiện gì sao? Phong lão một mặt cung kính đợi sau lưng đạo thần, nhìn qua đạo thần cái kia to lớn cao ngạo bóng lưng. Mà lúc này, đạo thần đang theo dõi phía trước, ánh mắt đại thịnh. Cái này cửa đá thế giới không hề đơn giản, nó tựa hồ còn nối liền một cái thế giới khác. Nghe đến lời nói này, Phong lão một mặt khiếp sợ, lại có việc này. Đạo thần khẽ gật đầu, người dẫn đầu các tộc nhân chuẩn bị rút khỏi cửa đá thế giới, bản tổ tự mình đi điều tra một phen. Tiếng nói vừa ra, đạo thần bước ra một bước, người liền biến mất ở tại chỗ. Nhìn qua đạo thần phương hướng rời đi, Phong lão hô to một tiếng, đạo thần lão tổ, tất cả cẩn thận. Mà tại đạo thần rời đi về sau, gia tộc tổ từ bên trong, lại một đạo thân ảnh nhưng là lặng yên hiện lên. Khu khu, cuối cùng đến phiên ta xuất thế. Tại đạo thần từ tổ từ sống lại về sau, cũng không lâu lắm, không ngờ có một vị lão tổ từ tổ địa bên trong đi ra. Chỉ là vị lão tổ này một thân khí tức gần như hề bại tới cực điểm, giống như người sắp chết. Hắn sát mặt trắng bệnh, hai mắt vẫn đục, không nhìn thấy con người, mới vừa xuất hiện tại tổ tử, liền xít sao che lấy ngực của mình. Lại là ho khan vài tiếng, hắn cái này mới ưỡn ngực, nhìn về phía phương xa chân trời. May mắn mà có tổ địa, để ta tiếp theo thở ra một hơi, bây giờ là thời điểm để ta hoàn thành ta còn chưa hoàn thành sứ mệnh. Hắn tự lẩm bẩm, sau đó lặng yên không tiếng động rời đi tổ tử, rời đi tổ địa. Thần minh thời đại sắp đến lần nữa. Hắn muốn đi quá khứ cái chỗ kia, từng tại chư thiên vạn giới bên trong từng có cực độ uy hoàng sát thái. Cái chỗ kia tên là thần vực. Trải qua vô số kỷ nguyên, hắn muốn lần nữa mở ra thần vực. Mấy ngày kế tiếp, nguyên giới tựa hồ lâm vào một mảnh yên tĩnh, nhưng kỳ thực quần quần sóng ngầm. Lục tộc bên trong, đạo tông thượng tông phái ra một vị sứ giả đích thân tới lục tộc. Tộc trưởng đại nhân, những vật này là ta đạo tông thành ý, còn hy vọng quý tộc có thể buông tha thượng quan miểu. Tộc trưởng phủ bên trong, Lục Thanh Sơn nhìn đối phương đưa tới đại lượng tài nguyên, các loại thiên tài địa bảo, trong lòng sớm đã không có chút rung động nào. Xem như lục tộc tộc trưởng, những này hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng không hề nghi ngờ, những vật này đủ để có thể thấy được đạo tông là thật rất có thành ý. Nguyên bản lục tộc là muốn dùng thượng quan miểu hai mẫu nữ này từ thượng quan nhất tộc đổi lấy tài phú kết xù, không nghĩ tới trước hết nhất đến, nhưng là đạo tông. Thượng quan miểu cùng ta lục tộc cũng không có thâm cựu đại hận gì, ở trong đó cũng là có một chút hiểu lầm. Lục Thanh Sơn mặt mỉm cười nói. Nghe đến lời nói này, đạo tông sứ giả lập tức trong lòng vui mừng, xem ra chuyến này mục đích hẳn là có thể hoàn thành. Tộc trưởng đại nhân, cái kia thượng quan miểu, Lục Thanh Sơn vung tay lên, thả người. Chương 109, thần vực đại chiến. Chương 109, thần vực đại chiến. Rất nhanh, một mặt thất hồn lạc phách thượng quan miểu liền bị đưa đến đạo tông sứ giả trước mặt. Nhìn thấy đã từng hoạt bát đáng yêu thượng quan miểu bây giờ thay đổi đến bộ dáng như vậy, đạo tông sứ giả trong lòng cũng là một trận thở dài. Thượng quan miểu đại nhân, chúng ta đi thôi. Nghe vậy, thượng quan miểu chậm rãi ngẩng đầu, đi. Đạo tông sứ giả khẽ gật đầu. Nhưng thượng quan miểu nhưng là bỗng nhiên kích động, ta không đi, nương ta còn tại nơi này, ta không đi, ta liền muốn ở lại chỗ này. Cái này, đạo tông sứ giả sắc mặt có chút khó khăn. Bên trên có thể là có lệnh a, muốn mang thượng quan miểu về tông. Nếu không, đạo tông không cách nào cùng thượng quan nhất tộc bàn giao a. Đạo tông hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng đây là chính ta nguyện vọng, đương ta tại chỗ này, còn mời để ta ở lại chỗ này đi. Lúc này, kích động thượng quan miểu chợt bình tĩnh lại, đối với đạo tông sứ giả có chút thi lễ. Đạo tông sứ giả hiển nhiên đã thành thói quen thượng quan miểu hỉ nộ vô thường bộ dạng, nhìn xem thượng quan miểu, hắn cuối cùng khẽ gật đầu. Việc này, ta sẽ hướng tông môn hồi báo, còn mời thượng quan miểu tiểu thư nhiều hơn bảo trọng. Cảm tạ. Trước khi đi, đạo tông sứ giả nhìn về phía Lục Thanh Sơn. Đối với cái này, Lục Thanh Sơn cười nói, yên tâm, thượng quan miểu tại lục tộc sẽ không có cái gì hạn chế, chúng ta sẽ giống đối đãi khách nhân đồng dạng đối nàng. Như vậy rất tốt. Đạo tông sứ giả đi rồi, Lục Thanh Sơn vừa nhìn về phía thượng quan miểu. Thời khắc này thượng quan miểu tâm tình sa sút, đầu rũ cục lấy, cùng bình thường hoạt bát dáng dấp hoàn toàn ngược lại. Ngươi không cần quá lo lắng, nương ngươi không có việc gì, lục thân không có còn có thể tái tạo, biện pháp này vẫn phải có. Chẳng biết tại sao, Lục Thanh Sơn càng là mở lời an ủi nói. Nghe đến lời nói này, thượng quan miểu đống nhiên ngẩng đầu. Tái tạo nhục thân. Nháy mắt, nàng nhớ ra cái gì đó. Cây kia sinh mệnh thụ. Lúc ấy Nghiêm Chân có thể là chính miệng cùng hắn nói, sinh mệnh thụ có thể dùng để tái tạo nhục thân. Khi đó nàng còn cảm thấy chính mình lấy ra cũng không có cái gì đại dụng, cuối cùng liền nhường cho Nghiêm Chân. Nếu không phải vì lấy cây kia sinh mệnh thụ, cũng sẽ không đánh thức lục tộc hộ tộc thần thú, nàng cũng sẽ không đem mẫu thân gọi tới. Nghĩ đến cái này, thượng quan miểu lập tức có nghị xông vào thần đỉnh, đem cây kia sinh mệnh thụ cướp về xúc động. Không, không được, thần đỉnh thực lực không tầm thường, ta liền tính đi, cũng không chiếm được sinh mệnh thụ. Thượng quan miểu cũng không ngu ngốc, ngược lại, nàng thậm chí còn rất cơ linh. Nếu không phải lần này cửa đá thế giới, bởi vì lục tộc hộ tộc thần thú nguyên nhân, nàng há lại sẽ luân lạc tới như vậy tình cảnh. Vừa nghĩ tới đạo thần cái kia thực lực khủng bố, nàng đều sẽ cảm thấy run sợ. Trong lòng mình vô địch thần minh thân lương, tại trong tay đối phương đều không hề có lực hoàn thủ. Xem ra, ta còn muốn tại lục tộc bên trong chờ một chút, gia tộc nhất định sẽ tới cứu ta cùng mẫu thân. Mà lúc này, thượng quan nhất tộc lão tổ đã đi tới nguyên giới bên ngoài. Cố khí tức này, thật đúng là dọa người a. Cảm nhận được nguyên giới bên trong tản ra cố kia hồi lâu không tiêu tan thần khí, lão nhân tóc trắng lập tức sắc mặt nghiêm trọng. Cùng lúc đó, đạo thần cũng từ cửa đá trong thế giới đi ra. Rời đi cửa đá thế giới về sau, đạo thần thần tốc bấm pháp quyết, đem cửa đá thế giới một mực phong ấn đứng lên. Bên trong, tựa hồ có đồ vật gì, để hắn cảm thấy đặc biệt kiêng kỵ. Đã đến rồi sao? Lúc này, đạo thần nhìn về phía nguyên giới bên ngoài. Vị yêu lão nhân tóc trắng thân ảnh đã xuất hiện ở trong mắt của hắn. Sau đó, đạo thần liền về tới trong gia tộc, bắt đầu chờ đối phương tới cửa. Ùng ùng ùng. Nguyên giới rung động. Một vị cường đại thần minh vào giới, nhấc lên kinh khủng gợn sóng. Lại là một vị thần minh. Nguyên giới thật là càng ngày càng náo nhiệt a. Xem ra gần đây không thể lại tùy ý ra ngoài đi lại. Đồng thời, nguyên giới phụ cận các thế lực cơ sở ngầm cũng mắt thấy lão nhân tóc trắng xuất hiện. Vị này lão nhân tóc trắng khí tức, thậm chí còn tại cái kia váy trắng mỹ phụ cùng tinh bảo nam tử hai vị thần minh bên trên. Ngao. Liên tại lão nhân tóc trắng tiến vào nguyên giới sau một khắc, một đạo tiếng gào thét chính là từ lục tộc bên trong vang lên. Ngay sau đó, một cái to lớn vô cùng cự thú hiện lên mà ra, hướng về lão nhân tóc trắng gào thét, khiếp người trong con mắt mang theo vài phần địch ý, đây chính là cái kia thần thú sao? Lão nhân tóc trắng sắc mặt ngưng lại. Cái này thần thú mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn không bình thường, không phải đơn giản thần thú ai trở về. Đột nhiên, lục tộc bên trong vang lên một đạo to lớn âm thanh. Nghe được thanh âm này, thần thú ngao một tiếng, quay người liền về tới trong tộc. Thấy thế, lão nhân tóc trắng cái này mới hướng về lục tộc bên trong đi đến. Mà theo lão nhân tóc trắng tới gần, bên cạnh hắn không gian đột nhiên phát sinh ba động. Sau một khắc, hắn liền cảm giác chính mình muốn bị kéo vào một đạo không gian bên trong. Cảm nhận được đây, lão nhân tóc trắng không có phản kháng, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, một đạo không gian kỳ dị bên trong, đạo thần đứng chắp tay, nhìn hướng phương xa. Thượng quan nhất tộc, những năm gần đây, cậu đến được chứ? Nghe đến lời nói này, lão nhân tóc trắng chau mày, lời này ý gì? Ý gì? Đạo thần cười lạnh, thế nhân quên, bản thần cũng không có quên. Năm đó thần vực đại chiến, ngươi thượng quan nhất tộc thời khắc mấu chốt luống cuống, đã dẫn phát bao lớn hậu quả, bản thần có thể vẫn luôn ghi ở trong lòng. Ngươi. Nghe đến những này chuyện cũ năm xưa, lão nhân tóc trắng sắc mặt khiếp sợ, nhịn không được lui về sau mấy bước. Ngươi, ngươi là? Đạo thần chậm rãi xoay người lại, nhìn hướng lão nhân tóc trắng. Thế nào, không nhận ra bản thần sao? Đạo thần, chư thiên vạn giới đệ nhất thần, thần bảng đệ nhất. Cái này sao có thể? Ngươi, ngươi không phải cũng sớm đã? Lão nhân tóc trắng không dám lại nói. Nhưng đạo thần nhưng là nói bổ sung, đã chết, phải không? Lão nhân tóc trắng trầm mặc, nhưng trong lòng nhưng cũng là như vậy nghĩ. Đạo thần đã sớm chết, đạo thần thời đại kia, hắn nhưng là như sớm bên hai, hắn có thể nhận ra đạo thần, cũng là bởi vì đạo thần trong lịch sử quá mức lấp lánh, trong tộc cũng đều một mực có đạo thần chân dung cùng với giới thiệu. Đạo thần lời nói những cái kia chuyện cũ năm xưa, hắn đồng dạng biết, cái này cũng vẫn luôn là gia tộc đau. Cũng chính vì vậy, thượng quan nhất tộc dù cho phi thường cường đại, nhưng vẫn như cũng làm việc khiêm tốn nguyên nhân. Nếu không, người nào có thể bảo chứng thượng quan nhất tộc sẽ không bị một chút giống đạo thần cường đại như vậy tồn tại thanh toán đây? Thần vực rất nhanh liền muốn lại lần nữa mở ra. Đúng lúc này, đạo thần bỗng nhiên nói. Lập tức, lão nhân tóc trắng bỗng nhiên trong lòng run lên, ngẩng đầu nhìn về phía đạo thần. Đạo thần khép cười một tiếng, ngươi nói, ta có nên hay không lại cho ngươi thượng quan nhất tộc một cơ hội đâu? Đạo thần tiền bối. Lão nhân tóc trắng bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, viền mắt đỏ bừng. Mời lại cho ta thượng quan nhất tộc một cơ hội à? Chúng ta muốn vì thượng quan nhất tộc tiền bối tha tội, để thế nhân nhận thức lại ta thượng quan nhất tộc, nhìn thấy ta thượng quan nhất tộc có khí. Nhìn qua lão nhân tóc trắng thần sắc kiên định, đạo thần cười ha ha, năm đó ngươi thượng quan nhất tộc tiền tổ cũng là như vậy thần sắc. Trầm mặc một lát, đạo thần lắc đầu, thôi được, lần này ta liền lại tin tưởng ngươi thượng quan nhất tộc một lần. Bất quá lần này như còn khiến ta thất vọng, ta có thể tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Đạo thần sắc mặt giết lạnh, trong lời nói mang theo một vẻ sát thần khí tức. Nghe vậy, lão nhân tóc trắng lập tức kích động nói, đa tạ đạo thần tiền bối. Chương 110, đi hướng thần đỉnh. Chương 110, đi hướng thần đỉnh. Tại được đến thượng quan nhất tộc kiên định tỏ thái độ về sau, đạo thần cũng không có lại làm khó thượng quan nhất tộc. Rất nhanh, thượng quan Nghiễn Tu thần hồn chính là bị lục tộc phong thích. Nương, thượng quan Miểu nhìn thấy chính mình mẫu thân thần hồn, hai mắt đẫm lệ. Mà lão nhân tóc trắng cũng là khẽ thở dài một cái, ngươi yên tâm, cho dù nâng toàn tộc lực lượng, ta cũng chắc chắn vì ngươi tìm tới khôi phục lục thân phương pháp. Đến thần cảnh giới cỡ này, khôi phục lục thân không hề khó khăn. Nhưng khó liền khó tại làm sao có thể khôi phục đã từng bộ kia thân thể, nếu không, dù cho lại sinh ra nhục thân, cũng không có ngày xưa toàn thịnh thực lực. Nghe nói như thế, thượng quan Nghiễn Tú khẽ gật đầu, sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến động. Mà đúng lúc này, thượng quan Miểu đỗng nhiên nói ra, ta biết có năng lực khôi phục nương ta nhục thân phương pháp. Ồ, lão nhân tóc trắng có chút khác biệt. Hắn nhìn hướng thượng quan Miểu, đứa nhỏ này hắn cũng là rất yêu thích, thiên tư xuất chúng, tuổi còn trẻ liền đạt tới bán thần cảnh giới. Nếu không phải thượng quan Miểu trời sinh tính ham chơi, thượng quan nhất tộc có lẽ đã sớm lại thêm một thần. Cho nên về sau hắn mới làm chủ, đem thượng quan Miểu đưa vào đạo tông đến rèn luyện một phen. Lão tổ, ngươi biết sinh mệnh thụ sao? Sinh mệnh thụ. Nghe đến cái này, lão nhân tóc trắng lập tức sắc mặt nghiêm trọng, sinh mệnh thụ có được thế gian thuần túy nhất sinh mệnh lực lượng, dùng để tái tạo nhục thân, đích thật là không thể thích hợp hơn. Chỉ bất quá, sinh mệnh thụ tạo thành điều kiện quá mức hà khắc, sợ rằng sớm đã tuyệt tích. Nhưng thượng quan Miểu lại nói tiếp, ta gặp qua, mà còn trước đây không lâu. Cái gì? Ở đâu? Lão nhân tóc trắng có chút kích động nói. Mà thượng quan Nghiễn Tú cũng là vô cùng ngoài ý muốn nhìn về phía thượng quan Miểu. Sau đó, thượng quan Miểu liền đem nàng tại cửa đá thế giới chỗ kinh lịch cùng với nhìn thấy sự tình nhộn nhịp giải thích cho hai người. Thần đình. Lão nhân tóc trắng sắc mặt ngưng lại. Thần đình cái này một thế lực không hề đơn giản, đã từng cũng từng có một đoạn cực độ huy hoàng tuế nguyệt, đỉnh phong thời kỳ, chế bá không biết bao nhiêu thế giới. Như vậy xem ra, cái kia thần đình bên trong chỉ sợ là có vị đại nhân vật cũng là nhu cầu cấp bách sinh mệnh thụ, vì thế, thần đình không tiếp cùng lục tộc hợp tác, nhường ra đại lượng lợi ích, chỉ vì thu hoạch sinh mệnh thụ. Bởi như vậy lời nói, hắn thượng quan nhất tộc thật có thể từ thần đình trong tay được đến sinh mệnh thụ sao? Lão nhân tóc trắng không biết, nhưng chung quy phải đi thử một lần mới được. Vậy lão phu liền tự mình đi thần đình đi tới một lần đi. Trầm ngâm một lát, Lão nhân tóc trắng liền hạ quyết tâm, mang theo Thượng Quan Miểu Mẫu nữ hai người rời đi nguyên giới. Cảm nhận được ba người rời đi, Phong lão chậm rãi đi tới đạo thần bên người. "Đạo thần lão tổ, ngài là nói, thần vực đem lại lần nữa mở ra sao?" Nghe vậy, đạo thần chậm rãi gật đầu. Tổ địa bên trong đã có một vị lão tổ đi hướng thần vực, vị kia có thần vực mở ra mấu chốt. Nghe đến tin tức này, Phong lão một mặt không thể tin. Đây là chuyện xảy ra khi nào? Hắn càng là không biết, tổ địa bên trong khi nào lại đi ra một vị lão tổ. Thần vực một khi mở ra, khoáng thế đại chiến, liền không thể tránh né, khoảng thời gian này, gia tộc muốn toàn lực tăng cao thực lực. Thượng quan nhất tộc lão tổ lần này trước đến, đồng dạng vì gia tộc mang đến lượng lớn tài phú. Bây giờ lục tộc có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Trong thời gian ngắn thực lực tăng gọn, sẽ là khuynh hướng tất nhiên. Về sau thời gian bên trong, nguyên giới lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh. Có đạo thần như thế một vị kinh khủng thần minh tọa trấn, toàn bộ nguyên giới, bao gồm nguyên giới bên ngoài rất lớn một phiến khu vực, đều không có bất kỳ một thế lực nào dám tới gần. Thiên Nguyên bên ngoài thần đỉnh càng là toàn bộ rút lui. Cùng lúc đó, lục tộc toàn tộc bắt đầu cấp tốc tăng cao tu vi. Hỗn nguyên giới, đây là thần đỉnh đại bản doanh. Thứ nguyên giới một chuyện về sau, thần đỉnh cũng bắt đầu thu liễm. Tại bên ngoài tọa trấn đại bộ phận cường giả đều về tới thần đỉnh bản bộ. Mà lúc này, thần đỉnh chỗ xấu nhất, Nghiêm Chân quỳ một chân trên đất, sắc mặt thành kính, "Thần chủ đại nhân, không phụ sự mong đợi của mọi người, thuộc hạ đem sinh mệnh thụ mang đến." Nói xong, hắn xuề bàn tay ra. Sau một khắc, một quả toàn thân đỏ tươi cây nhỏ chính là xuất hiện ở trước mắt của hắn. "Sinh mệnh thụ, ngươi làm đến rất tốt." Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Ngay sau đó, liền gặp một đạo linh hồn chậm rãi hướng về Nghiêm Chân bay tới. Lập tức, Nghiêm Chân mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Từ hắn nhìn thấy thần chủ đại nhân một khắc này, thần chủ đại nhân liền một mực lấy linh hồn thể phương thức tồn tại. Nhưng dù vậy, cũng khó nén vị này thần chủ đại nhân cường đại. Chỉ là vừa khẽ dựa gần, hắn liền có thể cảm nhận được linh hồn đang run sợ. Dù cho chỉ là một bộ linh hồn, tại thần cảnh giới này bên trong, thần chủ đại nhân cũng vẫn như cũ khó có đối thủ. Nếu như chờ đến thần chủ đại nhân khôi phục thân thể, thực lực kia đã là không dám tưởng tượng. Ông, theo trước mắt thần chủ đại nhân vẫy tay một chào. Nghiêm Chân trước người sinh mệnh thụ chính là chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Cảm nhận được cái kia mênh mông sinh mệnh lực lượng, thần chủ đại nhân lập tức sắc mặt say mê, đã rất lâu không có loại này cảm giác ra. "Nghiêm Chân, lần này ngươi công lao quá lớn." Tiếng nói vừa ra, ngón tay hắn gảy nhẹ. Lập tức, một đạo màu xanh thẳm lưu quang liền tràn vào Nghiêm Chân não hải bên trong. Đây là hấp thu phần này lưu quang về sau, Nghiêm Chân một mặt kích động, đội vàng hướng về thần chủ đại nhân quỳ lạy, đa tạ thần chủ đại nhân ban cho thần công. "Thật tốt tu luyện, thần công đại thành về sau, ngươi sẽ là thần đỉnh vị kế tiếp thần tướng." "Là, thần chủ đại nhân." Mấy ngày sau, thượng quan nhất tộc trước đến thăm hỏi thần đỉnh. Một người cầm đầu, chính là thượng quan nhất tộc lão tổ, vị kia lão nhân tóc trắng. "Thượng quan lão tiền bối, nhà ta thần chủ đại nhân tại bế quan, không biết ngài lần này mà đến, vì chuyện gì?" Tiếp đãi thượng quan nhất tộc lão tổ người, chính là đã từng tham dự nguyên giới cửa đá thế giới bán thần một trong, vị kia áo bào đen cường giả. Lão nhân tóc trắng sau lưng, thượng quan Miểu nhận ra đối phương. Lúc này, lão nhân tóc trắng nói ra, "Lão phu lần này trước đến, là có chuyện muốn nhờ." Còn mời thượng quan lão tiền bối nói thẳng, "Nếu là ta thần đỉnh đủ khả năng sự tình, tự sẽ tương trợ." Áo bào đen cường giả đối lão nhân tóc trắng thái độ vô cùng tốt. Cái này không chỉ là bởi vì thực lực của đối phương, còn là bởi vì đây là thần đỉnh cao tầng quyết định. Thượng quan nhất tộc, thần đỉnh không có lý do đi làm tức giận đối phương. Là như vậy, lão phu nghe ngươi thần đỉnh ngẫu nhiên thu được sinh mệnh thụ, đúng lúc lão phu cũng gấp cần vật này, không biết thần đỉnh có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, ta thượng quan nhất tộc nhất định có thâm tạng. Mặc dù biết cũng không có bao nhiêu hy vọng thành công, nhưng lão nhân tóc trắng hay là nói thẳng ra. Nghe đến lời nói này, áo bào đen cường giả cũng là nhịn không được trong lòng run lên. Không nghĩ tới cái này thượng quan nhất tộc lão tổ càng là như vậy trực tiếp. Đối với thượng quan nhất tộc biết sinh mệnh thụ một chuyện, hắn không hề cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao hắn chính là lần kia sự kiện người tham dự một trong. Thượng quan Miểu cơ hồ là toàn bộ hành trình mắt thấy, làm sao có thể không đem việc này báo cho. Thượng quan lão tiền bối, việc này, tại hạ không có cách nào làm chủ, còn cần báo cáo một phen, lão tiền bối nếu là nguyện ý lời nói, có thể tại thần đỉnh chờ một phen, ta thần đỉnh nhất định tận tình địa chủ một phen. Áo bào đen cường giả sắc mặt khách khí nói. Nghe vậy, lão nhân tóc trắng khẽ gật đầu, vậy lão phu liền chờ chờ đi. Thấy thế, áo bào đen cường giả chào hỏi một tiếng, liền rời đi nơi này. Chương 111, rời đi nguyên giới chương 111, rời đi nguyên giới lão tổ, nếu không chúng ta trực tiếp cấp đi. Đúng lúc này, một mực giữ yên lặng thượng quan Miểu đống nhiên nói, "Cấp." Thần đỉnh thực lực cường đại, nhưng thần đỉnh chi chủ giờ phút này còn đang bế quan, lấy thượng quan nhất tộc lão tổ thực lực, thật động thủ đoạn, thật đúng là có khả năng thành công. Nhưng kể từ đó, hai phe liền triệt để là tử địch. Tại cái này trước mắt, thượng quan nhất tộc tuyệt không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Lão nhân tóc trắng quả quyết lắc đầu, "Vì ngươi nương khôi phục nhục thân phương pháp, không chỉ có sinh mệnh thụ cái này một loại, ngươi yên tâm, cho dù thần đỉnh không bỏ ra nổi sinh mệnh thụ, lão phu ta cũng sẽ tìm đến những phương pháp khác." "Lão tổ." Trong lòng thượng quan Miểu cảm động. Cứ như vậy, hai người tại thần đỉnh bên trong chờ đợi ngày, mãi cho đến ngày thứ hai, áo bào đen cường giả xuất hiện lần nữa tại lão nhân tóc trắng trước mặt. "Lão tiền bối, đây chính là sinh mệnh thụ." Áo bào đen cường giả bàn tay mở ra, một đoạn nhỏ huyết sắc thân cây chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Thấy thế, thượng quan Miểu nhảy một chút đứng lên, bước nhanh gọn lên. "Làm sao lại như thế điểm?" Nghe nói như thế, còn chưa chờ áo bào đen cường giả có phản ứng gì, lão nhân tóc trắng chính là quát lớn một tiếng, "Đủ rồi, lui ra." Bị dây một phen, thượng quan Miểu có chút ủy khuất lui về phía sau mấy bước. mà lão nhân tóc trắng thì là có chút thi lễ, thay ta chuyển lời ngươi thần đỉnh chi chủ, ân tình này, ta thượng quan nhất tộc vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Nói xong, lão nhân tóc trắng lại lấy ra một đóa màu tuyết trắng hoa sen. Đây là ta thượng quan nhất tộc chôn cất sinh sen, xem như là ta thượng quan nhất tộc tạ lễ. Nhìn thấy cái này tuyết bạch liên hoa, áo bào đen cường giả hơi biến sắc mặt, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp đến trong tay. Sau đó, lão nhân tóc trắng liền không có lại nhiều nói, mang theo thượng quan Miểu rời đi thần đỉnh. Nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, áo bào đen cường giả nhìn một hồi, liền đi hướng thần đỉnh chỗ sâu nhất. Thần chủ đại nhân, ta đã xem cái kia một đoạn sinh mệnh thụ giao cho thượng quan nhất tộc lão tổ, đây là bọn họ đáp lễ. Một đóa màu tuyết trắng hoa sen, chôn cất sinh hoa, đồng dạng là trong truyền thuyết chân quý đồ vật. Đổi lấy một đoạn nhỏ sinh mệnh chi thụ, hắn thần đỉnh cũng không tính thua thiệt. Như vậy rất tốt. Thần chủ đại nhân âm thanh ở trong điện quanh quẩn. Lần này, hắn đã dùng 2/3 sinh mệnh thụ, còn lại một phần nhỏ vừa vặn đã vô dụng, cho nên liền làm một cái thuận nước dòng thuyền. Trọng yếu là, thần đỉnh thu được thượng quan nhất tộc lão tổ hứa hẹn. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn muốn rơi vào lâu dài bế quan. Nếu là thần đỉnh gặp nạn, đều có thể hướng thượng quan nhất tộc xin giúp đỡ. Có sinh mệnh thụ cái này một đại ân, thượng quan nhất tộc tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lùi ra đi. Thần chủ đại nhân âm thanh vang lên lần nữa. Áo bào đen cường giả không người cúi đầu, thuộc hạ cáo lui. Thời gian cực nhanh. Nguyên giới, lục tộc thực lực đã là đột nhiên tăng mạnh. Có gần như lượng lớn tài nguyên cung cấp, lục tộc cường giả đỉnh cao càng ngày càng nhiều. Mấy vị lao tổ đều nhộn nhịp được đến to lớn đột phá. Trong đó thần du lão tổ một lần hành động đột phá đến bán thần cảnh giới, còn lại lao tổ cũng là tiến bộ to lớn. Mà tại một ngày này, tổ từ lại lần nữa truyền đến động tĩnh. Lại có lao tổ muốn tỉnh lại. Thần du lão tổ sắc mặt hơi kinh, cái thứ nhất đi tới tổ từ bên trong. Chỉ thấy trên bàn, lư hương tại rất nhỏ rung động. Dám hỏi, là vị nào lao tổ muốn tỉnh lại? Thần du lão tổ cung kính thi lễ, nhẹ giọng hỏi thăm một tiếng. Sau một khắc, một thanh âm liền tại tổ từ bên trong quanh quẩn. Ta chính là Thiên Cơ lão tổ. Thiên Cơ lão tổ. Thần du lão tổ sắc mặt chấn động, lập tức liền hưng phấn lên. Vị lao tổ này, tại toàn cả gia tộc trong lịch sử, có thể là như sấm bên tai a nó hy vọng, chỉ sợ gần như chỉ ở đạo thần lão tổ phía dưới. Người cũng như tên, tính toán tưởng tận thiên cơ. Ông, khí tức kinh khủng từ tổ từ bên trong mãnh liệt mà ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới mới đều rung chuyển lên. Vô số tộc nhân bừng tỉnh, gia tộc các cao tầng nộn nhịp hướng về tổ từ mà đến. Xem ra, lão phu tỉnh lại đến cũng chưa muộn lắm a. Âm thanh rơi xuống, một thân ảnh chậm rãi từ khói xanh bên trong nổi lên, mày trắng tóc trắng, tiên phong đạo cốt. Chúng ta hậu bối, bái kiến Thiên Cơ lão tổ. Mọi người nhộn nhịp quy lại. Thiên Cơ lão tổ cười nhẹ nhàng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nơi đó, đạo thần lão tổ đang nhìn hắn. Sau một khắc, Thiên Cơ lão tổ chính là thuấn di đồng đạo, xuất hiện ở đạo thần lão tổ trước mặt. Xem ra, vị kia cũng đem ngươi trước thời hạn tỉnh lại. Nhìn xem Thiên Cơ lão tổ, đạo thần khẽ cười nói. Nghe nói như thế, Thiên Cơ lão tổ cũng là lộ ra một vẻ nụ cười, nhưng lập tức liền ngừng trọng lên, mọi chuyện ta đã biết, lần này thần vực chi chiến, phần thắng của chúng ta vẫn như cũng không phải rất lớn. Lời này vừa nói ra, đạo thần hơi sững sờ. Người tinh qua. Tự nhiên. Lập tức, đạo thần không cười được. Thiên Cơ lão tổ thủ đoạn, hắn rất rõ ràng, kể từ đó lời nói, trong cuộc chiến còn có hắn không ngờ tới tình huống. Sau một khắc, đạo thần chính là nhìn về phía nguyên giới một phương hướng nào đó. Thiên Cơ lão tổ thấy thế, mở miệng nói, ngươi đoán được sao? Đạo thần gật gật đầu, cũng chỉ có nơi đó. Lập tức, đạo thần nói thẳng, nói đi, bước kế tiếp gia tộc nên làm cái gì hành động? Có Thiên Cơ lão tổ vị này đàm mưu túc trí gia tộc lão tổ, gia tộc động tĩnh sẽ càng thêm có tính nhắm vào. Lúc này, Thiên Cơ lão tổ hai mắt đã biến thành một mảnh bạch mang. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức huyền ảo tại nó quanh thân lưu chuyển. Sau một lát, Thiên Cơ lão tổ khôi phục bình thường, hắn sát mặt ngưng lại, nguyên giới không thích hợp ở lâu, gia tộc muốn đi hướng một cái thích hợp hơn địa phương. Thích hợp hơn địa phương? Là nơi nào? Thiên Cơ lão tổ nhìn về phía chân trời một phương hướng nào đó, hít thở sâu một hơi, nói, Hồng Mông chi địa. Nghe đến nơi này, đạo thần sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Hồng Mông chi địa. Không sai, ta biết, nơi này rất lâu không từng hiện thế, nhưng ta là có nắm chắc có khả năng đem nó tìm tới, chỉ bất quá, ta cần ngươi tương trợ. Thiên Cơ lão tổ đôi mắt bên trong mang theo một vẻ bảy mưu nghĩ kế tự tin. Sớm tại hắn một đời trước, hắn chính là đối Hồng Mông chi địa có chỗ nghiên cứu, chỉ bất quá trung quy là kém một chút. Lần này, hắn từ tổ địa bên trong tỉnh lại, thực lực cũng đã nhận được tăng lên. Lại thêm đạo thần vị này chư thiên đệ nhất thần tướng giúp, tìm đến Hồng Mông chi địa, gần như có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột. Gặp Thiên Cơ lão tổ có niềm tin rất lớn, đạo thần hơi suy tư một lát, chính là gật đầu tán đồng nói, "Tốt, gia tộc kia liền dọn đi Hồng Mông chi địa." Sau đó, Thiên Cơ lão tổ liền đem từng đạo mệnh lệnh ban bố đi xuống. Trong lúc nhất thời, lục tộc cái này kinh khủng thế lực bắt đầu cấp tốc vận chuyển, nhờ vào thế giới mới, lục tộc hành động cũng là nhanh vô cùng. Chỉ là ngắn ngủi mấy ngày thời gian, lục tộc đại bộ phận hạch tâm liền đều là di chuyển đến thế giới mới bên trong, chỉ để lại một nhóm lực lượng đóng giữ tại nguyên giới, cùng trật tự thần điện lẫn nhau chăm sóc. Sau đó, ngày thứ hai, đạo thần tay nâng thế giới mới, cùng Thiên Cơ lão tổ cùng nhau rời đi nguyên giới. Chương 112, thân bảng tại vị chương 112, thân bảng tại vị mênh mông tinh hải bên trong. Hai thân ảnh sóng vai mà đi. Thần vực sắp lần thứ hai mở ra, không biết cái kia thần bảng nhưng có hạ lạc. Lúc này, đạo thần bỗng nhiên mở miệng nói, "Thần bảng sao, thật đúng là có chút hoài niệm a." Thiên Cơ lão tổ khẽ mỉm cười, trong đầu lập tức hiện ra một vệ hồi ức. Cái kia thần minh thời đại, cùng là thần cảnh cường giả, cũng là có chênh lệch rất lớn. Cũng tỉ như vì sao cùng là thần cảnh, thượng quan nhất tộc thượng quan Nghiễn Tú nhưng là bị đạo thần chớp mắt hạ gục. Nguyên do trong này chính là cùng thần bảng có quan hệ. Tại cổ lao đã từng, thần vực bên trong có một đạo bảng danh sách, tên là thần bảng. Trên nó có 36 vị danh ngạch, cũng được gọi là 36 thần. Phàm là tại bảng thần minh, đều sẽ thu hoạch được thần vương chúc phúc, được đến kinh khủng tăng lên, trong đó xếp hạng càng đến gần phía trước, được đến tăng lên cũng liền càng nhiều. Đạo thần chính là trong đó xếp hạng thứ nhất thần minh. Đây chính là chư thiên đệ nhất thần tồn tại. Lần này thần vực mở ra, thần bảng tỷ lệ lớn sẽ còn ở trong đó, chỉ bất quá trải qua nhiều năm, cũng không biết thần bảng bên trong còn lại thần lực có thể hay không ủng hộ thần bảng lần thứ hai phong thần. Thiên Cơ lão tổ chậm rãi nói. Nghe đến lời nói này, đạo thần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Con đường của ta tựa hồ chạy tới đầu, lần này tổ địa bên trong tỉnh lại, ta thực lực lần thứ hai được đến to lớn tăng lên, nhưng cảnh giới nhưng là dừng bước không tiến, nếu là tìm tới thần bảng, có lẽ ta đem có thể tiến thêm một bước. Thần minh bên trên, Thiên Cơ lão tổ sắc mặt nghiêm trọng, ngươi yên tâm, ta tự sẽ toàn lực giúp ngươi. Đạo thần thực lực ở gia tộc ghi chép bên trong, gần như không người có thể ra nó phải, nếu là vị này có thể lại lần nữa có chỗ đột phá, đối toàn cả gia tộc, thậm chí là thế giới đều sẽ có trọng đại ảnh hưởng. Bất quá, dù cho không có làm đến cũng không có quan hệ. Thiên Cơ lão tổ rõ ràng, hắn cùng đạo thần đều là bị tổ địa bên trong một vị đại nhân nào đó bọn họ trước thời hạn tỉnh lại. Vị kia có thể làm đến như vậy, thực lực tất nhiên là tại hai bọn họ bên trên. Gia tộc nội tình, thật có thể nói là thâm bất khả trắc. Ân. Đột nhiên, đạo thần dừng bước. Thiên Cơ lão tổ cũng là khẽ ngẩng đầu, nhìn hướng phương xa. Chỉ thấy, phương xa tựa hồ có một thất tinh không mã chính khập khiễng hướng về bên này đi tới. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, lại phát hiện, cái kia tinh không mã bên trên tựa hồ còn ngồi một thân ảnh. Có ý tứ, không nghĩ tới tại chỗ này cũng có thể đụng phải một vị thần minh. Thiên Cơ lão tổ cười một cái nói, đạo thần trầm mặc không nói, nhưng là làm tốt động thủ chuẩn bị. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, xa lạ kia thần minh liền đã cưỡi tinh không mã đi tới trước mặt hai người. Các ngươi, cũng là đến tìm Hồng Mông chi địa sao? Tinh không mã bên trên, một đạo sắc mặt vàng như nến, toàn thân gầy gò nam tử khàn khàn nói. Nghe nói như thế, Thiên Cơ lão tổ khẽ gật đầu, không sai, xem ra ngươi tựa hồ gặp khó xử. Gầy gò nam tử cười nói, Hồng Mông chi địa xác thực liền tại phiến khu vực này, nhưng rất đáng tiếc, cái chỗ kia căn bản không có tiến vào lối vào, cho nên hai vị hay là rời đi nơi này đi. Gầy gò nam tử làm cho Thiên Cơ lão tổ có chút ngoài ý muốn. Xem ra hậu thế bên trong người tài ba xuất hiện lớp lớp à, lại cũng có năng lực khóa chặt Hồng Mông chi địa đại khái vị trí. Chỉ tiếc, cũng chỉ thế thôi. Ồ. Gầy gò nam tử nhìn hướng Thiên Cơ lão tổ, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Thiên Cơ lão tổ lộ ra một vệt nụ cười, chỉ thấy bàn tay hắn mở ra, trắng sáng quang mang hiện lên, sau đó càng thêm chói mắt. Còn không hiện thân sao? Sau một khắc, hai thân ảnh tại bạch mang bên trong hiện ra thân hình. Có thể phát hiện chúng ta. Ông, lúc này, đạo thần đã xuất hiện. Kinh khủng thế công tôn ra. Kiến thức đến đạo thần cái kia dọa người thực lực, trong bóng tối sắc mặt hai người lại biến, lập tức đống nhiên rút lui. Nhưng đạo thần tốc độ càng là càng nhanh một bậc. Xoẹt. Trong khoảnh khắc, một người trong đó chính là thần hồn câu diệt, mà đổi thành một người thì là trọng thương, lớn tiếng cầu xin tha thứ, tha mạng, tha ta một mạng. Đạo thần sắc mặt lạnh nhạt, chỉ là một tay bóp lấy cổ của đối phương đem nó nhấc lên. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Thiên Cơ lão tổ nhìn hướng trước mắt gầy gò nam tử, giống như cười mà không phải cười. Gầy gò nam tử liếc nhìn đạo thần, nói khẽ, ta lại cũng có nhìn nhầm một ngày, bất quá, ta cùng hai bọn họ không hề quen. Dù cho đạo thần cho thấy thực lực khủng bố, nhưng gầy gò nam tử trong mắt vẫn không có mảy may ý sợ hãi. Thấy thế, Thiên Cơ lão tổ phất phất tay, một đạo bạch quang chính là tràn vào bộ não người nọ bên trong. Một lát sau, Thiên Cơ lão tổ gật đầu nói, được rồi. Tiếng nói vừa ra, đạo thần ngón tay khẽ nhúc nhích. Phình một tiếng, người trước mắt nháy mắt hồn phi phách tán. Ta cùng các hạ gặp qua sao? Gầy gò nam tử nhìn hướng đạo thần, đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe vậy, đạo thần lắc đầu, hai người chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. Đó mới là lạ, ta nhìn thấy các hạ luôn có điểm nhìn quen mắt. Có đúng không? Có lẽ ngươi ở đâu gặp qua ta cũng không nhất định. Gầy gò nam tử nhíu mày, nhưng vẫn như cũng là không nghĩ đứng lên, mà thôi, nghĩ không ra coi như xong, ngươi giết hai người kia là hư không thần thủ hạ, thực lực đối phương rất mạnh, khuyên ngươi hai người hay là nhanh chóng rời đi nơi này. Hư không thần? Không sai, các ngươi biết đạo thần bản sao? Đạo thần cùng Thiên Cơ lão tổ nhìn nhau, Thiên Cơ lão tổ khẽ gật đầu, hơi có nghe thấy. Gầy gò nam tử nói, các ngươi không phải đã từng thời đại kiêm người, không rõ ràng cũng bình thường, hư không thần chính là thần bản tại vị thần minh, so với bình thường thần minh còn muốn cường đại mấy lần. Thì ra là thế. Tốt, lời nói liền nói tới đây, hữu duyên gặp lại đi. Cốc cốc cốc. Tinh không mã lại lần nữa khập khiễng bắt đầu chuyển động, hướng về chân trời mà đi. Thiên Cơ lão tổ nhìn qua đối phương bóng lưng rời đi, nhíu nhíu mày, cái này ra hỏa cũng có chút không đơn giản a. Hắn có thể ngửi được trên người đối phương cái kia nồng đậm tử khí. Đối phương rõ ràng là một vị người chết. Mà lúc này, đạo thần nhưng là nhìn hướng hắn nói, ngươi có thể tính tới vị kia hư không thần vị trí sao? Nghe nói như thế, Thiên Cơ lão tổ lập tức đoán được đạo thần dụ ý, thế nào, nhanh như vậy liền không kịp chờ đợi muốn tìm tới cửa đi sao? Đạo thần cười nói, ta cũng không có báo cách đem thủ thói quen. Đối với cái này, Thiên Cơ lão tổ khẽ gật đầu, vậy thì đi thôi. Chư thiên một chỗ, có dạng này một hòn đảo. Nó nối liền trong truyền thuyết hư vô chi địa. Hư không đảo. Huy hoàng trong toàn thành, một vị toàn thân lóe ra hắc kim lân giáp thân ảnh đang ngồi ngay ngắn ở trên vương vị. Hai con mắt của hắn giống như một mảnh thâm uyên. Người nào dám giết bản thần tôi tớ? Âm thanh lạnh nhạt, mang theo một cỗ xem chúng sinh làm kiến hôi cảm giác. Ông, không gian rung động, mấy đạo bóng đen tuôn ra, lập tức nhộn nhịp hướng về hư không thần quỳ lạy. Đại nhân,
tìm cho bản thần đem cái kia không biết chết sống ra hỏa tìm đến.
Là đại nhân. Sau một khắc, bóng đen giống như lưu tình từ hư không đảo bên trong bắn ra bốn phía mà ra. Cùng lúc đó, hai vị đại thần nhưng là đã khóa chặt hư không đảo vị trí, chính hướng về bên này mà đến. Chương 113, hư vô tinh thạch. Chương 113, hư vô tinh thạch. Hư không đảo, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hư không đảo bên ngoài, một vị tuổi trẻ thân ảnh đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt hư không đảo. Trong mắt của hắn mang theo nồng đậm hận ý, hư không thần vì tăng lên chính mình thực lực, đem rất nhiều địa vực kéo vào hư vô bên trong. Ở trong đó, liền bao gồm quê hương của hắn. Hắn rất nhiều thân bằng hảo hữu đều chết tại hư vô bên trong. Thu này, hắn ghi cực kỳ lâu, cho đến hôm nay, hắn cuối cùng có báo thủ tư bản. Ngay sau đó, liền gặp một cái tản ra u quang chân châu xuất hiện ở trong tay của hắn. Hư không thần xem như một vị hàng thật giá thật thần minh, hắn tự nhiên không có cái nào thực lực đi đánh bại đối phương, nhưng hắn nhưng là tìm đến đánh bại hư không thần, hủy đi toàn bộ hư không đảo phương pháp. Thứ này có thể là hắn thiên tân vạn khổ mới tìm được. Chỉ cần đem nó bỏ vào hư không đảo, đồng thời dẫn phát một mảnh hư vô chi địa, đến lúc đó, toàn bộ hư không đảo liền sẽ bị hư vô chi địa lực lượng phản vệ, bị nuốt vào trong đó, đồng hóa là giả không có. Đến lúc đó, cho dù là hư không thần, cũng muốn táng thân tại hư vô bên trong. Đây là đối hư không thần lớn nhất trừng phạt, nghiên cứu cả đời hư vô, cuối cùng bị hư vô thôn vệ, nhất định rất khó chịu đi. Nghĩ đến cái này, người trẻ tuổi trên mặt chính là lóe lên một vẻ điên cuồng ý vị. Đó là, đương nhiên, mấy đạo bóng đen hướng về bên này mà đến. Gặp một màn này, người trẻ tuổi biến sắc, vội vàng rút lui. Là hư không thần manh bớt, làm sao sẽ, chẳng lẽ ta bại lộ? Nhưng nghĩ lại, người trẻ tuổi lại cảm thấy rất không có khả năng, chính mình một tiểu nhân vật, làm sao sẽ bị thần minh để vào mắt? Có thể những bóng đen này nhưng là đi tứ tán, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Thấy thế, người trẻ tuổi chau mày, chỉ có thể hết sức che giấu mình, bí mật quan sát chờ đợi thời cơ. Mà tại hắn chờ đợi mấy ngày sau, phương xa, hai thân ảnh nhưng là hướng về hư không đảo mà đến. Coi khí tức, rõ ràng là hai vị thần minh. Thần. Thấy thế, người trẻ tuổi trừng lớn hai mắt, có chút khó có thể tin. Lúc nào, thần minh khắp nơi có thể thấy được, mà hai vị này thần minh, rõ ràng là thiên cơ lão tổ cùng đạo thần. Tất nhiên cùng vị này hư không thần kết xuống ân oán sống chết rồi, hai người cũng là quyết định thật nhanh, lập tức tìm tới cửa tới. Nếu như chờ hư không thần kịp phản ứng, đến lúc đó sợ rằng sẽ gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Lúc này, thiên cơ lão tổ đống nhiên vô tình hay cố ý hướng về người trẻ tuổi vị trí nhìn thoáng qua. Chỉ là một ánh mắt, liền nhất thời làm đến người tuổi trẻ kia tê cả da đầu. Phát hiện ta. Nhưng rất nhanh, thiên cơ lão tổ liền cùng đạo thần tiếp tục hướng về hư không đảo tới gần mà đi. Nhìn thấy hai người đi hướng hư không đảo, người trẻ tuổi thở dốc một hơi, lập tức trầm âm, hai vị này thần đến tuột cùng là ai, đến hư không đảo làm gì? Tại không có hiểu được hai người sở tác sở vi phía trước, hắn lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu là hai người là hư không đảo bằng hữu, vậy hắn liền xoay người rời đi, mà đợi cơ hội tốt. Nhưng nếu là hai người kia là hư không đảo địch nhân, vậy hắn có lẽ có thể tìm được tiến vào hư không đảo cơ hội. Nhưng mà, sau một khắc, thiên cơ lão tổ thân ảnh nhưng là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu hữu, ngươi tựa hồ có gì đặc biệt hơn người đồ vật ta? Thiên cơ lão tổ nhìn trước mắt người trẻ tuổi, khẽ cười nói. Ngươi. Người trẻ tuổi sắc mặt hoảng sợ, đột nhiên quay người liền trốn. Nhưng tại thiên cơ lão tổ thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn chỉ là vừa có động tác, người chính là bị định tại chỗ. Tiền bối tha mạng. Tự biết bất lực phản kháng, người trẻ tuổi này quả quyết lựa chọn cầu xin tha thứ. Hắn giờ phút này chỉ hy vọng, trước mắt vị này đại thần cùng hư không đảo cũng không có quan hệ gì. Đối mặt người trẻ tuổi này cầu xin tha thứ, thiên cơ lão tổ cũng không để ý tới, mà là nhẹ nhàng vây tay một cái, viên kia tản ra u quang chân châu chính là từ người trẻ tuổi trong ngực chậm rãi bay ra, đi tới thiên cơ lão tổ trong tay. Gặp một màn này, người trẻ tuổi trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Đây chính là hắn hao tổn tâm cơ, cựu tử nhất sinh mới tìm được, càng là hư vô tinh thạch. Thiên cơ lão tổ sắc mặt cũng là có chút khiếp sợ, thậm chí tay đều run lên một phen. Hắn nhìn qua người tuổi trẻ trước mắt, mang trên mặt một vẻ bất khả tư nghị. Ngươi một giới tiểu bối, dám tùy thân mang theo nguy hiểm như thế đồ vật. Nguy hiểm? Người trẻ tuổi trên mặt hiện ra một vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên, hắn đối thứ này hiểu rõ, tựa hồ cũng không phải là rất nhiều. Đương nhiên nguy hiểm, đây chính là hư vô tinh thạch, ẩn chứa khổng lồ hư vô chi lực, có thể dẫn động hư vô, đồng hóa tất cả, thứ này rất không ổn định, tùy thời đều có tự bạo nguy hiểm, ngươi có thể cầm nó sống đến bây giờ, khí vận thật đúng là thông thiên a. Nghe đến tiên cơ lão tổ giải thích, người trẻ tuổi trong lòng cũng là một mảnh nghĩ mà sợ. Hắn chỉ biết là thứ này có thể dẫn động hư vô, nếu là để tại hư không đảo, dẫn tới hư vô chi địa, đến lúc đó tất nhiên có thể đối hư không đảo tạo thành hủy diệt tính đặc kích. Nhưng hắn nhưng là không biết, thứ này lại có tùy thời tự bạo nguy hiểm. Mang theo như thế một vật đi tới hư không đảo, tiểu hữu, xem ra ngươi cùng cái kia hư không thần có rất lớn cựu hận a. Thiên cơ lão tổ tựa hồ khám phá tất cả. Nghe vậy, người trẻ tuổi cũng không tại che giấu, tiền bối, ngươi nói không sai, ta đối hư không thần xác thực có rất lớn cựu hận. Đến thời khắc này, hắn đã biết trước mắt vị này đại thần cùng hư không thần cũng không phải là cái gì bạn bè, cho nên nói chuyện cũng đã không còn điều kiêng kỵ gì. Ta lần này mà đến, chính là vì hủy diệt hư không đảo, để hư không thần vì hắn đã từng làm những cái kia chuyện ác, trả giá đắt. Gặp người trẻ tuổi trong mắt kiên quyết, thiên cơ lão tổ khẽ gật đầu, cười nói, xem ra, ngươi lưng đeo rất nhiều thứ. Chỉ bất quá, ngươi lần này sợ là không thể làm như vậy. Nhìn xem thiên cơ lão tổ, người trẻ tuổi trầm mặc. Mà thiên cơ lão tổ thì là đem để tay tại hư vô tinh thạch bên trên. Lập tức, phù văn hiện lên,
dậm dạp chẳng chịt. Kinh khủng phong ấn lực lượng đem toàn bộ hư vô tinh thạch một mực phong ấn, rốt cuộc tiết không ra một tia khí tức. Cái này hư vô tinh thạch lão phu liền dẫn đi, đến mức ngươi thủ, nếu là ngươi không ngại, lão phu liền thay ngươi báo. Đương nhiên, dù cho ngươi để ý, về sau cũng không có báo thủ cơ hội. Thiên Cơ lão tổ quay người liền đi. Đi đi, thân ảnh cũng bắt đầu dần dần mơ hồ. Nhìn qua Thiên Cơ lão tổ chậm rãi biến mất, người trẻ tuổi trầm mặc. Cùng lúc đó, hư không đảo bên ngoài, đạo thần bên cạnh, Thiên Cơ lão tổ ánh mắt có chút lập lòe. Ngay sau đó, hắn mở ra bàn tay, viên địa hư vô tinh thạch chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. "Tốt, dị biến giải quyết, tiếp xuống chính là xử lý cái này hư không đảo." Sau một khắc, Thiên Cơ lão tổ vung tay lên. Ông, nháy mắt, vô tận bạch mang hiện lên mà ra, trong khoảnh khắc chính là hướng về toàn bộ hư không đảo bao phủ tới. Làm cản, cảm nhận được cỗ lực lượng này, hư không đảo bên trong lập tức truyền đến hư không thần tiếng giống giận dữ. Lập tức, kinh khủng hư vô lực lượng vào tới, cùng bạch mang đụng vào nhau, bạo phát ra khí tức kinh khủng. Gặp một màn này, Thiên Cơ lão tổ không chút nào sợ. Ngay sau đó, một bên đạo thần chậm rãi tiến lên. Chỉ là thoáng vừa ra tay, toàn bộ hư không đảo liền bắt đầu ầm ầm rung động. Chương 114, thần minh vẫn lạc chương 114, thần minh vẫn lạc kinh khủng thần lực chút xuống. Cảm nhận được cái kia viễn siêu mình lực lượng, hư không đảo bên trong, hư không thần sắc mặt hoảng sợ. Oanh! Sau một khắc, hư không thần chính là phá vỡ không gian, xuất hiện ở hư không đảo bên ngoài. Nhìn qua Thiên Cơ lão tổ cùng với đạo thần, hư không thần trừng lớn hai mắt, một mặt hoảng sợ nhìn qua đạo thần. Ngươi, là ngươi? Xem như thần bảng 36 thần bên trong một vị, hư không thần há lại sẽ không nhận ra đạo thần. Đây chính là đệ nhất thần a. Đạo thần, ngươi quả nhiên không có chết. Trong giọng nói của hắn mang theo hoảng sợ, nhưng lại mang theo vài phần kích động. Mà đạo thần nhìn thấy trước mắt bộ dáng như vậy hư không thần, trên mặt cũng là lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Thì ra là thế, ngươi đã đem ngươi tất cả đều giao cho hư vô, cho nên biến thành bây giờ như vậy quỷ bộ dáng sao? Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền nhìn ra hư không thần hư thực. Đối với cái này, hư không thần cười ha ha một tiếng, càng là hơi có chút tự ngạo nói, không sai, ta bây giờ cái bộ dáng này, chính là ta mấy năm nay đến, cả ngày lẫn đêm nghiên cứu mà đến, bây giờ ta đã triệt để cùng hư vô hòa thành một thể, chỉ cần ta thân ở hư vô, ta liền vĩnh hằng bất diệt. Thật sự là đáng buồn a. Thiên Cơ lão tổ khẽ lắc đầu. Tất cả những thứ này, hắn thấy, quả thực chính là lẫn lộn đầu đôi. Bây giờ hư không thần đã không xứng với cái danh hiệu này, càng không xứng với thần bản thần vị. Hiện tại càng chuẩn xác thân phận đối phương danh tự, hẳn là hư vô khôi lỗi. Thời khắc này hư không thần nơi nào còn có năm đó như vậy bá khí cùng uy nghiêm, trải qua nhiều năm hư vô an ổn, hư không thần đã sớm bị che đôi mắt, cầm giữ tư tưởng. Nhìn qua đối phương, đạo thần đôi mắt bên trong hiện ra mấy phần thương hại. Năm đó thần bảng thời điểm, người ta cũng coi như từng có gặp mặt một lần, bây giờ gặp lại lần nữa, ngươi không ngờ nhưng hám sâu vũng bùn. Thôi được, hôm nay ta liền xuất thủ, vì ngươi triệt để giải thoát. Tiếng nói vừa ra, đạo thần hướng phía trước phóng ra một bước. Sau một khắc, một cỗ thần lực tuôn trào ra, trong khoảnh khắc liền bao trùm toàn bộ hư không đảo. Cảm nhận được cái này vô biên thần lực, hư không thần trong mắt mang theo vài phần điên cuồng. Xem ra những năm này, ngươi cũng tương tự có rất lớn thu hoạch a. Ha 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 ha, vậy liền đến xem, ngươi cái này chư thiên đệ nhất thần cường đại, hay là ta hư vô thần càng hơn một bậc. Ông, hư không thần hai bàn tay đẩy ra. Lập tức, một cỗ hư vô hiện lên. Đối mặt đạo thần, hư không thần quả quyết trao đổi hư vô chi địa. Tốc chiến tốc thắng. Thiên Cơ lão tổ lúc này cũng bỗng nhiên xuất thủ. Bây giờ hư không thần sớm đã không phải năm đó cái kia ngang dọc hư vô thần minh. Chỉ cần tại hư vô chi địa, đối phương liền có thể thu hoạch được vô tận lực lượng, hai bọn họ còn có chuyện quan trọng trong người, tuyệt không thể tại cái này ở lâu. Nghe đến Thiên Cơ lão tổ lời nói, đạo thần khẽ gật đầu. Sau đó, hắn cũng bắt đầu hiện ra thực lực chân chính. Dầm dầm, một đầu đại đạo trường hà ngang qua mà ra, nháy mắt đem trước mắt hư vô chi địa một phân thành hai. Đạo thần thả người nhảy lên, bước vào trong sông. Ngay sau đó, kinh khủng đại đạo khí tức mãnh liệt mà ra, hướng về hư không thần nghiền ép mà đi. Tại lục tộc hai vị thần minh lão tổ toàn lực xuất thủ bên dưới, toàn bộ hư không đảo bất ngờ biến thành một vùng phế tích. Các ngươi không giết chết được ta. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hư không thần rất nhanh liền bại hạ trở tới. Nhưng tại hư vô bên trong, hắn nhưng lại lần nữa đứng lên, thần lực khôi phục như lúc ban đầu. Gặp một màn này, đạo thần hừ lạnh một tiếng. Oanh! Lại là một đạo thần núi nhọn. Hư không thần trực tiếp biến thành cho bụi. Có thể sau một khắc, hắn vẫn còn tại trong hư vô phục sinh. Ha 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 ha, ha 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 ha, đạo thần, ngươi thấy được sao? Đây là vượt xa thần bảng lực lượng, cho dù là ngươi vị này chư thiên đệ nhất thần, cũng cầm ta không có cách nào. Hư không thần điên cuồng cười to. Mà Thiên Cơ lão tổ thở dài, hắn nói không sai, nơi này đã biến thành một mảnh hư vô, hắn tại chỗ này, chúng ta không có cách nào giết chết hắn. Nếu là đem hắn mang rời khỏi hư vô đâu? Đạo thần hỏi. Nghe vậy, Thiên Cơ lão tổ chậm rãi lắc đầu, hắn đã cùng hư vô triệt để hòa thành một thể, dù cho hắn chủ động muốn rời khỏi hư vô đều làm không được, chúng ta lại sao có thể làm đến đây? Đó chính là không có biện pháp. Không, còn có một cái. Thiên Cơ lão tổ khẽ mỉm cười, ngay sau đó, một quả tản ra u quang chân châu chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Hư vô tinh thạch. Nhìn qua trong tay hư vô tinh thạch, Thiên Cơ lão tổ thở dài, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn dùng tới thứ này. Hư vô tinh thạch. Người đây không phải là tại giúp hắn sao? Đạo thân nhận ra vật này. Đây chính là hư vô chi lực tinh hoa, ẩn chứa vô tận hư vô. Thứ này ở trong mắt hư không thần, hẳn là vật đại bổ mới đúng. Đối với cái này, Thiên Cơ lão tổ cười nói, hư không thần cũng không có làm đến chân chính hóa thành hư vô, nói cho cùng, hắn cuối cùng chỉ là mượn hư vô lực lượng, có thể dùng đến bao nhiêu, hoàn toàn xem bản thân hắn bản lĩnh. Lần này, chúng ta liền để hắn hút cái đủ. Nói xong, Thiên Cơ lão tổ chậm rãi tiến lên. Mà hư không thần thì là thân ở hư vô bên trong, ấp ủ ra lực lượng kinh khủng. Trong lúc nhất thời, nguyên một mảnh tinh vực đều bị kéo vào hư vô bên trong, đồng hóa tất cả. Đi. Thiên Cơ lão tổ sắc mặt ngưng lại. Sau một khắc, trong tay hư vô tinh thạch chính là biến thành một đạo lưu quang, hướng về hư không thần mà đi. Gặp một màn này, hư không thần tiện tay vung lên. Lập tức, một đạo lực lượng liền đem cái này hư vô tinh thạch đánh thành mảnh vỡ. Thành công. Nhìn thấy hư vô tinh thạch vỡ vụn, Thiên Cơ lão tổ đội vàng nói một tiếng. Ngay sau đó, Thiên Cơ lão tổ cùng đạo thần chính là điên cuồng bắt đầu rút lui. Cùng lúc đó, hư không thần đột nhiên hơi biến sắc mặt. Chỉ thấy, cái kia hư vô tinh thạch vỡ vụn vị trí, một cỗ kinh khủng hư vô lực lượng hiện lên mà ra. Trong khoảnh khắc, hư vô điên cuồng mở rộng. Hư không thần lập tức cảm thấy một cỗ kinh khủng hư vô lực lượng tràn vào thể nội. A, cỗ lực lượng này quá mức mỹ diệu, nghiêm nhiên để hắn phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng dần dần, thưởng thụ biểu lộ bắt đầu biến mất, thay vào đó là đỏ bừng cả khuôn mặt cùng với sắc mặt thống khổ. Quá nhiều, quá nhiều. Không, không muốn. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Hư không thần thân ảnh càng thêm mơ hồ, hắn tại trong hư vô bắt đầu chậm rãi hòa tan. Phương xa, Thiên Cơ lão tổ cùng đạo thần mắt thấy hư không thần tan biến. Hai người sắc mặt phức tạp. Sau một lát, hư không thần thân ảnh chỉ còn lại có một cái mơ hồ hình dáng. Cũng liền vào lúc này, thân ảnh của hắn bắt đầu chuyển biến, hắc kim lân giáp nhộn nhịp thoát ly, cuối cùng, hắn biến thành một đạo tuấn tú công tử văn nhã. Một cỗ thanh minh chi sắc từ hắn đôi mắt bên trong hiện lên. Hắn nhìn đạo thần cùng trời tế lão tổ hai người, chậm rãi lộ ra một vệt nụ cười. Đa tạ. Cuối cùng, hắn mang theo một vệt giải thoát nụ cười, hoàn toàn biến mất tại hư vô bên trong. Như vậy, một đời thần minh vẫn lạc. Đạo thần chậm rãi ngẩng đầu, không khỏi hồi tưởng lại cái kia chư thần tranh phong tuyết nguyệt. Đến từ chư thiên thần minh, tu tập thần vực, chỉ vì đăng lâm thần bảng, một trận chiến phong thần. Chương 115, Sở An nhập hội chương 115, Sở An nhập hội đi thôi. Thiên Cơ lão tổ tỉnh táo lại, quay người liền đi. Thần minh thời đại sẽ còn kéo dài, nhưng bọn hắn muốn nhìn nhất đến, hay là gia tộc phục hưng vinh quang. Đạo thần đứng tại chỗ, cũng không có lập tức rời đi. Hai tay của hắn mở ra, thần lực lại lần nữa hiện lên. Tại hắn kinh khủng thần lực phía dưới, hư vô bị bức lui, tinh không dần dần khôi phục hình dáng cũ. Mãi cho đến cuối cùng, toàn bộ hư không khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là cái kia đoạn xa hư không đảo, nhưng là triệt để không còn tồn tại. Làm xong tất cả những thứ này, đạo thần quay người rời đi. Tiền bối. Đúng lúc này, một đạo tiếng hô vang lên. Thiên Cơ lão tổ quay đầu nhìn, liền gặp một vị quen thuộc người trẻ tuổi chính hướng về hai người bước nhanh mà đến. Hai vị tiền bối, có thể mang ta cùng đi sao? Người trẻ tuổi một mặt chờ mong nhìn qua bọn họ. Người trẻ tuổi này chính là Thiên Cơ lão tổ cung cấp hư vô tinh thạch vị kia. Thiên Cơ lão tổ ha ha cười nói, ngươi cùng chúng ta vô thân vô cố, chúng ta vì sao muốn dẫn ngươi đi đâu? Người trẻ tuổi nói ra, tiền bối, các ngươi diệt hư không thần, là ta đại ân nhân, cho ta một cái báo đáp các ngươi cơ hội à, ta nguyện đi theo làm thủy tùng, chịu mệnh nhọc. Người trẻ tuổi hướng về hai người trùng điệp dập cái đầu. Hắn nhìn ra hai vị này thần minh tâm tồn thiện niệm, cùng hắn đã từng thấy thần minh hoàn toàn khác biệt. Nếu là có thể đi theo bọn họ, sau này tất nhiên có thể có tư cách. Nhìn trước mắt sắc mặt thành tính người trẻ tuổi, Thiên Cơ lão tổ nhìn hướng đạo thần, hỏi: "Ngươi cảm thấy người này làm sao?" Đạo thần đôi mắt bên trong nổi lên kim quang, một cái mắt, người trẻ tuổi liền cảm giác có loại quần lót đều bị nhìn hết cảm giác. Người này, tựa hồ có đặc thù. Nghe nói như thế, Thiên Cơ lão tổ khẽ gật đầu, cái kia hư vô tinh thạch chính là ta từ trong tay hắn được đến. Nghe vậy, đạo thần nhưng là sắc mặt nghiêm trọng. Hư vô tinh thạch, đây cũng không phải là cái gì vận khí tốt, tiện tay liền có thể nhặt được đồ vật. Đây chính là tại hư vô chi địa, hơn nữa còn là hư vô lực lượng nồng nặc nhất địa phương mới có tỷ lệ xuất hiện. Người trẻ tuổi này có thể nắm bắt tới tay, hiển nhiên có không bình thường năng lực. Nếu là có khả năng, có lẽ cái này thiếu niên sẽ là vị kế tiếp hư không thần. Đi theo chúng ta đi, cũng không phải không được, chỉ bất quá, chúng ta đối ngươi nắm giữ hư vô lực lượng cũng sẽ không có bao nhiêu trợ giúp, ngược lại, ngươi nếu là ở lại chỗ này, có thể sẽ là lựa chọn tốt hơn. Đạo thần nhìn trước mắt người trẻ tuổi nói. Nghe nói như thế, người trẻ tuổi nhưng là lập tức hết sức vui mừng, tiền bối, ngươi đáp ứng. Ta gọi Sở An, đa tạ hai vị tiền bối thu lưu. Không đợi đạo thần hai người có phản ứng gì, Sở An liền lập tức ủy nói cảm ơn. Thế thế, đạo thần hai người tự nhiên cũng không tại nói cái gì. Lập tức, đạo thần vung tay lên, liền đem Sở An thu vào thế giới mới bên trong. Cùng lúc đó, thế giới mới. Ân, đây là địa phương nào? Nhìn qua trước mắt thế giới xa lạ, Sở An hơi sững sờ, lập tức liền một mặt khiếp sợ khắp nơi nắm giữ. Hoàn cảnh nơi này quá tốt rồi. Chỉ là đứng ở chỗ này, hắn chính là cảm giác toàn thân tế bào đều tại hưng phấn. Nếu là có thể một mực ở loại địa phương này tu luyện, nghĩ không thành tài cũng khó khăn á tiểu hữu. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Sở An quay đầu nhìn, liền gặp một lão giả hướng về hắn bay tới. "Ngươi là?" Lão giả khẽ mỉm cười, nói, "Ngươi có thể gọi ta là Thiên Diễn tiền bối, nơi này là lục tộc thế giới, hai vị lão tổ đã nói cho chúng ta, hoan nên gia nhập lục tộc." "Lục tộc?" Sở An có chút khiếp sợ. Nguyên lai cái kia hai vị thần minh càng là đến từ cùng một cái gia tộc, hơn nữa còn là gia tộc hai vị lão tổ. Có hai vị thần minh gia tộc, thực lực tất nhiên là khủng bố như vậy. Tại hạ Sở An, gặp qua Thiên Diễn tiền bối. Sau đó, tại Thiên Diễn lão tổ dẫn đầu xuống, Sở An tiến vào lục tộc bên trong, có chỗ ở của mình. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được lục tộc thực lực. Toàn bộ lục tộc bên trong, chỉ là hắn mơ hồ cảm nhận được bán thần cường giả liền có vài vị. Thực lực như vậy, phóng nhãn chư thiên vạn giới, đó cũng là người nổi bật. Lựa chọn của ta quả nhiên không sai a. Sau đó, Sở An liền triệt để yên tâm, chuẩn bị toàn thân toàn ý dung nhập cái này đại gia tộc bên trong. Lại là các ngươi. Tinh không bên trong, một vị gầy gò nam tử cưỡi một thất có vẻ bệnh tinh không mã, khập khiễng hướng về đạo thần cùng Thiên Cơ lão tổ chậm rãi đi tới. Nhìn thấy đối phương, Thiên Cơ lão tổ cười nói, xem ra ngươi cùng chúng ta rất có duyên phận sao? Gầy gò nam tử đần độn khẽ gật đầu, đúng là như thế. Các ngươi hay là muốn tìm kiếm Hồng Mông chi địa? Nghe nói như thế, Thiên Cơ lão tổ nói, ngươi không phải cũng là sao? Gầy gò nam tử một mực bồi hồi tại phiến khu vực này phụ cận, chính là vì tìm đến Hồng Mông chi địa. Trong truyền thuyết kia địa phương, nghe nói nơi đó là sinh mệnh bắt đầu, tất cả sinh mệnh bắt đầu, còn có trong truyền thuyết Hồng Mông chi khí. Ngươi nói đúng, ta rất muốn tìm đến Hồng Mông chi địa, nơi đó đối ta có tác dụng rất lớn. Chỉ bất quá, ta không cách nào xác định nhập khẩu vị trí. Gầy gò nam tử lạnh nhạt nói, tựa như thật một bộ tử thi tại mở miệng nói chuyện. Tiếng nói vừa ra, Thiên Cơ lão tổ cùng đạo thần nhưng là không có trả lời ý tứ. Thấy thế, gầy gò nam tử lại nói, có lẽ chúng ta có thể hợp tác một phen, dạng này có thể cả hai cùng có lợi. Hợp tác? Thiên Cơ lão tổ cười cười nói, nhưng chúng ta không có cùng ngươi hợp tác cần phải à? Chỉ dựa vào chính chúng ta liền có thể tìm tới đồng tiến vào Hồng Mông chi địa, vì sao còn muốn cùng ngươi hợp tác đâu? Nghe đến lời nói này, gầy gò nam tử tiếp tục nói, vô số năm qua Hồng Mông chi địa không có hiện rõ tại thế, trừ nó bản thân nhân tố bên ngoài, tự nhiên cũng có trong đó thế lực nguyên nhân. Các ngươi hai cái tìm Hồng Mông chi địa, có lẽ không chỉ là nhìn một chút đơn giản như vậy đi. Gầy gò nam tử rất có đạo lý. Lần này đạo thần cùng Thiên Cơ lão tổ tới đây, chính là vì cả tộc di chuyển đến Hồng Mông chi địa bên trong. Nhưng Hồng Mông chi địa bên trong sao lại không có bản thổ thế lực? Thậm chí rất có thể, những năm gần đây Hồng Mông chi địa sở dĩ không bị người phát hiện, cũng là bởi vì bản thổ thế lực đang xuất thủ can thiệp. Kể từ đó, muốn đi vào Hồng Mông chi địa, không chỉ muốn có năng lực tìm tới năng lực, còn muốn có năng lực đánh vào đi năng lực. Thiên Cơ lão tổ trên dưới dò xét trước mắt gầy gò nam tử, trong bóng tối nhưng là đang suy tính thiên cơ, tính toán tìm đến cái này ra hỏa căn nguyên, nhưng cuối cùng, hắn nhưng là chỉ có thấy được một tấm hư thối mặt chết. Cái này ra hỏa có che lấp thiên cơ thủ đoạn. Nhiều lời vô ích. Đúng lúc này, đạo thần tiến lên một bước. Muốn cùng chúng ta hợp tác, cũng muốn để chúng ta nhìn thấy ngươi bản lĩnh. Ngươi nếu là có thể chiến thắng bên cạnh ta vị này ông bạn già, chúng ta liền hợp tác với ngươi. Tiếng nói vừa ra, Thiên Cơ lão tổ hơi sững sờ. Như thế nào là ta? Có thể. Lúc này, gầy gò nam tử nhưng là trực tiếp đáp ứng xuống. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu nhuyễn động đứng lên, ngay sau đó, từng đạo toàn thân mục nát tử thi hiện lên mà ra, sau đó bò dậy, lực lượng quỷ dị tại bọn họ ở giữa như ẩn như hiện. Gặp một màn này, Thiên Cơ lão tổ sắc mặt ngưng lại. Loại này thủ đoạn, càng là vong linh chi thuật. Chương 116, bị nguyên rủa người chương 116, bị nguyên rủa người ba ba ba. Mấy đạo vong linh tử thi cuốn theo tử vong chi lực hướng về Thiên Cơ lão tổ đánh tới. Mà tại trong lúc này, những này vong linh tử thi số lượng còn tại duy trì liên tục gia tăng. Cảm nhận được đối phương không đơn giản, Thiên Cơ lão tổ hít sâu một hơi, lập tức đông nhiên phun một cái. Phốc, lập tức, đại lượng màu trắng xương mù dày đặc tuôn ra. Trong khoảnh khắc chính là bao trùm quanh thân, không hề đứt đoạn hướng về bốn phía lan tràn. Ngưng. Mắt thấy những này vong linh tử thi nhào vào xương mù dày đặc bên trong, Thiên Cơ lão tổ thanh âm trầm thấp vang lên. Sau một khắc, những này vong linh tử thi chính là toàn thân cứng ngắc, lập tức mất đi lực lượng chống đỡ. Nhưng mà, cái này còn chưa xong. Những xương trắng này lực lượng càng là truy tìm những này vong linh tử thi đầu nguồn mà đi. Lập tức, phương xa gầy gò nam tử giật giật, đội vàng cưỡi tinh không mã hướng phía sau triển hồi. Cùng lúc đó, gầy gò trong tay nam tử huỳnh quang lập lòe. Oeng! Một tiếng bang thật lớn, một quả to lớn đầu người đập về phía Thiên Cơ lão tổ vị trí. Ân. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện to lớn đầu, Thiên Cơ lão tổ nhíu mày. Bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện, cái này càng là một quả nguyên thủy thần linh đầu. Giống. Đầu bỗng nhiên mở ra cái kia hàng tinh thật lớn hai mắt, lập tức gào thét một tiếng. Ngay sau đó, hoảng sợ thần quang từ trong miệng dâng trào. Thiên Cơ lão tổ vung tay lên, bạch mang hiện lên, đem nó toàn bộ ngăn cản, đồng thời, hắn cũng bắt đầu rút lui, vô số phù văn tự thân quanh thân hiện lên mà ra. Là thiên cơ chi thuật. Gầy gò nam tử giờ phút này đã nhận ra Thiên Cơ lão tổ thủ đoạn. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có ngăn cản ý tứ. Quả nhiên, sau một khắc, những cái kia tinh mịn phù văn chính là lặng yên xuất hiện ở quanh người hắn, những lực lượng này tại thẩm thấu thân thể của hắn thần hồn, cùng lúc đó, nhân quả lực lượng bắt đầu hiện lên. Ông, tia sáng chói mắt từ gầy gò nam tử thể nội nở rộ. Phương xa, Thiên Cơ lão tổ sắc mặt có chút âm u, hắn nhìn về phía đạo thần phương hướng. Cảm nhận được Thiên Cơ lão tổ ánh mắt, đạo thần nắm chặt tay. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cái kia gầy gò nam tử càng là ngang nhiên sụp đổ thành một đống thịt thối bã vụn. Mà Thiên Cơ lão tổ trước người cách đó không xa to lớn thần minh đầu nhưng là đột nhiên bắt đầu bạo động lên. Giải quyết nó. Tiếng nói vừa ra, đạo thần đã xuất thủ. Chỉ là một kích, trước mắt to lớn thần minh đầu chính là bị đánh xuyên, nó trong mắt thần vận cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Không phải đã nói một đối một sao? Cái kia thanh âm khàn khàn lần thứ hai vang lên, nhưng là không thấy một thân. Mà Thiên Cơ lão tổ thì là trầm giọng nói, ngươi cái tên này, người mang kinh khủng nguyên rủa, Newton tiến vào Hồng Mông chi địa mới giải thoát phong ấn, hợp tác là giả, muốn để chúng ta tới giúp ngươi chia sẻ nguyên rủa mới là thật đi. Trải qua một phen giao thủ, Thiên Cơ lão tổ cuối cùng tính ra hư thật của đối phương. Cái này ra hỏa rất nguy hiểm, cũng rất âm hiểm. Cốc cốc cốc. Tiếng vó ngựa vang lên. Nguyên bản đã sụp đổ thành cặn bã gầy gò nam tử lại lần nữa cưỡi tinh không mã chậm rãi đi tới. Hắn hai mắt trống rỗng nhìn về phía Thiên Cơ lão tổ, nhếch miệng lên, lộ ra một cái khiếp người lại nụ cười quỷ dị. "Đạo hữu, các ngươi như giúp ta, ta sẽ cho các ngươi không tưởng tượng được chỗ tốt." Hắn giờ phút này nghiêm nhiên không tại che giấu cái gì. Thiên Cơ lão tổ thủ đoạn rất cao, tại Thiên Cơ lão tổ trước mặt, che giấu cũng vô ích. Nghe đến lời nói này, Thiên Cơ lão tổ hừ lạnh một tiếng, "Giúp." Hắn nhìn hướng đạo thần. Mà lúc này, đạo thần sớm đã nhịn không được, "Ngươi cái này không người không quỷ đồ vật, hay là nhanh chóng biến mất tại cái này thế gian mới tốt." "Oan." Chỉ thấy đạo thần đấm ra một quyền. Nháy mắt, gầy gò nam tử lại lần nữa bị vỡ nát. Nhưng đạo thần nhưng là rõ ràng, đối phương sẽ không dễ dàng chết như vậy. Thiên Cơ lão tổ mặt không đổi sắc, kỳ thực trong bóng tối đang toàn lực suy tính, chạy trốn sao? Hắn nhíu mày. Mà đạo thần thì là nói, "Đi thôi, đi tìm Hồng Mông chi địa." Nghe nói như thế, Thiên Cơ lão tổ khẽ gật đầu. Đợi khi tìm được Hồng Mông chi địa, tên kia rất có thể sẽ xuất hiện lần nữa. Cho nên hai người bọn họ không hội phí khí lực đi tìm. Đương nhiên, nếu như đến lúc đó, tên kia chưa từng xuất hiện, cái kia cũng không quan trọng. Loại kia kinh khủng nguyên rủa, tên kia tìm không được phương pháp giải quyết, cũng sống không được bao lâu. Lập tức, hai người liền tiếp tục lên đường. Một mảnh hiện ra màu đỏ thẫm bên trong tinh vực. Đạo thần cùng Thiên Cơ lão tổ chậm rãi đến nơi này. Nơi này chính là Hồng Mông chi địa lối vào. Nhìn qua trước mắt chói lọi tình cảnh, đạo thần quay đầu hỏi. Thiên Cơ lão tổ sắc mặt ngưng lại, dù cho không phải, cũng tuyệt đối cùng Hồng Mông chi địa có quan hệ rất lớn. Tiếng nói vừa ra, Thiên Cơ lão tổ hít thở sâu một hơi, lập tức hai bàn tay quét ngang. Ông, đột nhiên, trước mắt không gian bắt đầu rung động. Một cỗ huyền diệu khó lường cảm giác hiện lên. Sau một khắc, không gian phảng phất mặt nước nổi lên gợn sóng. Quả nhiên là huyết tượng. Thiên Cơ lão tổ trên mặt hiện ra vui mừng. Chỉ thấy, một mảnh hỗn độn từ trong đó chậm rãi hiện lên mà ra. Mà khi hỗn độn tản đi, liền gặp một đạo to lớn cửa đồng lớn đứng sừng sững ở đó. Cửa. Thiên Cơ lão tổ nhíu mày, là dùng môn này đem Hồng Mông chi địa phong ấn lại sao? Hai người chậm rãi tiến lên, sát thực trên cửa phát hiện rất mạnh phong ấn lực lượng. Ta đến thử xem. Đạo thần đem để tay tại cửa đồng lớn bên trên. Theo hắn thần lực hiện lên. Ầm ầm. Sau một khắc, to lớn cửa đồng lớn chính là từ từ mở ra một cái khe hở. Thật không hổ là chư thiên đệ nhất thần a. Dù cho đã không phải là lần thứ nhất kiến thức đến đạo thần thực lực, nhưng Thiên Cơ lão tổ vẫn như cũ đối đạo thần thực lực cảm thấy khiếp sợ. Thần bảng hàm kim lượng hoàn toàn không có lượng nước, có thể lên bảng người. Cái nào không phải thiên cổ lưu danh khủng bố thần minh, cũng không biết lần này thần vực mở ra, hắn có hay không tư cách kia thần bảng phong thần. Mà tại Thiên Cơ lão tổ nội tâm suy tư lúc, đạo thần đã gia tăng cường độ, thời khắc này cửa đồng lớn bất ngờ mở ra rất lớn khe hở, đã có thể cùng người tiến vào. Nhưng liền tại sau một khắc, Thiên Cơ lão tổ đột nhiên biến sắc. Cẩn thận. Lúc này, đạo thần cũng ý thức được không ổn. Hắn bỗng nhiên rút lui, đồng thời không quên đem nhắc nhở chính mình Thiên Cơ lão tổ đưa đến khu vực an toàn. Oeng. Chỉ thấy, cửa đồng lớn bên trong, một cái toàn thân mọc đầy tinh mịn lông đen khủng bố cự trảo đột nhiên oanh kích mà ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh vực đều điên cuồng rung động. Đây là vật gì? Nhìn thấy trước mắt khủng bố đồ vật, đạo thần có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này quái đồ vật, mà còn thực lực không tầm thường. Thiên Cơ lão tổ ngón tay khẽ nhúc nhích, sau một lát mở miệng nói, cái này tựa hồ là một đầu tinh không cự thú, thế nhưng bị ô nhiễm dẫn đến phát sinh dị biến, thực lực không chỉ so với đồng dạng thần cảnh cường giả còn muốn cường đại, đồng thời còn có rất mãnh liệt tính công kích. Ta suy đoán, đây cũng là Hồng Mông chi địa thế lực chủ động đem nó để tại chỗ này, vì chính là ngăn cản người ngoại lai tiến vào Hồng Mông chi địa. Nghe xong Thiên Cơ lão tổ phân tích, đạo thần khẽ gật đầu. Những lời này không có đạo lý. Nhìn qua trước mắt lông đen tự trảo, đạo thần cũng không tại lưu thủ. Chỉ thấy, kinh khủng thần lực từ đạo thần thể nội không ngừng tuôn ra, cố khí tức này khủng bố làm cho bên cạnh Thiên Cơ lão tổ đều cảm nhận được một cố cảm giác hít thở không thông. Cùng là thần cảnh, trên lệch vì sao có thể to lớn như thế? Chương 117, Hồng Mông chi địa chương 117, Hồng Mông chi địa đạo diện. Ông, một đầu đại đạo trường hàng ngang qua mà ra, quy mô của nó lớn, lông đen cự trảo tại nó trước mặt, đều tựa như cảnh cây đồng dạng. Giống tiếng gào thét từ cửa đồng lớn bên trong truyền ra. Cái kia đã là phẫn nộ, nhưng lại xen lẫn mấy phần sợ hãi. Nhưng sau một khắc, đạo thần thế công chính là bất ngờ rơi vào cái kia lông đen cự trảo bên trên. Xoẹt. Chỉ là một kích, toàn bộ lông đen cự trảo chính là bị thương nặng. Trên nó ra chóc thịt bong, máu đen chảy ròng, thậm chí lộ ra bạch cốt âm u một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ cửa đồng lớn bên trong vang lên. Ngay sau đó, lông đen cự trảo chính là đội vàng liền muốn thu vào cửa đồng lớn bên trong. Gặp một màn này, đạo thần hừ lạnh một tiếng, hiện tại muốn trốn. Đạo thần vẫy tay một trảo. Một đạo từ thần lực ngưng tụ cự thủ chính là hướng về cái kia lông đen cự trảo bắt đi. Ngao bên trong cửa đồng lớn, cái kia phát cuồng tinh không cự thú lập tức bắt đầu điên cuồng dãy rủa. Nhưng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, dãy rủa bất quá là tốn công vô ích. Chỉ thấy đạo thần bỗng nhiên vừa dùng lực, cửa đồng lớn lập tức bạo phát ra ba đạo khủng bố. Sau một khắc, một cái hình thể to lớn tinh không cự thủ chính là bị đạo thần từ cửa đồng lớn bên trong cứng rắn kéo ra ngoài. Gặp một màn này, Thiên Cơ lão tổ cũng không có lại quan chiến, mà là cấp tốc xuất thủ, đem cái này tinh không cự thú đường lui phong tỏa. Cùng lúc đó, đạo thần bàn tay mở ra, thế giới mới hình ảnh chậm rãi từ nó trong tay nổi lên. Ngay sau đó, một cái to lớn thần thú đột nhiên hiện lên. Lục tộc hộ tộc thần thú. Giống. Nhìn thấy trước mắt tinh không cự thú, lục tộc hộ tộc thần thú lập tức gào thét một tiếng, triển lộ ra rất mạnh địch ý. Sau đó, lục tộc hai vị thần minh cộng thêm một cái hộ tộc thần thú đồng loạt xuất thủ. Không lâu lắm công phu, trước mắt cái này tinh không cự thú chính là mình đầy thương tích, lại không có chống đỡ lực lượng. Nhìn thấy đối phương đã vô lực nằm trên đất, lục tộc hộ tộc thần thú liền đống nhiên nhào tới, lập tức mở ra nó tấm kia miệng to như chậu máu, hướng thẳng đến đối phương cắn xé mà đi. Nga Ô tiếp xuống tình cảnh, liền chỉ có cái kia tinh không cự thú bị đau tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nhưng chỉ vẹn vẹn qua nửa ngày, cái này tinh không cự thú liền lại không có phản ứng. Nó chết rồi. Lục tộc hộ tộc thần thú bắt đầu ăn như gió cuốn. Mỗi ăn một khối đối phương huyết nục, khí tức của nó cũng liền tùy theo càng cường đại. Như vậy, lại qua nửa ngày, cái kia to lớn tinh không cự thú sớm đã không còn tồn tại, liền thi cốt đều đã toàn bộ vào lục tộc hộ tộc thần thú trong bụng. Mà tại ăn xong toàn bộ tinh không cự thú về sau, đạo thần vung tay lên, liền lại lần nữa đem gia tộc hộ tộc thần thú thu vào trong gia tộc. Cái này tinh không cự thú mặc dù bị ô nhiễm, nhưng nó thân thể vẫn như cũ ẩn chứa năng lượng rất cường đại, chỉ cần gia tộc thần thú triệt để tiêu hóa, vậy hắn liền có thể tiến hơn một bước. Thiên Cơ lão tổ vừa cười vừa nói, đạo thần khẽ gật đầu, chuẩn xác mà nói, hẳn là khôi phục. Nghe vậy, Thiên Cơ lão tổ cũng là nhận đồng khẽ gật đầu. Gia tộc thần thú không hề đơn giản, nó đỉnh phong thời kỳ có thể là kinh khủng dị thường, nghe nói chính là lão tổ tông năm đó tự tay bồi dưỡng, chỉ bất quá trải qua mấy lần bồi dưỡng, gia tộc suy bại, tính cả cái này hộ tộc thần thú cũng thực lực đại giảm. Đi thôi. Thiên Cơ lão tổ ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt gần trong gang tấc cửa động lớn, đôi mắt bên trong hiện ra mấy phần vẻ kích động. Đây chính là hắn một đời trước tha thiết ước mơ muốn tìm kiếm được địa phương, chỉ là cuối cùng hắn đều không thể thành công, cuối cùng mang theo tiếc nuối tiến vào tổ địa an nghỉ. Mà bây giờ, nỗi tiếc nuối này nhưng là tại hôm nay để ngủ. Các ngươi quả nhiên vẫn là tìm tới. Đúng lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, Thiên Cơ lão tổ cười ha ha, ngươi còn thật sự dám tìm tới. Quả nhiên, chính là cái kia bị nguyền rủa gầy gò nam tử. Đạo thần giờ phút này cũng là mặt lộ không tốt, tùy thời chuẩn bị động thủ. Nhìn thấy hai người thái độ đối với chính mình, gầy gò nam tử nói, các ngươi không cần đối ta có như thế đại ý, ta chỉ là vì trên thân nguyền rủa, đối các ngươi không có ác ý. Từ đầu tới đuôi, hắn cũng chỉ là muốn đi vào Hồng Mông chi địa mà thôi. Nghe đến lời nói này, Thiên Cơ lão tổ cười lạnh nói, đây chính là ngươi che giấu tự thân nguyền rủa lý do sao? Nếu không phải thủ đoạn hắn rất cao, phát hiện, nếu không cái này ra hỏa tuyệt đối sẽ không chủ động mở miệng báo cho hắn hai người, đến lúc đó nhiễm đến cái gì đồ không sạch sẽ, cũng chỉ có thể tính hai người bọn họ cái xui xẻo. Đây cũng là vì sao bọn họ muốn đối cái này ra hỏa như vậy căm thù nguyên nhân. Vậy các ngươi ý tứ đâu? Gầy gò nam tử chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra hắn cặp kia trống rỗng ánh mắt. Thiên Cơ lão tổ nói, hoặc là ngươi chết, hoặc là liền vĩnh viễn không nên xuất hiện tại tầm mắt của chúng ta bên trong. Nghe vậy, gầy gò nam tử chậm rãi khẽ gật đầu, ta đã biết. Hắn đi. Chỉ là hắn đi hướng phương hướng nhưng là cái kia cửa đồng lớn. Gặp một màn này, Thiên Cơ lão tổ sắc mặt khó coi, thật đúng là dầu muối không vào a. Đầu tiên chờ chút đã. Đạo thần lúc này bỗng nhiên cản lại đang muốn xuất thủ Thiên Cơ lão tổ. Mà lúc này, Thiên Cơ lão tổ cũng cảm ứng được cái gì. Chỉ thấy, đang muốn bỏ thẳng vào cửa đồng lớn gầy gò nam tử bỗng nhiên sững sờ. Sau một khắc, một đạo kinh khủng thế công liền từ cửa đồng lớn bên trong tuôn trào ra. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, gầy gò nam tử bị cái này thế công đánh trúng, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tại đạo thần cùng Thiên Cơ lão tổ chú ý phía dưới, một vị mặc màu vàng trường bào trung niên nam nhân chậm rãi từ cửa đồng lớn bên trong đi ra. Nơi này không phải là các ngươi có thể đi vào địa phương. Thanh âm hắn lạnh lùng, nhìn hướng gầy gò nam tử ánh mắt bên trong càng là mang theo vài phần kinh miệt. Quả thật là ngoại giới sinh linh, dáng dấp sinh đến cũng là như thế xấu xí. Nghe nói như thế, đạo thần nhíu mày, mặt lộ không vui, làm sao cảm giác bị thân thể công kích đây? Hẳn là cái này Hồng Mông chi địa phong bế quá lâu, đối với ngoại giới đã không có ít nhiều hiểu rõ. Thiên Cơ lão tổ nói. Lập tức, hai người chậm rãi tiến lên. Các hạ có thể là Hồng Mông chi địa người? Thiên Cơ lão tổ mỉm cười tiến lên, một mặt thiện ý bọn họ lục tộc lần này, nhưng là muốn cả tộc di chuyển đến Hồng Mông chi địa, cho nên đối mặt Hồng Mông chi địa bản thổ thế lực, hay là tận lực không cùng đối phương là tốt. Nhìn thấy lại toát ra hai người, đồng thời thực lực đều không cho khinh thường. Kim Bảo nam nhân sắc mặt hơi trầm xuống. Hồng Mông chi địa bại lộ sao? Các ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Kim Bảo nam nhân mở miệng hỏi. Nghe vậy, Thiên Cơ lão tổ hơi có chút tự ngạo cười nói, lão phu tu Thiên Cơ chi đạo. Thiên Cơ chi đạo? Lập tức, Kim Bảo nam nhân hiểu rõ ra, sắc mặt cũng lập tức dịu đi một chút. Các ngươi là muốn tiến vào Hồng Mông chi địa a? Không sai. Thấy thế, Kim Bảo nam nhân nói, tiến vào Hồng Mông chi địa có thể, thế nhưng các ngươi muốn lấy được Hồng Mông chi địa tứ đại thế lực cho phép, có tứ đại thế lực cho phép, các ngươi mới có thể đi vào. Tứ đại thế lực? Thiên Cơ lão tổ nhíu mày. Mà đạo thần nhưng là một mặt tự tin, ta coi là cái gì đâu, thì ra là thế đơn giản. Đơn giản? Kim Bảo trong nam nhân tâm cười khẩy, nhưng mặt ngoài hay là cười ha hả nói, nếu như thế, cái kia hai vị liền theo ta chạy một chuyến đi. Chương 118, Hồng Mông chi khí chương 118. Hồng Mông chi khí mà liền làm ba người chuẩn bị hành động thời điểm, cái kia gầy gò nam tử nhưng là lại lần nữa hướng về bên này chậm rãi tới. Thấy thế, Kim Bảo nam nhân nhíu mày. Ngươi ngoại trừ, dựa vào cái gì? Gầy gò nam tử có chút khó hiểu nói. Nghe vậy, Kim Bảo nam nhân lắc đầu nói, ta Hồng Mông chi địa cũng không tiếp thu ngươi bực này tà môn ma đạo người. Tà môn ma đạo? Gầy gò nam tử trầm mặc. Nhưng tự hồ, hắn từ lâu quen thuộc bị như vậy đối đãi. Cho ta một sợi Hồng Mông chi khí, ta liền lập tức rời đi nơi này, vĩnh viễn không tiếp tục cấp sát, làm sao? Nghe nói như thế, Kim Bảo nam nhân cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Thừa dịp ta không có quyết định chủ ý phía trước, mau chóng rời đi nơi này đi. Giờ phút này, gầy gò nam tử đã biết, cái này Kim Bảo nam nhân từ đầu đến cuối đều không có đem hắn để vào mắt. Đối với cái này, hắn cũng không có lại nhiều nói. Dầm dầm. Màu lam đậm vũ hỏa đột nhiên từ hắn cái kia trống rông trong hốc mắt đốt lên. Sau một khắc, cái kia quỷ dị ứ hỏa bắt đầu từ kim bảo thân thể nam nhân bên trên bắt đầu cháy rừng rực.
Cái gì?
Kim bảo nam nhân hoảng sợ thất sắc. Cái này ứ hỏa cũng không có trong tưởng tượng nóng bỏng, ngược lại là mang theo một cỗ hơi lạnh tấu xương. Một bên cách đó không xa đạo thần cùng thiên cơ lão tổ thấy thế, cũng là vội vàng lui đến nơi xa, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia gầy gò nam tử. Nhưng mà, gầy gò nam tử mục tiêu tựa hồ chỉ là kim bảo nam nhân. Giờ phút này, cái kia quỷ dị ứ hỏa càng thêm mãnh liệt, đã đem kim bảo nam nhân triệt để thôn phệ.
Cho ta phá!
Một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Kim bảo nam nhân thể nội lập tức bạo phát ra rộng lớn khí tức. Lập tức, màu lam đậm quỷ dị ứ hỏa bắt đầu dần dần dập tắt, nhưng gầy gò nam tử nhưng là dị chiêu nhiều lần ra. Ứ hỏa giống như có sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu gặm ăn kim bảo nam nhân huyết đục cùng linh hồn đến cường hóa chính mình. Cùng lúc đó, từng đạo vận mẹo sắc khô gào thét bắt đầu hướng về bên này thần tốc tới gần. Mau tới giúp ta! Cảm nhận được gầy gò nam tử phiền phức, kim bảo nam nhân vội vàng hét lớn một tiếng, hy vọng đạo thần cùng thiên cơ lão tổ trước đến tương trợ. Nhưng nghe đến đối phương la lên, hai người nhưng là thờ ơ một lát sau. Kim bảo nam nhân không thể không lại lần nữa lớn tiếng nói, ta nguyện đại biểu ta chiến thần điện cho phép các ngươi tiến vào hồng mông chi điện. Chiến thần điện, đây chính là kim bảo nam nhân vị trí thế lực. Nghe nói như thế, đạo thần cái này mới chậm rãi giơ bàn tay lên, một cỗ cường đại thần lực lập tức hướng về kim bảo nam nhân che đậy mà đi. Theo cỗ này thần lực can thiệp, kim bảo thân thể nam nhân bên trên đốt lên quỷ dị ứ hỏa cuối cùng bắt đầu chậm rãi dập tắt.
Hô, hô.
Kim bảo nam nhân thở hổn hển, mang trên mặt kinh nghi bất định thần sắc. Liên tại đạo thần xuất thủ một khắc này, hắn thế mới biết trước mắt đạo thần thực lực khủng bố cỡ nào. Xa tại trên hắn. Dạng này tồn tại muốn đi vào hồng mông chi địa, thật sự có người có thể ngăn được sao? Ta chỉ cần một sợi hồng mông chi khí, cho xong ta liền đi. Nơi xa, cái kia gầy gò nam tử lại lần nữa mặt không chút thay đổi nói. Nhìn xem cái kia gầy gò nam tử, kim bảo nam nhân sắc mặt âm u sau một lát, hắn bỗng nhiên sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, tựa hồ tiếp thu được tin tức gì.
Có thể.
Kim bảo nam nhân đáp ứng xuống. Theo hắn vây tay vừa nhấc, một sợi màu vàng kim khối không khí chính là từ hắn trước mắt chậm rãi hiện lên. Đây chính là hồng mông chi khí. Một bên cách đó không xa, đạo thần cùng thiên cơ lão tổ cũng là mắt không chấp nhìn chằm chằm cái này đoàn màu vàng kim khối không khí. Đây chính là hồng mông chi địa đặc hữu. Nghe nói hồng mông chi địa khắp nơi trên đất đều là hồng mông chi khí, không hổ là chuyển kỳ chi địa. Mà lúc này gầy gò nam tử cũng là có chút ngẩng đầu, mặc dù hắn vẫn không có biểu lộ, nhưng cũng có thể cảm nhận được hắn thời khắc này tâm tình kích động.
Cho ngươi.
Kim bảo nam nhân bàn tay khẽ nhúc đích, đoàn kia hồng mông chi khí liền hướng về gầy gò nam tử chậm rãi đi. Cẩn thận đem nó tiếp đến trong tay, xác nhận thật là vật mình muốn về sau, gầy gò nam tử có chút thi lễ. Sau đó lại nhìn đạo thần cùng tiên cơ lão tổ một cái, chư vị, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn liền cưới cái kia thất có vẻ bệnh tinh không mã, rất nhanh liền biến mất ở tinh không bên trong. Cũng không biết hôm nay thả hắn rời đi, đến tột cùng là phúc là họa. Thiên cơ lão tổ tự lẩm bẩm. Hắn suy tính thiên cơ, lại chưa thể suy tính ra việc này kết quả. Nhưng hắn chuyên tu thiên cơ chi đạo, hay là có thể trong cõi u minh cảm nhận được, việc này tựa hồ sẽ có không tưởng tượng được kết quả. Cho nên thiên cơ lão tổ cũng không xuất thủ đem cái kia gầy gò nam tử giải quyết triệt để. Hắn cũng rất tò mò, cái này gầy gò nam tử đến tột cùng sẽ mang đến kết quả như thế nào? Chúng ta đi. Kim bảo nam nhân kiên kỵ nhìn qua cái kia gầy gò nam tử rời đi phương hướng, sau đó liền mở miệng nói. Đạo thần cùng thiên cơ lão tổ quay người liền cùng cái này kim bảo nam nhân tiến vào cái kia cửa đồng lớn. Như vậy, hai người cuối cùng hoàn thành mục đích lần này, có thể tiến vào hồng mông chi địa. Theo ba người tiến vào cửa đồng lớn, từng sợi nặng nề mê vụ chính là đập vào mặt. Ba người ở trong đó không biết đi được bao lâu. Theo một đạo ánh sáng nhạt hiện lên, lập tức trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một mảnh phồn vinh chi địa bất ngờ xuất hiện ở ba người trước mắt. Cảm nhận được không khí bên trong cái kia phần mát mẻ, thiên cơ lão tổ hít sâu một hơi, lập tức sắc mặt say mê. Mà đạo thần thì là hai mắt khép hở, một lát sau, đột nhiên mở hai mắt ra, vây tay một chảo. Một sợi màu vàng kim khối không khí chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Hồng mông chi khí. Thấy thế, một bên kim bảo nam nhân khẽ cười nói, hồng mông chi khí tại hồng mông chi địa bên trong sát thực khắp nơi đều có. Thế nhưng, hồng mông chi khí cũng là có phẩm chất phân chia. Giống ta vừa rồi biểu hiện ra cái kia sợi hồng mông chi khí, chính là cao nhất phẩm chất hồng mông chi khí. Nghe đến lời nói này, đạo thần nhìn hướng trong tay cái này đoàn hồng mông chi khí, khẽ gật đầu. Xác thực, cái này cùng hắn vừa rồi thấy hồng mông chi khí rất có chênh lệch. Trong đó có rất nhiều tạp chất. Tốt, đã các ngươi đã tiến vào hồng mông chi địa, tiếp xuống, liền muốn nhìn tứ đại thế lực thái độ. Nói đến đây, kim bảo nam nhân cười nói, các ngươi yên tâm, vừa rồi các ngươi tất nhiên xuất thủ tương trợ, ta tự nhiên giữ lời nói. Ta chiến thần điện chắc chắn cho phép các ngươi gia nhập, đến mức mặt khác ba thế lực lớn, liền muốn nhìn chính các ngươi bản lĩnh. Sau đó, ba người tiếp tục thâm nhập sâu. Chân trời. Vài tòa to lớn cột đá dựng ngược trôi nổi tại hư không bên trong, mà tại cự thạch kia bên trên, bất ngờ đứng sừng sững lấy vài tòa thành trì. Thiên Chi Thành, Hồng Mông Chi Địa tứ đại thế lực một trong. Nó tồn tại tuế nguyệt đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu, mà lần này liên quan tới đạo thần cùng thiên cơ lão tổ tiến vào Hồng Mông Chi Địa một chuyện, Hồng Mông Chi Địa tứ đại thế lực đã biết. Liên tại Thiên Chi Thành bên trong, tứ đại thế lực phái ra đại biểu đã chờ tại nơi này. Cùng nhau đi tới, thiên cơ lão tổ cũng nhìn ra Hồng Mông Chi Địa thực lực, so với bạn giới bên trong những cái kia cường đại thế giới còn muốn phồn vinh rất nhiều. Tất cả những thứ này đều thuộc về công tại Hồng Mông Chi Địa cái kia khổng lồ tài nguyên. Mà cái này Thiên Chi Thành, đặt ở vạn giới bên trong, ổ thỏa một cái cấp thế giới bá chủ thế lực, có lẽ có thể sánh vai thần đỉnh. Hoan nên đi tới Thiên Chi Thành. Một vị tuổi trẻ thiếu nữ xin đợi ở trước cửa thành, tựa hồ sớm đã chờ lâu ngày. Chương 119, Tôn Kính Cường Giả. Chương 119, Tôn Kính Cường Giả. Nhìn qua trước mắt cao lớn hùng tráng to lớn thành trì, ba người đứng ở cửa thành phía trước, lập tức thay đổi đến vô cùng nhỏ bé. Ba vị xin mời đi theo ta. Tuổi trẻ thiếu nữ hơi cúi đầu, đem ba người xin nhập thành bên trong. Sau đó, ba người liền tại trong thành trì, quanh đi còn lại, xuyên qua dòng người, cuối cùng tiến vào trong phủ thành chủ. Trong phủ đại đường, ba đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi. Có người cầm chén trà tinh tế phẩm vị, có người hai mắt khép hở, tựa hồ là tại chợp mắt. Có người thì là liếc mắt nhìn ngoài cửa phương hướng, ánh mắt lập lòe. Cuối cùng, ba người đi tới đại đường phía trước. Ông, nháy mắt, một cỗ khí tức kinh khủng tự đại trong đường tuôn ra, chèn ép tính mười phần. Cảm nhận được đối phương ra vai phủ đầu, Thiên Cơ lão tổ rất bình tĩnh. Mà đạo thần thì là mặt không hề cảm xúc, theo hắn một bước phóng ra. Oanh một tiếng, kinh khủng thần tính bộc phát ra, suýt nữa muốn đem toàn bộ phủ đệ nhấc lên. Lập tức, đại sảnh bên trong ba người sắc mặt đều biến. Lại là một bước phóng ra. Khí tức kinh khủng lại lần nữa tuôn ra. Mọi người tại đây tại cái này cố khí tức trước mặt, thậm chí liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Cái này, đại sảnh bên trong ba người sắc mặt đều có chút khó coi. Sau đó, đạo thần bước ra bước thứ ba. Dầm dầm. Đại sảnh bên trong ba người cũng không ngồi yên được nữa, cùng nhau đứng dậy. Cùng lúc đó, đạo thần cùng Thiên Cơ lão tổ cũng đã bước vào đại đường bên trong. Thoạt nhìn, các ngươi tựa hồ không quá hoan nghênh chúng ta. Nhìn qua đại sảnh bên trong ba người, đạo thần lạnh nhạt nói. Nghe nói như thế, đại sảnh bên trong ba người lộ ra một bộ so với khóc còn khó nhìn hơn khuôn mặt tươi cười, cười nói, đạo hữu nói đùa. Ở xa tới chính là khách, chúng ta sao lại không chào đón đây? Có đúng không? Vậy liền tốt. Bất quá bạn thần nghe, muốn vào ở các ngươi Hồng Mông chi địa, còn muốn trải qua tứ đại thế lực cho phép mới được, nhưng có việc này. Đạo thần lại mở miệng hỏi. Nghe vậy, một người trong đó đang muốn gật đầu nói, nhưng là chú ý tới đạo thần cái kia kinh khủng ánh mắt, một cái mắt, hắn sửng sốt, cả người sững sờ tại nguyên chỗ, càng là một câu cũng không nói đi ra. Trong lúc nhất thời, đại sảnh bên trong lâm vào quỷ dị yên lặng. Đạo thần thực lực không thể nghi ngờ. Đây chính là vạn giới công nhận chư thiên đệ nhất thần. Dù cho đặt ở cái này truyền kỳ chi địa, cũng vẫn như cũng là trần nhà cấp bậc tồn tại. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả quy tắc đều là nói nhảm. Mắt thấy bầu không khí như vậy khiếp người, đại đường bên ngoài, một vị dự đoán bên trong tồn tại cuối cùng đến. Thành chủ. Đại sảnh bên trong, một người lập tức sắc mặt vui mừng, liền đội vàng tiến lên chúc mừng. Ngay sau đó, liền gặp một thân đen trắng trường bào, trung khí mười phần nam tử nhanh chân đi tới. Thiên Chi Thành thành chủ. Vừa tiến vào đại sảnh bên trong, Thiên Chi Thành thành chủ chính là lập tức nhìn về phía đạo thần, sắc mặt nghiêm trọng, không nghĩ tới tại ngoại giới lại còn có các hạ dạng này cường giả. Xem ra Hồng Mông chi địa vẫn luôn đánh giá thấp ngoại giới thực lực. Không hề nghi ngờ, cho dù là Hồng Mông chi địa tứ đại thế lực một trong, Thiên Chi Thành thành chủ cũng đối đạo thần thực lực cảm thấy khâm phục. Tại Hạ Cung Thiên Nhạc chính là Thiên Chi Thành thành chủ. Thiên Chi Thành thành chủ Cung Thiên Nhạc đối với đạo thần cùng Thiên Cơ lão tổ ôm quyền thi lễ, cường giả là đáng giá tôn kính. Đối phương như vậy, đạo thần cùng Thiên Cơ lão tổ tự nhiên cũng sẽ không mặt lạnh đối đãi. Ta chính là Lục tộc lão tổ, thế nhân đều là xưng ta là đạo thần. Lão phu cũng là Lục tộc lão tổ, Hào Thiên Cơ lão tổ. Lục tộc. Một cái mắt, gia tộc này thế lực lập tức xuất hiện ở mọi người tại đây nao hải bên trong. Một cái gia tộc có hai vị dạng này đại thần, gia tộc này thực lực tất nhiên khủng bố. Mà cái này, còn bèn bèn chỉ là bọn họ nhìn thấy. Rất hiển nhiên, Lục tộc cường đại chỉ là một cái đối mặt chính là thâm nhập nhân tâm. Hai vị đạo hữu, đây là muốn cả tộc di chuyển đến Hồng Mông chi địa. Thiên Chi Thành thành chủ Cung Thiên Nhạc mở miệng hỏi. Nghe vậy, đạo thần khẽ gật đầu, đúng là như thế. Gặp đạo thần hào phóng thừa nhận, Thiên Chi Thành thành chủ Cung Thiên Nhạc cười ha ha một tiếng, tốt, ta Thiên Chi Thành tự nhiên là không có ý kiến. Nghe đến Thiên Chi Thành thành chủ nói như vậy, cái kia kim bảo nam nhân cũng là mở miệng nói, ta Chiến Thần Điện cũng không có ý kiến. Lập tức, lực chú ý của mọi người đặt ở đại sảnh bên trong hai người khác trên thân. Hai người phân biệt đến từ Phàm Tông cùng Võ Viện, cũng đồng dạng là Hồng Mông chi địa tứ đại thế lực. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Võ Viện cường giả dẫn đầu nói, các hạ thực lực cường đại, tại hạ khâm phục, ta đại biểu Võ Viện, hoan nên lục tộc gia nhập. Mà Phàm Tông cường giả cũng mở miệng nói ra, ta Phàm Tông cũng là ý tứ này. Đạo thần thực lực thông thiên, có lẽ tứ đại thế lực liên thủ, có chống lại đạo thần thực lực. Nhưng trước không nói tứ đại thế lực có thể hay không thả xuống riêng phần mình mâu thuẫn lựa chọn liên thủ, đạo thần cũng không phải lẻ loi một mình, a bên cạnh hắn liền có một vị thần cảnh lão giả, mà còn nó che đậy tự thân khí tức, thậm chí liền một tiên nền móng cũng nhìn không ra. Thủ đoạn như vậy không thể nghi ngờ biểu hiện ra lão giả không tầm thường. Huống chi, hai người hay là xuất từ cùng một cái gia tộc. Ai biết cái này lục tộc bên trong còn có hay không dạng này cường giả. Tại dạng này một cái thâm bất khả chắc thế lực cường đại trước mặt, cho dù là Hồng Mông chi địa tứ đại thế lực, cũng muốn tránh né mũi nhọn. Cứ như vậy, tại đạo thần thực lực dưới ảnh hưởng, lục tộc dễ như trở bàn tay vào ở Hồng Mông chi địa. Hồng Mông chi địa, tây bắc một khối cao nguyên bên trên. Đây chính là tứ đại thế lực là lục tộc cung cấp thế lực địa khu. Toàn bộ cao nguyên đặt ở Hồng Mông chi địa bên trong, coi là tài nguyên cằn cỗi, nhưng đặt ở ngoại giới, nhưng như cũng là màu mỡ địa khu. Sách, quả nhiên vẫn là muốn đánh nhau một trận mới có thể được đến muốn a. Nhìn qua trước mắt phiến địa vực này, đạo thần hiển nhiên có không thỏa mãn. Một bên, Thiên Cơ lão tổ cười nói, tạm thời trước hết như thế đi, chúng ta mới đến, hay là trước an ổn một phen, đợi đến thần vực đại chiến về sau, ngươi cũng có thể không hề cố kỵ đạo thủ. Như vậy rất tốt. Đạo thần khẽ gật đầu. Lập tức, đạo thần liền đem thế giới mới bên trong các tộc nhân lần lượt đưa đi ra. Trong đó liền bao gồm cái kia vừa mới gia nhập lục tộc người trẻ tuổi. Sở An. Không thể không nói, Sở An mệnh rất tốt. Không những Hào Không Phong Hiểm đã báo đại thủ, còn gia nhập một cái thế lực cường đại, không những như vậy, hắn còn tiến vào trong truyền thuyết Hồng Mông chi địa. Đây chính là Hồng Mông chi địa sao? So với nguyên giới, xác thực tốt hơn rất nhiều. Lục tộc tộc trưởng Lục Thanh Sơn hít hà, khẽ gật đầu nói, trên thực tế, cho dù là Hồng Mông chi địa hoàn cảnh, cũng so ra kém lục tộc thế giới mới. Tức là không làm gì được, lục tộc thế giới mới chỉ là một cái tiểu thế giới, tài nguyên có hạn. Lục tộc đã không còn là đã từng tiểu gia tộc. Hiện tại lục tộc quy mô khổng lồ, một cái thế giới mới sớm đã không chịu nổi toàn bộ lục tộc, lại tiếp tục như vậy lời nói, thế giới mới không sớm thì muộn sẽ bị hút khô. Đây cũng là vì sao Thiên Cơ lão tổ vội vã cắt tìm kiếm Hồng Mông chi địa nguyên nhân. Chỉ tiếc, Tam trưởng lão lựa chọn đóng giữ nguyên giới gia tộc, đợi đến gia tộc tại Hồng Mông chi địa ổn định về sau, nhất định muốn đem hắn nhận lấy. Lúc này Lục Thanh Sơn lại thì thầm đứng lên. Cái kia làm việc trầm ổn, tính cách cương liệt Tam trưởng lão chỉ mịn. Trải qua nhiều năm, hắn sớm đã là gia tộc không thể thiếu một thành viên, dù cho gia tộc phát triển nhanh chóng như vậy, vị này Tam trưởng lão cũng vẫn như cũng là theo sát lấy gia tộc bước chân, chưa hề ngừng. Chương 120, Chiến thần chi tử chương 120, Chiến thần chi tử tại lục tộc cường giả cộng đồng cố gắng bên dưới, khổng lồ lục tộc thế lực rất nhanh liền đứng ngồi tại mảnh này cao nguyên bên trên. Sau đó, mấy vị lao tổ chính là xếp bằng ở hư không. Từng sợi Hồng Mông chi khí bị bọn họ bắt giữ trong tay. Nhìn qua trong tay khác biệt phẩm chất Hồng Mông chi khí, mấy vị lao tổ nhìn nhau, nhịn không được khẽ thở dài một cái. Đây đều là trộn lẫn lấy rất lớn tạp chất Hồng Mông chi khí. Phẩm chất cao Hồng Mông chi khí có thể nói là lác đác không có mấy. Cũng khó trách phiến bình nguyên này sẽ bị những đại thế lực kia chắp tay nhường ra. Bất quá, mặc dù phẩm chất không phải rất cao, nhưng cũng tạm thời đầy đủ bọn họ sử dụng. Theo Hồng Mông chi khí tràn vào thể nội, mấy vị lao tổ lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, không hổ là truyền kỳ chi địa, cái này Hồng Mông chi khí có thể thật to tịnh hóa tự thân thể chất. Chúng ta thu nhiều một chút, tốt phân cho trong tộc hậu bối. Được. Lập tức, một đám lao tổ liền bắt đầu bận rộn. Các lao tổ đang bận việc đồng thời, trong gia tộc một bộ phận khác cao tầng cũng đồng dạng không có nhà rỗi. Đại trưởng lão Lục Quang Diệu ngay lập tức sai phái ra thủ hạ thân tín, bắt đầu đi Hồng Mông chi địa các nơi thu thập trọng yếu tình báo, lấy để lục tộc thần tốc hiểu rõ Hồng Mông chi địa thế cục. Tộc trưởng Lục Thanh Sơn thì là tọa trấn tộc trưởng phủ, tới tiếp đãi Hồng Mông chi địa một chút bạn thổ thế lực sứ giả. Những sứ giả này đại bộ phận đều chỉ là Hồng Mông chi địa bên trong thế lực nhỏ, lần này mà đến, cũng là muốn hiểu rõ một phen cái này mới chú đóng ở Hồng Mông chi địa thế lực động tĩnh, sẽ hay không ảnh hưởng đến bọn họ những thế lực này. Lục Thanh Sơn một bộ đa mưu túc trí dáng dấp. Những năm gần đây, hắn trưởng thành không thể bảo là không lớn, hạng người gì chưa từng thấy. Dù cho những người này mỗi người đều có mục đích riêng, nhưng hắn vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm ứng phó. Mắt thấy cuối cùng tại Lục Thanh Sơn trong miệng bộ không ra tin tức hữu dụng, những sứ giả này cười theo, nội tâm thất vọng rời đi lục tộc. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt nửa tháng trôi qua. Một ngày này, một vị tạo hình khoa trương thiếu niên nhưng là xuất hiện ở cao nguyên bên trên. Chỉ thấy đối diện mặc đuổi gai áo giáp, một đạo huyết sắc phi phong theo gió tung bay, có thể trên mặt nhưng là mang theo thiếu niên chi khí, thoạt nhìn đặc biệt có chút không hài hòa. Mà như vậy dạng một vị thiếu niên, nhưng là sải bước đi tới lục tộc phía trước. Lục tộc nhìn qua trước mắt chưa từng thấy qua thế lực, áo giáp trên mặt thiếu niên mang theo vài phần tiêu ý, ngươi là người phương nào? Tại lục tộc bọn họ ngoài cửa trông coi hai vị tộc nhân có chút cảnh giác nhìn trước mắt áo giáp thiếu niên. Cái này ra hỏa thoạt nhìn có chút không bình thường. Khu khu, ta gọi anh Khải, đến từ Chiến Thần Điện, nghe ngươi lục tộc mới đến, bản thiếu đặc biệt trước đến gặp. Chiến Thần Điện. Trông coi hai vị tộc nhân nhìn nhau, lập tức đem tin tức này truyền đến tộc trưởng phủ bên trong. Sẽ không sai, chính là hắn. Tộc trưởng phủ bên trong, đại trưởng lão Lục Quang Diệu đứng tại Lục Thanh Sơn trước mặt, nghe xong thủ hạ hồi báo, một mặt khẳng định nói: "Ngươi biết tiểu tử này?" Lục Thanh Sơn nhìn hướng Lục Quang Diệu. Lục Quang Diệu khẽ gật đầu, hắn là Chiến Thần Điện điện chủ nhi tử, danh xưng Chiến Thần chi tử, chính là vị kia lão điện chủ già mới có con, có thể nói là đem nó cưng chiều tới cực điểm. Nghe xong cái này đơn giản giới thiệu, Lục Thanh Sơn nhíu mày, "Hoàn cố sao?" Lục Quang Diệu lắc đầu nói: "Cũng không phải. Cái này tiểu tử thiên phú dị bẩm, không những trời sinh dị tượng, mà còn 16 tuổi lúc liền thu được chiến thần hồn cho phép, có thể nói là chân chính yêu nghiệt, cũng là Chiến Thần Điện dự định đời sau chiến thần. Vẹn vẹn mới tới Hồng Mông chi địa nửa tháng, đại trưởng lão Lục Quang Diệu liền đã nắm giữ như vậy tình báo. Đây chính là lục tộc tình báo trưởng lão. Dẫn hắn vào đi." Chiến Thần Điện xem như Hồng Mông chi địa tứ đại thế lực một trong, chiến thần chi tử, tự nhiên không có không tiếp đại đạo lý. Rất nhanh, một thân huyễn khốc áo giáp ăn mặc anh Khải chính là nên ngang tiến vào lục tộc, cùng nhau đi tới, không biết bao nhiêu tuổi trẻ một đời không vì ghé mắt. Chậc chậc chậc, cái này tạo hình, thật sự là xoái a. Không sai, quay đầu ta cũng cả một bộ dạng này áo giáp mặc một chút. Tiểu tử này đến cùng người nào a? Nghe lấy mọi người nghị luận ầm ĩ, anh Khải hoàn toàn không quan tâm, từ nhỏ đến lớn, hắn đã thành thói quen vạn chúng chú mục cảm giác. Không có cách, nhân sinh của hắn liền nên như vậy. Rất nhanh, anh Khải chính là đi tới lục tộc tộc trưởng phủ bên trong. Ngươi chính là lục tộc tộc trưởng. Anh Khải đánh giá trước mắt Lục Thanh Sơn. Hắn cũng không có nhìn ra Lục Thanh Sơn tu vi, bởi vì xem như nhất tộc tộc trưởng, nên có cảm giác thần bí tự nhiên là có. Cho nên Lục Thanh Sơn trên thân có chút gia tộc trưởng lão bố trí thần thông. Nhìn trước mắt mao đầu tiểu tử như vậy không có cấp bậc lễ nghĩa, tộc trưởng Lục Thanh Sơn cũng không có cùng nó tính toán, không biết ngươi đến ta lục tộc vì chuyện gì. Gặp Lục Thanh Sơn thẳng vào chủ đề, không có nói chuyện phía mỹ tứ, anh Khải cười hắc hắc, cũng không có cái gì, ta thở nhỏ liền yêu thích chiến đấu, toàn bộ Hồng Mông chi địa thế hệ trẻ tuổi, ta đều có qua giao thủ, nghe ngươi lục tộc thực lực phi phàm, cho nên cái này đến là nghĩ lĩnh giáo một phen lục tộc thế hệ trẻ tuổi thực lực. Nguyên lai là đến luật bàn. Lục Thanh Sơn khẽ gật đầu, hắn cũng rất đồng ý việc này. Những năm gần đây, gia tộc Thiên Tiêu chi chiến chưa bao giờ có ngừng, nhưng cái này cuối cùng chỉ là bên trong gia tộc tranh đấu. Đại gia hiểu tận gốc rễ, đánh nhau cũng không có bao nhiêu ý tứ. Hiện nay, có thế lực khác Thiên Tiêu chủ động đưa tới cửa, Lục Thanh Sơn tự nhiên rất là vui lòng. Là nên để trong tộc đám người tuổi trẻ này lĩnh giáo một phen cái gì gọi là áp lực. Không biết ngươi muốn cùng ta Lục tộc bao nhiêu tuổi Thiên Tiêu so tài? Thiên Tiêu định nghĩa có rất nhiều. Theo hoàn cảnh biến hóa, Thiên Tiêu định nghĩa cũng sẽ tùy theo thay đổi. Tại Thương Huyền Đại Lục Thanh Châu thời điểm, 30 tuổi trong vòng mới có thể được gọi là Thiên Tiêu. Mà sau đó đến nguyên giới, dù cho đến 500 tuổi, cũng vẫn như cũ có thể xưng là Thiên Tiêu. Hiện nay, Lục tộc chỗ sâu Hồng Mông chi địa, cho dù đến 1000 tuổi, tại cường giả trước mặt, nhưng là non nớt giống như hài đồng. Nghe đến Lục Thanh Sơn lời nói, anh Khải sờ lên cằm, nói: "Ta năm nay 80, ta cũng không ước hiếp các ngươi, 100 tuổi trong vòng là đủ." 100 tuổi trong vòng. Rất nhanh, Lục tộc xây mới quảng trường bên trong. Một đạo mặc áo giáp thiếu niên liền ngạo nghễ đứng sừng sững ở trên chiến đài. Xung quanh thấy thế, nhộn nhịp xuống lại mà đến. Ngay sau đó, tộc trưởng Lục Thanh Sơn thân ảnh nổi lên, hắn đích thân mở miệng đem anh Khải muốn khiêu chiến trong tộc 100 tuổi trong vòng thiên kiêu sự tình báo cho mọi người vây xem. Chỉ cần là 100 tuổi trong vòng gia tộc người trẻ tuổi, có thể chiến thắng anh Khải người, liền có thể thu hoạch được trong tộc lão tổ đích thân chỉ điểm. Lời vừa nói ra, một đám tộc nhân lập tức sôi trào. Có tộc nhân một mặt hối hận, dựa vào, đều tại ta lão đường, sinh ta sớm như vậy làm gì, vãn sinh 2 năm ta cũng có thể à. Cũng có tộc nhân một mặt hưng phấn, con ta vừa bận 99, ta cái này liền đi gọi hắn. Mà lúc này, một thân ảnh đã nhanh người một bước, trực tiếp đứng lên sân ga. "Chư vị, xin lỗi." Chỉ thấy một vị dáng dấp tuổi trẻ Lục tộc tộc nhân cầm trong tay trường kiếm màu xanh, một mặt ý cười đối với vây xem một đám tộc nhân có chút thi lễ. Gặp một màn này, có người lập tức chán nản. Chỉ là do dự một giây, liền đã bị người nhanh chân đến trước. Chương 121, anh Khải thực lực chương 121, anh Khải thực lực càng là Lục Tuyên. Có người nhận ra thân phận của hắn. Lục Tuyên trong gia tộc có thể nói là có chút danh tiếng, mười mấy tuổi thời điểm, liền đã được đến Tiêu Dao lão tổ kiếm đạo truyền thừa. Một thân kiếm đạo thực lực cùng thế hệ bên trong chưa có đối thủ. Đối mặt trước mắt cái này chiến thần điện tiên tiêu, mọi người nhất thời cảm thấy Lục Tuyên tất thắng. "Tới đi." Lục Tuyên quay người nhìn hướng chiến đài một chỗ khác anh Khải, mặt lộ mỉm cười. Nhưng mà, nhìn xem Lục Tuyên, anh Khải nhưng là móc móc cái mũi, khinh thường nói: "Ngươi hay là đi xuống đi, không có cổ cảnh tu vi, ta cũng không muốn xuất thủ." Cổ cảnh? Đây chính là bên trên đế cảnh cường giả. Trước mắt cái này áo giáp thiếu niên, lại có cổ cảnh tu vi. Lục Tuyên sắc mặt nghiêm trọng, bây giờ hắn vẹn vẹn có chuẩn đế tu vi, đối mặt cổ cảnh cường giả đích thật là không đủ tư cách. Có thể là hắn không tin, a mắt thấy Lục Tuyên cũng không có lùi bước, anh Khải thở dài, sau đó hướng về Lục Tuyên đưa ra một ngón tay. "Ngươi nếu thật muốn cùng ta tranh tài một tràng, cũng không phải không thể lấy, nhưng ta toàn lực xuất thủ, ít nhiều có chút ước hiếp ngươi, cho nên ta liền dùng một ngón tay cùng ngươi đánh đi." Nghe đến lời nói này, dưới đài một mảnh xôn xao. "Quá mẹ nó khoa trương, ta nhịn không được, ai đi đem hắn làm xuống tới? Mẹ nó, ta cái này liền đi đem ca ta gọi tới." Mà lúc này trên chiến đài, Lục Tuyên nhưng là sắc mặt không có bao nhiêu biến động. Dù cho đối phương như vậy nhục nhã hắn vẫn như cũ lo liệu viên kia thuần túy tâm. "Nếu như thế, vậy ta liền không khách khí." Lục Tiên cầm trong tay trường kiếm, chậm rãi dọc tại trước mặt mình, sau đó hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, một câu ngưng thực kiếm ý hiện lên mà ra. Gặp một màn này, anh Khải hơi kinh ngạc. "Xem ra ngươi vẫn có chút đồ bật." Xoẹt. Đột nhiên, Lục Tiên càng là cả người hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang, trực tiếp xông về phía anh Khải. Theo kiếm quang lóe lên liền biến mất. Mọi người đều là ngậm miệng lại, nhìn hướng cái kia đã xuất hiện sau lưng anh Khải vị trí Lục Tiên. Một đạo khó mà nhận ra vết cắt xuất hiện ở anh Khải bên hông áo giáp chỗ. Anh Khải nhíu mày, mà Lục Tuyên thì là chậm rãi thở ra một hơi, sau một khắc, phốc hắn phun ra một ngụm máu tươi, trường kiếm trong tay cũng răng rắc một tiếng gãy thành hai đoạn. Cái này ra hỏa, thật sự có cổ cảnh thực lực. Trên lệch quá xa, là ta thua. Lục Tuyên sắc mặt trắng bệnh, hướng về anh Khải có chút thi lễ, sau đó liền quả quyết thối lui ra khỏi chiến đài. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không dám lại xem thường cái này người trẻ tuổi thiếu niên, từng cái đều là sắc mặt cẩn thận. Trong tuổi trong vòng cổ cảnh cường giả a dù cho đặt ở bây giờ Lục tộc, đó cũng là mao tiêm nhọn bên trong mấy vị a ngoại giới thiên tiêu đều như vậy yêu nghiệt sao? Vấn đề này không khỏi xuất hiện ở đây sở hữu tộc nhân não hải bên trong. Bọn họ ngày bình thường tại vô địch các lao tổ bao phủ xuống, cảm thấy Lục tộc vô địch thiên hạ, nhà mình thiên tiêu tự nhiên cũng là ngoại giới không thể địch tồn tại. Nhưng hôm nay, anh Khải xuất hiện phá vỡ bọn họ ảo tưởng. Bọn hắn hiện tại ngược lại có loại hết ngồi đáy giếng cảm giác. Cảm giác này rất để người không dễ chịu. "Tốt, mau tới bị kế tiếp đi." Lúc này, trên chiến đài anh Khải mở miệng lần nữa. Lục Tuyên rất không tệ, nhưng trung vi là tu vi quá thấp. Nếu là Lục Tuyên có cổ cảnh tu vi, có lẽ thật đúng là có thể tại trên tay hắn qua mấy chiêu, bất quá, cũng chỉ thế thôi. Nghe đến anh Khải lời nói, dưới đài có tộc nhân nói: "Ngươi đừng nội, ta Lục tộc thiên kiêu nhiều vô số kể, tự nhiên có thể có người thu thập ngươi." Nghe vậy, anh Khải cũng là trên mặt nụ cười, cái kia không thể tốt hơn. Hắn chưa từng e ngại thất bại, dù sao thất bại là thành công mẹ nó. Chỉ có kinh lịch thất bại, mới có thể biết thiếu sót của mình mà đi đền bù. Sau đó anh Khải liền đặt mông ngồi ở trên chiến đài, kiên nhẫn chờ đứng lên. Cùng lúc đó, trong tộc một chỗ, Khiếu Lâm tiền bối, có tộc nhân nhìn thấy vừa vặn xuất quan Lục Khiếu Lâm, lập tức cung kính thi lễ. Mà lúc này, nhìn qua cái này tộc nhân gấp gáp bận rộn sợ bộ dạng, Lục Khiếu Lâm mở miệng hỏi: "Trong tộc đã xảy ra chuyện gì?" "Khiếu Lâm tiền bối, có cái chiến thần điện yêu nghiệt muốn khiêu chiến gia tộc thế hệ trẻ tuổi, hơn nữa còn là 100 tuổi trong vòng cổ cảnh cường giả. trăm tuổi trong vòng cổ cảnh. Lục Khiếu Lâm lập tức đến hào hứng. Hắn tuổi trẻ thời điểm đồng dạng cũng là một vị yêu nghiệt, chính là gia tộc Kỳ Lân, từ sinh ra lên liền nhận đến các đại lao tổ đặc biệt quan tâm. Về sau càng là kém chút trở thành bất diệt đại đế phục sinh thân thể. Bất quá hắn cũng nhân họa đắc phúc, thu được bất diệt đại đế chân chính truyền thừa. Hiện nay, hắn đã đi ra thuộc về mình đường, triệt để trưởng thành lên, có một mình đảm đương một phía năng lực. Thậm chí dưới tay còn có mấy vị cao đồ. Giờ phút này, hắn ngược lại là muốn nhìn xem, bây giờ gia tộc thế hệ trẻ tuổi thực lực như thế nào, đến tột cùng có hay không hắn năm đó như vậy xuất sắc. Sau đó, Lục Khiếu Lâm liền hướng về gia tộc quảng trường mà đi. Trên chiến đài, một thân ảnh tại vạn chúng chú mục phía dưới, chậm rãi nhảy lên. "Để ta làm đối thủ của ngươi đi." Chỉ thấy nó dáng người thẳng tắp, lưng đeo trường kiếm, cả người chỉ là đứng ở nơi đó, liền tựa như một thanh đỉnh thiên lập địa tuyệt thế thần kiếm. Lại là kiếm đạo, là Lục Hạo Thiên. Lục Hạo Thiên, gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong nổi tiếng kiếm đạo thiên kiêu. Đồng dạng là Tiêu Giao lão tổ môn hạ môn sinh đắc ý, cũng là Lục Tiên sư huynh. Lần này Lục Hạo Thiên, tất nhiên là muốn vì Lục Tiên báo thù. Cảm nhận được đối phương không đơn giản, anh Khải chậm rãi đứng dậy, trên mặt cũng hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Không hổ là liền ta chiến thần điện cũng phải coi trọng mấy phần đại thế lực, quả nhiên không đơn giản. Cổ cảnh tu vi Lục Hạo Thiên, đáng giá hắn toàn lực ứng phó. Nhìn qua trước mắt anh Khải, Lục Hạo Thiên đạm mạc nói, "Niệm tình ngươi phía trước đối Lục Tiên thủ hạ lưu tình, ta liền để ngươi xuất thủ trước." Nghe nói như thế, anh Khải nhếch miệng cười một tiếng, "Vậy ngươi cũng đừng hối hận a." Quân tử nhất ngôn, tứ mã. Lục Hạo Thiên còn chưa có nói xong, hắn chính là bỗng nhiên con người co rụt lại. Cơ hồ là nháy mắt, hắn chính là liền vội vàng đem trường kiếm trong tay ngăn tại trước ngực mình. "Oanh!" Sau một khắc, một thanh trường thương ngang qua mà ra, định lấy trường kiếm trực tiếp đem Lục Hạo Thiên đánh bay. Gặp một màn này, mọi người dưới đài lập tức kinh hãi. "Ta chát! Đánh lén, quá không muốn mặt. Ta nhổ vào, liền này còn chiến thần chi tử." Mọi người đối anh Khải hành động bày tỏ xem thường, nhưng sự thực là, từ Lục Hạo Thiên đứng lên đài một khắc này, so tài liền đã bắt đầu. Mà theo Lục Hạo Thiên chủ quan phía dưới bị đánh lui, hắn cũng triệt để mất đi tiên cơ. Rất nhanh, hắn liền bị anh Khải toàn diện áp chế, càng là không hề có lực hoàn thủ. Mọi người khó có thể tin. Trong tuổi trong vòng, Lục Hạo Thiên đã là trong gia tộc đứng đầu thiên tiêu, tại anh Khải trước mặt, như thế nào như vậy không chịu nổi. Dưới đài, Lục Khiếu Lâm đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt. Hắn khẽ lắc đầu. Lục Hạo Thiên thực lực cùng anh Khải kém cũng không nhiều, nhưng cục diện biến thành dạng này, không chỉ là bởi vì hắn chủ quan mất đi tiên cơ nguyên nhân, cũng bởi vì đối thủ của hắn không hề đơn giản. Chỉ là quan sát một phen hai người giao thủ, Lục Khiếu Lâm liền nhìn ra hai người chênh lệch. Anh Khải thế công sắc bén, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, trái lại Lục Hạo Thiên, tại anh Khải thế công bên dưới, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Bất quá cái này cũng trách không được Lục Hạo Thiên. Dù sao những năm gần đây, gia tộc hiện trạng chính là như vậy. Các tộc nhân cơ bản không có sinh tử thực chiến cơ hội, mà chiến thần điện đối anh Khải bồi dưỡng, tuyệt không phải như vậy. Chương 122, đạo hưu chậm đã chương 122, đạo hưu chậm đã quả nhiên không ra Lục Khiếu Lâm đoán. Trên chiến đài, hai đại thiên kiêu giao thủ vẹn vẹn hơn 30 hiệp, Lục Hạo Thiên liền bị anh Khải tìm đúng cơ hội, một thương đánh ra chiến đài. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, Lục Hạo Thiên cả người liền giống như đạn tháo, trực tiếp đập vào trên mặt đất, nhấc lên đẩy trời bụi đất. Lục Hạo Thiên hắn, vậy mà thua. Cái này sao có thể? Quan chiến lục tộc các tộc nhân một mặt khó có thể tin. Có người càng là thất hồn lạc phách đứng tại chỗ, gia tộc lòng tự tin đều bị phá vỡ. Đến thời khắc này, mọi người cũng cuối cùng ý thức được cái này tên là anh Khải người trẻ tuổi, thực lực vô cùng không thể khinh thường. Khu khu. Lục Hạo Thiên rất nhanh liền một lần nữa đứng lên. Sắc mặt hắn có chút khó coi, nhưng càng nhiều là xuất phát từ phụ lòng các tộc nhân tín nhiệm mà sinh ra ấy nấy. Hắn còn có thể chiến, nhưng đã không có ý nghĩa. Liền cho đến trước mắt, hắn rất rõ ràng chính mình không phải anh Khải đối thủ, không chỉ là trên thực lực, còn có kinh nghiệm chiến đấu bên trên, anh Khải đều cao hơn hắn. Hô trầm mặc một lát, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nhìn thật sâu một cái trên chiến đài anh Khải. Lập tức, hắn không chút do dự xoay người rời đi. Mà theo Lục Hạo Thiên rời đi, lục tộc quảng trường bên trong lâm vào lâu dài yên lặng. Thế giới mới bên trong, một đạo có chút vội vàng sao động thân ảnh trực tiếp đi tới một tòa trong động phủ, sau đó không nhìn cấm chế phía trên, vọt thẳng đi vào. "Đừng nghiên cứu, mau cùng ta đến." Một lát sau, một đạo tráng kiện thân ảnh liền dắt lấy một vị làn da trắng chỉ toàn thiếu niên từ trong động phủ đi ra. "Tìm ca, ra chuyện gì a?" Thiếu niên có chút mộng mà hỏi. "Trong tộc đến cái tự xưng chiến thần chi tử tiểu tử, muốn khiêu chiến ta lục tộc trăm tuổi trong vòng thiên tiêu, liền Lục Hạo Thiên đều thua ở trong tay của hắn, cái này trước mắt, đương nhiên muốn ngươi lên." Tráng hán nhìn xem thiếu niên nói. Nghe nói như thế, thiếu niên vội vàng xua tay, "Không không không, ta coi như xong, ta căn bản là không thích chiến đấu, ta chỉ thích nghiên cứu trận pháp. Ta quản ngươi cái này cái kia, mau cùng lao tử đi, không phải vậy lao tử đánh ngươi." Nhìn xem tráng hán hung ác dáng dấp, thiếu niên rụt cổ một cái, chỉ được đi theo hắn rời đi thế giới mới, hướng về lục tộc quảng trường mà đi. Rất nhanh, hai người liền đi đến lục tộc quảng trường. Giờ phút này trên chiến đài, anh Khải ngạo nghễ mà đứng, mà tại trước mặt hắn thì là lại đứng ra một vị lục tộc thiên tiêu. Đối phương thiếu nữ dáng dấp, mặc một bộ rộng lớn váy lam, váy bồng bềnh, da thịt trắng như tuyết, dáng người uyển chuyển, dù cho cái kia chiều cao váy cũng khó có thể che giấu. Dạng này nhan trị, không khỏi làm cho anh Khải trong bóng tối nuốt một ngụm nước bọt. Là Lục Kiều. Đây chính là đại trưởng lão nhất mạch tiên kiêu chi tử. Nghe, Lục Kiều đã sớm bị đại trưởng lão đích thân bồi dưỡng, thực lực kinh người. Trong tộc đối Lục Kiều truyền ngôn cũng không ít, nhưng Lục Kiều chân chính thực lực, mọi người nhưng là chưa bao giờ thấy qua. Ngày hôm nay, bọn họ liền muốn nhìn thấy. để ta làm đối thủ của ngươi. Lục Tiêu nhìn trước mắt anh Khải, âm thanh thanh linh, nho nhã lễ độ. Đối với cái này, anh Khải khẽ mỉm cười, xem tại dung mạo ngươi như vậy xinh đẹp phân thượng, ta liền để ngươi xuất thủ trước đi. Nghe nói như thế, Lục Tiêu không nói gì, mà là chậm rãi giơ bàn tay lên. Cờ giáp. Lập tức, một đạo tỏa ra làm quang lôi điện chính là bất ngờ bị hắn nắm tại ở trong tay. Sau một khắc, tốc độ ánh sáng. Lục Tiêu tốc độ nhanh đến kinh người, anh Khải con ngươi kịch co lại, đồng dạng cũng là không nghĩ tới tốc độ của đối phương sẽ như thế nhanh chóng. Cái này, ngược lại là đến phiên hắn chủ quan. Xoẹt. Anh Khải cực hạn né tránh, nhưng cuối cùng vẫn là trúng chiêu. Giờ phút này, hắn phân nửa bên trái thân thể càng là bất ngờ không có cảm giác. Ầm ầm. Lúc này, Lục Tiêu xuất thủ lần nữa. Nhưng mà, nàng xuất thủ phương hướng, nhưng là bầu trời. Ông, ngay sau đó, bầu trời lôi vân cuồn cuộn. Uy thế kinh khủng che đậy mà đến. Gặp một màn này, anh Khải sắc mặt giật mình, cuối cùng không tại lưu thủ. Chiến thần đâm. Trường thương đâm ra. Anh Khải cả người cầm trường thương bất ngờ hướng về cách đó không xa Lục Tiêu phóng đi, thế không thể lỡ. Gặp một màn này, dưới đài Lục Khiếu Lâm lập tức nhíu mày. Cùng lúc đó, trong bóng tối, đại trưởng lão Lục Quang Diệu chính đích thân nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này. Lục Tiêu chính là hắn đích thân mang tới. Tổ gia gia, tiểu tử kia vũ khí tựa hồ có chút không tầm thường a. Lục Quang Diệu bên cạnh, một vị nam tử mặt mũi lãnh không nói, chỉ là đứng ở chỗ này, một cỗ như có như không uy thế chính là từ nam tử thể nội không ngừng tràn ra. Lục Trọng, Lục tộc đời thứ nhất thiên kiêu bảng đệ nhất. Cho đến ngày nay, hắn sớm đã trở thành Lục tộc đứng đầu cao tầng một trong, càng là Lục Quang Diệu tướng tài đắc lực, phụ tá đắc lực. Nghe đến Lục Trọng lời nói, Lục Quang Diệu khẽ gật đầu, cái kia cây trường thương bên trên, tựa hồ có một tia thần lực, theo lý thuyết, lấy tiểu tử này thực lực căn bản là không có cách điều động, nhưng tiểu tử này bản thân liền có chút đặc biệt. Bất quá không cần lo lắng, có ta ở đây nơi này, Tiểu Kiều sẽ không xảy ra chuyện. Nghe đến tổ gia gia nói như vậy, Lục Trọng tự nhiên cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn thật sâu trên chiến đài anh Khải một cái. Lúc này, trên chiến đài, anh Khải bỗng nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh. Ta làm sao có loại dự cảm không tốt đâu. Ầm ầm. Lúc này, kinh khủng lôi điện lại lần nữa đánh tới. Giờ phút này trên chiến đài, bởi vì Lục Tiểu không ngừng xuất thủ, toàn bộ chiến đài hoàn cảnh vậy mà đều vì vậy mà thay đổi. Chỉ thấy vô số lôi chi pháp tắc bao phủ ở trong đó. Lục Tiêu càng đánh càng hăng, anh Khải hành động ngược lại càng thêm khó khăn. Hắn biết, tại dạng này đi xuống thật liền muốn thua. Xách, thật sự là phiền phức a. Không thể không nói, chiến đấu như vậy ngược lại là có chút hạn chế hắn. Bất quá không quan hệ, hắn còn có đại chiêu không có thả đây. Lại trải qua một phen thăm dò, anh Khải cuối cùng tìm đúng thời cơ, chuẩn bị đột tiến đến Lục Tiêu trước người, chỉ có cận chiến mới có thể phát huy ra hắn vị này chiến thần chi tử ưu thế lớn nhất. Soạn. Anh Khải một thương ném ra, hướng về Lục Tiêu đâm tới. Đối với cái này, Lục Tiêu thần tốc lách mình tránh thoát, mà anh Khải thì thừa dịp thời cơ này thần tốc hướng về Lục Tiêu vào tới. Nhưng mà, thời cơ này nhưng là Lục Tiêu đặc biệt lộ ra sơ hở. Ông, lập tức, mấy đạo kinh khủng lôi đình thế công hướng về hắn cuốn tới. Gặp một màn này, anh Khải sắc mặt giật mình, vội vàng hét lớn một tiếng, đạo hữu chậm đã. Ân. Nghe lời này, Lục Tiêu lập tức động tác dừng lại, có chút không hiểu nhìn hướng anh Khải. Nhưng mà, sau một khắc, xoẹt. Thanh trường thương tiếc nhưng là từ sau lưng nàng đánh tới, ý thức được chính mình bị lừa đến Lục Tiêu đội vàng trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn là bị anh Khải tìm tới cơ hội. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Lục Tiêu cả người bay thẳng ra chiến đài. Ta chát. Hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu. Đáng ghét đến tiểu nhân, lão tử cái này liền. Mọi người dưới đài một mảnh sao động, có chút thậm chí đã nhịn không được, mặt âm trầm hướng về trên chiến đài đi đến. Nhưng lúc này, một cỗ kinh khủng đến mức uy thế che đậy mà đến. Lục Trọng đứng ở giữa không trung, cả người không giận tự uy. Cảm nhận được đối phương ánh mắt bất thiện, trên chiến đài, anh Khải cười hì hì nói, ta vũ khí này từ nhỏ liền kèm ta trưởng thành, có thể nói là ta bản mệnh thần binh, kỳ danh liền kêu lên bằng hữu chậm đã. Nghe đến cái này không hợp thói thường giải thích, Lục tộc mọi người nhất thời tức giận đến nghiến răng. Lục Trọng một mặt âm trầm nhìn anh Khải một lát, lập tức hướng về Lục Tiểu Phương hướng chậm rãi xuề bàn tay ra. Chương 123, trận đạo ngôi sao chương 123, trận đạo ngôi sao chỉ thấy từng đạo màu xanh sẫm huỳnh quang hiện lên, bao trùm tại Lục Tiểu trên thân thể. Trong chớp mắt, Lục Tiêu liền thương thế khôi phục. Nàng bỗng nhiên đứng lên, ngay lập tức liền nhìn về phía anh Khải, đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng một mảnh. Tức giận, ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ. Lục Tiêu cắn răng, trầm giọng nói. Nghe vậy, anh Khải nhưng là mặt không đỏ tim không đập, ngươi biết cái gì, cái này gọi chiến thuật. Ta nhổ vào. Thế nào, chẳng lẽ còn muốn cùng ta tranh tài một tràng? Nhìn qua Lục Tiêu tựa hồ có chút không phục, anh Khải cười hắc hắc nói. Nhưng mà, Lục Tiêu nhưng là cũng không có quyết định này, bởi vì nàng đã chú ý tới một người đến. Sau đó, tại anh Khải hơi nghi hoặc một chút ánh mắt bên dưới, Lục Tiêu trực tiếp đi tới một vị trắng non trước mặt thiếu niên. Cho ta ác độc mà trừng trị hắn. Nói xong, Lục Tiêu chính là trực tiếp rời đi quảng trường. Một cái mắt, ánh mắt của mọi người đều là nhìn phía cái kia trắng non thiếu niên. Đây là vị nào? Tựa hồ tại trong tộc không hề nổi danh. Không phải là gia tộc trong bóng tối bồi dưỡng tuyệt thế thiên tiêu. Mọi người nghị luận ầm ĩ lần thứ nhất cảm nhận được nhiều như vậy ánh mắt thiếu niên giờ phút này sắc mặt đỏ lên, không khỏi có chút khẩn trương. Đối với cái này, một bên tráng hán vô vô bả vai của thiếu niên, nói, sợ cái gì? Để đại gia hỏa thêm thể diện. Sau đó hắn bỗng nhiên vừa dùng lực, thiếu niên liền bị hắn trực tiếp ném trên đài. Phất một tiếng, thiếu niên trực tiếp té theo thế cho đất cức. Tìm ca, ngươi điểm nhẹ a. Hắn chật vật bò dậy, dưới đài một đám tộc nhân thấy thế, cũng là sắc mặt phức tạp, từng cái xấu hổ cúi đầu. Mà anh Khải thì là nhịn không được cười ha ha, không phải là các ngươi lục tộc khôi hài đâu, khẳng định muốn để tiểu tử này làm ta đối thủ. Giữa không trung, Lục Trọng sắc mặt âm u, người này chính là ta lục tộc trận đạo ngôi sao, thậm chí có thể cùng tộc ta Đao Thật lão tổ cùng ngồi đàm đạo, làm sao, làm đối thủ của ngươi còn chưa đủ tư cách. Nghe đến Lục Trọng lời nói, không ngừng trên chiến đài anh Khải khiếp sợ. Dưới đài, một đám đối thiếu niên không hiểu rõ tộc nhân cũng là một mặt ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, bọn họ trong tộc lại còn có dạng này thiên tài. Ta gọi Lục Vong Ưu, xin chỉ giáo nhiều hơn. Lúc này, cái kia trắng non thiếu niên bỗng nhiên đối với anh Khải thi lễ. Mặc dù anh Khải không chút nào đem chính mình để vào mắt, nhưng hắn cũng không để ý, hắn chỉ muốn nhanh lên giải quyết chiến đấu, tốt tiếp tục đi nghiên cứu chính mình trận pháp. Gặp Lục Vong Ưu đã tiến vào trạng thái, anh Khải nhíu nhíu mày, nhấc lên trường thương huy vũ một phen, vậy liền chỉ giáo một phen đi. Tiếng nói vừa ra, cả người hắn liền hóa thành một đạo thương mang bất ngờ hướng về Lục Vong Ưu phóng đi. Tất nhiên đã biết được Lục Vong Ưu là cái trận tu, vậy hắn tự nhiên sẽ không cho Lục Vong Ưu bày trận cơ hội. Một cái không có bày ra trận pháp trận tu, hoàn toàn có thể nói là cái phế vật. Gặp một màn này, mọi người tâm lập tức nâng lên cổ họng. Nếu là Lục Vong Ưu cũng chiến bại, vậy hắn Lục tộc mặt mũi nên đi cái nào? Thả ai nhìn thấy anh Khải bay thẳng mà đến. Lục Vong Ưu nhưng là không có chút nào bối rối. Ngón tay hắn thần tốc hoạt động. Trong khoảnh khắc, một đạo trận pháp thành hình. Cái gì? Nhìn thấy Lục Vong Ưu bày trận tốc độ, anh Khải cũng là khiếp sợ không thôi. Nhưng may mà, Lục Vong Ưu bày trận mặc dù rất nhanh, nhưng uy năng không tốt, chỉ chống một cái hô hấp, liền bị anh Khải phá bỡ. Nhưng mà, anh Khải thậm chí còn chưa kịp cao hứng, hạ một đạo trận đạo liền theo sát mà tới. Phá! Anh Khải sắc mặt ngưng lại, trường thương trong tay không ngừng bộc phát tiếng nổ. Lại phá một trận. Nhưng Lục Vong Ưu dĩ nhiên đã bố trí ra đạo trận pháp tiếp theo. Cứ như vậy, hai người không ngừng tuần hoàn tại bảy trận cùng phá trận bên trong. Nhưng mà, dưới đài mọi người lại không có vì vậy mà nhẹ nhàng thở ra, bởi vì ở trong quá trình này, anh Khải vị trí nhưng là thực sự hướng về Lục Vong Ưu mà đi, mắt thấy càng ngày càng gần, mọi người không khỏi lại lần nữa lo lắng. Mặc dù Lục Vong Ưu bảy trận tốc độ rất nhanh, nhưng ngắn ngủi như vậy thời gian, căn bản không đủ để bố trí ra có thể thu thập anh Khải trận pháp a. Đúng vậy a, trận tu tới làm loại này lôi đài đối chiến, thật thích hợp sao? Chỉ hy vọng có thể nhìn thấy kỳ tích đi. Một đám tộc nhân mặc dù rất muốn tin tưởng Lục Vong Ưu, nhưng làm sao thế cuộc trước mắt nhưng là để mọi người không nhìn thấy hy vọng. Cùng lúc đó, trong gia tộc chỗ, Vạn Trận lão tổ nghe việc này, cũng là cảm giác sâu sắc hứng thú. Lập tức, hắn một đạo hóa thân chính là lặng lẽ đi tới trong tràng. Trong bóng tối, Lục Quang Diệu tự nhiên chú ý tới nhà mình lão tổ, đang muốn tiến lên chào hỏi, nhưng Vạn Trận lão tổ nhưng là đối mặt hắn ánh mắt, khẽ lắc đầu. Thấy thế, Lục Quang Diệu liền không có lên phía trước, mà là dặn dò bọn thủ hạ không nên quấy rầy Vạn Trận lão tổ. Không giống với bên cạnh một đám tộc nhân không coi trọng, Vạn Trận lão tổ nhưng là vẻ mặt tươi cười, nhìn xem trên chiến đài Lục Vong Ưu một mặt vui mừng. Vong Ưu quả thật sự là thiên phú dị bẩm a. Có lẽ, hắn chính là thượng thiên giao đấu đạo nhất mạch ban đơn đi. Trên chiến đài, Lục Vong Ưu một bên bày trận, một bên không ngừng lùi lại. Nhưng dù vậy, anh Khải vẫn như cũng là cách hắn càng ngày càng gần, thấy thế, anh Khải trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Nếu để cho ngươi một chút thời gian, có lẽ ta thật sẽ thua ở ngươi trận bên dưới, chỉ tiếc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội, đến trong chiến đấu chân chính, địch nhân càng sẽ không cho ngươi cơ hội này. Câu nói này làm cho ở đây một đám lục tộc tộc nhân trầm mặc. Nhưng mà, Lục Vong Ưu nhưng là hoàn toàn thờ ở tại 99 đạo trận pháp bị anh Khải đánh tan về sau, Lục Vong Ưu lập tức dừng tay lại bên trong động tác, chậm rãi đứng thẳng người. Giờ khắc này, hắn càng là không có tại bảy trận. Gặp một màn này, mọi người một mặt kinh nghi bất định. Đây là tại làm cái gì? Chẳng lẽ, Lục Vong Ưu biết không địch lại, chủ động từ bỏ? Đồng dạng, anh Khải cũng là như vậy cho rằng, nhưng hắn tự nhiên sẽ không dừng lại, chỉ có đem địch nhân trước mắt đánh bại, đây mới thực sự là thắng lợi. Ông, đúng lúc này, một cỗ vụ vụ âm thanh bỗng nhiên vang vọng toàn bộ chiến đài. Phúc! Sau một khắc, anh Khải nhưng là đã xuyên thủng Lục Vong Ưu lồng ngực. Không! Dưới đài có tộc nhân kinh hô. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền sửng sốt. Anh Khải sắc mặt khó coi, cái trán càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Chỉ thấy trước mắt Lục Vong Ưu càng là chậm rãi tiêu tán, đây là giả, hắn đã thân ở huyễn trận bên trong. Hỏng! Hắn ý thức được không ổn. Đối phương bày ra huyễn trận, một khi hắn thời gian ngắn không có tìm được Lục Vong Ưu, cái kia Lục Vong Ưu tất nhiên sẽ có càng nhiều thời gian bố trí ra hắn không cách nào chống cự lại trận. Hắn mặc dù không tu trận đạo, nhưng đạo lý như vậy hay là minh bạch. Không dám kinh thường, hắn bỗng nhiên vừa dùng lực. Phình một tiếng, trường thương chính là bị hắn đính tại trên chiến đài. Sau đó, sau lưng hắn huyết sắc phi phong không gió mà bay, giống như chiến kỳ tung bay. Một cô manh liệt chiến ý từ hắn thể nội tuôn ra. Sau một khắc, một đạo màu vàng hư ảo thân ảnh càng là từ hắn đỉnh đầu nổi lên. Cố khí tức này cường đại, thậm chí đã đụng chạm đến cổ cảnh. Chiến thần chi hồn. Đây là anh Khải chân chính áp đáy hòm tuyệt kỹ. Để các ngươi nhìn một cái gì gọi là chiến thần chi tử. Chương 124, Lục Vong Ưu chương 124, Lục Vong Ưu tuyệt cường chiến ý sôi trào mãnh liệt. Giờ khắc này, tuổi nhỏ anh Khải phảng phất thật chiến thần phụ thể đồng dạng, cho người một loại bách chiến bách thắng cảm giác. Chiến thần hóa. Trên chiến đài, anh Khải bỗng nhiên dậm chân một cái. Đỉnh đầu bên trên chiến thần hư ảnh cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Vâng. Theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ chiến đài đều chấn động ba phần. Sau một khắc, huyễn trận tan vỡ. Lục Vong Ưu chân thân lại lần nữa bại lộ tại anh Khải trong tầm mắt. Thấy thế, anh Khải nhếch miệng cười một tiếng. Cuối cùng vẫn là hắn cao hơn một bậc, ngay sau đó, hắn liền hướng về Lục Vong Ưu mà đi. Hô, cuối cùng hoàn thành. Đúng lúc này, Lục Vong Ưu càng là chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt của hắn đã lộ ra người thắng biểu lộ. Quan sát được một màn này, anh Khải bỗng cảm giác không ổn, nhưng hắn nhưng là không tin tà. Từ huyễn trận bị phá, vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian, dù cho Lục Vong Ưu trận đạo tạo nghệ lại yêu nghiệt, hai cái hô hấp có thể bố trí ra lợi hại gì đại trận đâu? Cái này nhất định là mưu kế, muốn để hắn sợ ném chuột vỡ bình. Hắn anh Khải cũng sẽ không lên làm. Sau đó, anh Khải liền tiếp tục hướng về Lục Vong Ưu xung phong mà đi. Giang giác, đột nhiên, trước mắt của hắn hình ảnh càng là phảng phất thủy tinh vỡ vụn đồng dạng, toàn bộ hình ảnh lập tức lâm vào phá thành mảnh nhỏ. Cái này, anh Khải lập tức dừng động tất lại. Ầm ầm. Lúc này, vô biên uy áp từ quanh thân che đậy mà đến. Anh Khải khó khăn ngăn cản. Nhưng sau một khắc, hắn chính là con người kịch co lại. Chỉ thấy mảnh thủy tinh vỡ bên trong, phản chiếu chính mình bộ dạng, ngay sau đó, mình trong gương càng là từ trong đó chậm rãi đi ra, mà còn không chỉ một. Rất nhanh, từng vị anh Khải xuất hiện, bọn họ thần sắc lạnh lùng, nhưng trong tay đều là cầm một thanh trường thương. Giờ khắc này, anh Khải mồ hôi lạnh chảy ròng. Lục Vong Ưu thật bố trí ra một tòa đại trận, thậm chí uy năng còn rất khủng bố. Ngắn ngủi như vậy thời gian, hắn đến tột cùng là như thế nào làm đến? Dưới đài, mọi người một tràng thốt lên. Có vị trận tu tộc nhân trầm giọng nói, đây là huyễn ảnh tính tượng trận, một khi bị hấp thu vào trong đó, trừ phi tìm tới trận nhãn hoặc là thực lực vượt ra khỏi đại trận cực hạn, nếu không không có khả năng phá trận. Bực này đại trận, dù cho để tâm ta không có không chuyên tâm bố trí, cũng ít nhất cần nửa ngày thời gian. Nghe đến lời nói này, mọi người nhìn hướng trên chiến đài Lục Vong Ưu thân ảnh, từng cái phảng phất như nhìn quái vật. Cũng chỉ có người trong nghề có thể nhìn ra môn này đường. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm đến? Rất đơn giản, đứa nhỏ này từ vừa mới bắt đầu liền đã tại bố trí huyễn ảnh kính tượng trận. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Mọi người lần theo âm thanh nhìn lại, lập tức liền có tộc nhân nhận ra vị này thân ảnh. Là vạn trận lão tổ. Chúng ta bái kiến lão tổ. Một đám tộc nhân nhộn nhịp quỳ lạy. Đối với cái này, vạn trận lão tổ xua tay, tiếp tục nói, cái này hài tử thiên phú dị bẩm, đem dườm già huyễn ảnh kính tượng trận chia tách đi ra khiến cho tạo thành cái kia 99 đạo trận pháp. Nhìn như anh Khải phá 99 đạo trận pháp, nhưng kỳ thực, Lục Vong Ưu đã sớm đem nó hợp thành huyễn ảnh kính tượng trận. Nghe đến vạn trận lão tổ lần này giải thích, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thật là thiên hạ kỳ tài. Mà tại chàng một chút trận tu các tộc nhân thì càng là kinh hãi không thôi, chỉ có bọn họ mới biết được muốn làm đến như vậy có cỡ nào khó khăn. Đây cũng không phải là đi một bước nhìn ba bước à, vậy đơn giản chính là mới vừa phóng ra một bước, người đã tại nhìn thứ 99 bước làm như thế nào đi. Lão tổ, đều là ngài dạy tốt. Lúc này, trên chiến đài Lục Vong Ưu đối với vạn trận lão tổ cung kính cúi đầu. Đối với cái này, vạn trận lão tổ cười ha ha, tâm tình dễ chịu đến cực điểm. Tiểu tử này, rất được hắn ia chỉ hận, hắn tài sơ học thiện, cũng không dạy được Lục Vong Ưu bao nhiêu thứ. Như vậy, anh Khải lần này tới lục tộc khiêu chiến, lấy 3 thắng 1 thua kết thúc. Ta thua sao? Theo Lục Vong Ưu giải trừ lại trận, anh Khải đặt mông ngồi trên đất, thần sắc có chút xa xót. Như vậy lại trận, hắn căn bản bất lực bài trừ. Hắn biết rõ, nếu là Lục Vong Ưu đối hắn có sát tâm, hắn thậm chí sẽ chết tại đại trận kia bên trong. Nhìn xem anh Khải, Lục Vong Ưu lại lần nữa có chút thi lễ, đà tạ. Anh Khải mím môi một cái, nhìn hướng Lục Vong Ưu. Trầm mặc một lát, anh Khải bỗng nhiên đứng lên, "Lục Vong Ưu đúng không? Ta ghi nhớ ngươi, ngươi chờ, ta nhất định còn sẽ lại đến khiêu chiến ngươi." Trong mắt của hắn lại lần nữa đốt lên một cô đấu chí. Hắn nhưng là chiến thần chi tử, thua không đáng sợ là không có cố kia tâm khí kỉnh. Nhưng mà, Lục Vong Ưu nhưng là khuôn mặt nhỏ hơi trắng, vội vàng xua tay, "Không không không, ta rất bận rộn, ngươi hay là..." Có thể Lục Vong Ưu còn chưa có nói xong, anh Khải liền bước nhanh mà rời đi. Như vậy tiêu sái bóng lưng, liền phảng phất hắn mới là thắng lợi cuối cùng nhất người đồng dạng. Mà Lục Vong Ưu chỉ có thể đứng tại chỗ, bất đắc dĩ nhìn đối phương rời đi. Trải qua trận này, Lục Vong Ưu nhất chiến thành danh. Thậm chí hắn mơ hồ có lục tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài danh xưng. Một chút hồng mông chi địa thế lực khác người đều nghe Lục Vong Ưu danh tự, đồng thời đem nó ghi vào trong lòng. Cái này lục tộc quả thật là không đơn giản a. Đúng vậy à, không chỉ có đạo thần như vậy cường giả khủng bố, liền trong tộc thế hệ trẻ tuổi đều như vậy chói mắt. Xem ra chúng ta đều là muốn coi trọng lục tộc. Mà lục tộc bên trong, gia tộc cao tầng nhưng là cũng không có vì vậy đối Lục Vong Ưu có cái gì ưu đãi, ngược lại giống như vô sự phát sinh đồng dạng. Bởi vì bọn họ rõ ràng, Lục Vong Ưu chỉ là tại trăm tuổi bên trong xưng là lục tộc đệ nhất thiên tài, cũng không phải là lục tộc chân chính đệ nhất thiên tài. Chiến thần điện. Anh Khải mặc hắn cái kia một thân bụi gai áo giáp, từng bước giẫm tại trên bậc thang. Mà lúc này, hắn bỗng nhiên dừng bước, lập tức chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ thấy một thân kim bảo nam tử chính tiêu ý doanh doanh nhìn xem hắn. Nghe nói ngươi bại bởi lục tộc một người trẻ tuổi. Nghe nói như thế, anh Khải nhếch miệng, chỉ là nhất thời chủ quan mà thôi, lần tiếp theo ta nhất định thắng hắn. Gặp anh Khải cũng không có đánh mất đấu trí, kim bảo nam nhân một mặt vui mừng, không hổ là lao điện chủ hải tử. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, có chuyện mau nói, không có việc gì ta liền đi. Anh Khải tựa hồ đối với kim bảo nam nhân cũng không có bao nhiêu hảo cảm, không chút nào cho cái gì tốt sắc mặt. Mà kim bảo nam nhân nhưng là không có tính toán, mà chỉ nói, hồng mông chi địa khí vận chi chiến muốn bắt đầu, đến lúc đó trừ chúng ta những này cường giả đỉnh cao muốn đi tranh đoạt khí vận, cũng tương tự sẽ có các ngươi cái này tuổi trẻ một đời sân khấu. Khí vận chi chiến. Anh Khải trong hai con ngươi hiện lên một vẻ phong mang. Hắn thần sắc có chút kích động. Kim Bảo nam nhân cười nói, bên trong chiến thần điện, không có so ngươi xuất sắc hơn thiên tiêu, lão điện chủ đã bày mưu đặt kế, trăm năm về sau sẽ trước thời hạn vì ngươi mở ra khói thuốc chiến trường. Nghe nói như thế, anh Khải lập tức ngao một cú họng, cả người đều kích động đến bắn ra. Lão gia hỏa, rốt cục là khai khiếu a. Nghe đến anh Khải đối lão điện chủ xưng hô, Kim Bảo nam nhân khẽ miệng co giật, giả vờ không nghe được gì. nhưng phàm là người khác dám như thế xưng hô chiến thần điện đức cao vọng trọng lao điện chủ, hắn tất nhiên muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh. Chương 125, kiếm thần truyền thừa. Chương 125, kiếm thần truyền thừa. Mà sở dĩ làm cho anh Khải kích động như thế nguyên nhân chính là cái kia khói thuốc chiến trường. Đó là chiến thần điện chân chính nội tình vị trí. Mỗi một vị tiến vào khói thuốc chiến trường chiến thần điện cường giả đều sẽ được đến sự thi cấp to lớn tăng lên. Hắn từng không chỉ một lần khẩn cầu chiến thần điện lão điện chủ hy vọng có thể tiến vào khói thuốc chiến trường, nhưng mỗi lần đều bị trực tiếp cự tuyệt. Hiện nay khí vận chi chiến sắp đến, lão điện chủ cũng rốt cục là nuối lòng miệng. Bất quá cái này trong 100 năm ta vẫn là đến càng thêm cố gắng mới được a. Anh Khải sờ lên cằm, đã nghi kỹ tu luyện nhật trình, mà trọng yếu nhất đương nhiên là đi khiêu chiến thiên hạ anh kiệt, chỉ có chiến đấu chân chính mới có thể để cho hắn có chỗ tiến bộ. Vì vậy những ngày tiếp theo anh Khải tạm thời lâm vào đắm chìm thức bế quan tu luyện bên trong. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt mấy năm liền đi qua. Cao nguyên bên trên, lục tộc bên trong, kiếm đạo tràng. Đây là từ Tiêu Giao lão tổ đích thân sáng tạo, chính là lục tộc kiếm đạo thánh địa. Mà giờ khắc này, Tiêu Giao lão tổ chân thân liền xếp bằng ở giữa không trung vì hậu bối giảng đạo. Năm đó, Tiêu Giao lão tổ tại Thương Huyền đại lục được gọi là đại đế người thứ nhất, bây giờ, Tiêu Giao lão tổ tự nhiên sẽ không dậm chân tại chỗ. Tại có gia tộc khổng lồ tài nguyên chống đỡ dưới, Tiêu Giao lão tổ tu vi tăng lên nhất là rất mạnh. Cho đến ngày nay, Tiêu Giao lão tổ tu vi thậm chí đã đi tới thuế phàm cảnh, khoảng cách bán thần cảnh giới, cách chỉ một bước. Không biết qua bao lâu, theo một đạo kiếm ý bắn ra, dài răng giặc giảng đạo cũng theo đó kết thúc. Tiêu Giao lão tổ chậm rãi mở ra cặp kia khiếp người hai mắt, nhìn hướng tham dự một đám tộc nhân. Đây đều là trong tộc kiếm tu bên trong người nổi bật, nhưng mà ở trong đó cũng không có chân chính để hắn hài lòng hậu bối kiếm tu. Hắn hoạch tâm truyền thừa, cho đến hôm nay đều chưa từng truyền ra. Có lẽ ta cũng nên hạ thấp một điểm ngưỡng cửa. Tiêu Giao lão tổ nội tâm thì thảo, đây cũng là hắn hành động bất đắc dĩ. Nếu là gia tộc hậu bối kiếm tu bên trong, cũng có thể có giống như Lục Vong Ưu như vậy thiên tài liền tốt. Tiêu Giao lão tổ. Đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên đi tới Tiêu Giao lão tổ bên người. Là ám bộ người. Chuyện gì? Tiêu Giao lão tổ lông mày khẽ nâng. Bẩm báo lão tổ, là Thiên Chi thành sứ giả tới bái phòng, Thiên Cơ lão tổ muốn mời ngài đi qua một chuyến. Nghe đến lời nói này, Tiêu Giao lão tổ lập tức có chút hiếu kỳ. Thiên Chi thành sứ giả tới bái phòng Lục tộc, cùng hắn có quan hệ gì đâu? Sau đó, hắn chính là khởi hành đi tới gia tộc một tòa cung điện bên trong. Nhìn thấy Tiêu Giao lão tổ đến, cung điện bên trong mấy vị lão tổ lập tức phát ra thân thiết chào hỏi âm thanh. Mà Thiên Cơ lão tổ thì là cười nói, "Tiêu Giao, vị này là Thiên Chi thành sứ giả." Sau một khắc, một đầu phát hoa dâm lão giả chính là đứng dậy, hướng về Tiêu Giao lão tổ có chút thi lễ. Sau đó, lão giả liền giải thích hắn lần này tới Lục tộc nguyên nhân, kiếm thần truyền thừa. Nghe đến tin tức này, Lục tộc mọi người nhất thời giật mình. Lão giả khẽ gật đầu, đây là Hồng Mông chi địa đã từng một vị truyền kỳ cường giả, một người một kiếm, giết đến toàn bộ Hồng Mông chi địa không người dám xứng thần. Bây giờ, cái này kiếm thần truyền thừa mấu chốt chính là rơi vào ta Thiên Chi thành trong tay. Thiên Cơ lão tổ ánh mắt lập lòe, trong tay không ngừng bấm ngón tay suy tính cái gì. Một lát sau, hắn cười nói, các ngươi có thể là có chỗ nào cần ta Lục tộc tương trợ. Nghe vậy, lão giả cười khổ một tiếng, nói, thực không dám giấu giếm, đúng là như thế. Trên thực tế, cái này kiếm thần truyền thừa kỳ thật đã sớm rơi vào ta Thiên Chi thành trong tay, tiếc là không làm gì được, cái kia kiếm thần bố chi truyền thừa cực kỳ hà khắc, trải qua nhiều năm như vậy, ta Thiên Chi thành vẫn như cũ không có cách nào thu hoạch được hoàn chỉnh kiếm đạo truyền thừa. Nghe quý tộc có vị kiếm đạo lão tổ, cho nên chuyên tới để mời. Đến thời khắc này, Tiêu Giao lão tổ đã minh bạch nguyên nhân. Đây là muốn để hắn đi thử một lần, có thể hay không thu hoạch được kiếm thần cho phép, từ đó thu hoạch được hoàn chỉnh kiếm đạo truyền thừa. Đương nhiên, dù cho hắn thật thu được hoàn chỉnh kiếm đạo truyền thừa, cũng không có khả năng toàn bộ mang về gia tộc. Thiên Chi thành tuyệt sẽ không làm như vậy. Bất quá Tiêu Giao lão tổ đã không quan tâm những thứ này, hắn ngược lại là thật cấp thiết muốn nhìn một chút, cái kia kiếm thần truyền thừa, đến tột cùng là bực nào phong thái. Sau đó, song phương ăn nhịp với nhau. Tiêu Giao lão tổ khởi hành cùng lão giả cùng nhau đi tới Thiên Chi thành. Dựng ngược tại trên trời to lớn trên trụ đá, có một tòa thành lớn hùng vĩ, Hồng Mông chi địa tứ đại thế lực một trong, Thiên Chi thành. Dọc đường, lão giả không ngừng giải thích vị kia kiếm thần tại Hồng Mông chi địa lưu lại đủ loại truyền thuyết. Trong đó, còn bao gồm kiếm thần cùng Thiên Chi thành ở giữa một tia ân oán. Đó là năm đó kiếm thần còn chưa thành danh thời điểm, Thiên Chi thành thành chủ bởi vì một loại nào đó duyên cớ, cùng khi đó kiếm thần kết xuống ân oán sống chết rồi. Sớm tại khi đó, Thiên Chi thành liền đã là Hồng Mông chi địa quái vật khổng lồ, kiếm thần còn chưa thành thần, tự nhiên bất lực chống đỡ, chỉ được buôn tậu khắp nơi. Mãi cho đến về sau, kiếm thần triệt để trưởng thành, hóa thành thần minh. Kiếm thần đích thân tới Thiên Chi thành, một kiếm đem năm đó cả tòa Thiên Chi thành chém thành hai nửa. Nói xong, lão giả liền chỉ hướng bên kia tòa kia lơ lửng của đá, nói, đó chính là đã từng Thiên Chi thành địa điểm cũ, mặc dù đã làm tốt chữa trị, nhưng đạo kiếm ý kiếp nhưng là vẫn như cũ lưu lại đến nay. Nghe đến cái này, Tiêu Giao lão tổ lập tức hứng thú, trực tiếp hướng về tòa kia cự thạch mà đi. Chỉ là vừa khẽ dựa gần, Tiêu Giao lão tổ lập tức sắc mặt giật mình. Một đạo yếu ớt nhưng là cực kỳ sắc bén kiếm ý từ trong đó bắn ra. Cảm nhận được ở trong đó bất phàm, Tiêu Giao lão tổ hai mắt khép hờ, tinh tế cảm thụ, một lát sau hắn đột nhiên mở hai mắt ra, tiến thẳng vào trong đó. Hay là cẩn thận cho thỏa đáng, Hồng Mông chi địa từng có vô số kiếm tu tới đây cảm thụ kiếm thần lưu lại kiếm ý, nhưng là bị thương thật nặng. Nghe đến lão giả nhắc nhở, Tiêu Giao lão tổ khẽ gật đầu, nhưng dưới chân bộ pháp nhưng là không có chút nào ngừng. Rất nhanh, hắn liền đi đến kiếm ý nồng nặc nhất địa phương. Chỉ thấy trước mắt một đạo to lớn khe rãnh kéo dài. trong đó kiếm ý ngang dọc, theo Tiêu Dao lão tổ tới gần, hỗn loạn kiếm ý lập tức hướng về hắn vọt tới. Gặp một màn này, lão giả trong lòng giật mình, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận a. Nhưng mà, sau một khắc, hắn chính là hơi sững sờ. Chỉ thấy Tiêu Dao lão tổ ngón tay khẽ nhúc nhích, một sợi nhỏ bé kiếm ý từ hắn giữa ngón tay bắn ra. Chỉ là một sợi nhỏ bé kiếm ý, đúng là làm đến những này khổng lồ lại hỗn loạn kiếm ý nhộn nhịp điên ổn xuống dưới. Cái này, lão giả khiếp sợ không thôi. Làm sao hắn không hề tu kiếm đạo, cho nên cũng không rõ ràng Tiêu Dao lão tổ thủ đoạn này là nguyên lý gì. Nhưng hắn rõ ràng, đây tuyệt đối là vô cùng cao thâm thao tác. Bởi vì những năm gần đây, có thể chưa hề gặp qua cái nào kiếm tu tại cái này dùng ra qua như vậy thủ đoạn. Một lát sau, Tiêu Dao lão tổ căn cứ những này kiếm ý phân bố, cuối cùng tìm tới một mảnh kỳ thạch, trên nó có một đạo thật sâu ấn ký, cái kia ấn ký giờ phút này chính hiện ra từng trận ánh sáng nhạt. Tiêu Dao lão tổ sắc mặt ngưng lại, trầm mặc một lát, chậm rãi đem để tay tại cái kia ấn ký bên trên. Sau một khắc, một đạo hình ảnh bất ngờ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chương 126, thần kiếm chương 126, thần kiếm chỉ thấy Tiêu Dao lão tổ phát hiện chính mình đã xuất hiện ở Thiên Chi Thành bên trong, nhưng tòa này Thiên Chi Thành nhưng là có chút lạ lẫm. Mà tại cái kia hư không bên trong, một thân ảnh nạo nghễ mà đứng, sắc mặt lạnh nhạt, trong tay chính cầm một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Sau một khắc, đạo thân ảnh kia nhẹ nhàng bung lên. Đột nhiên, một đạo hủy thiên diệt địa kiếm quang bạch phá chân trời, cuối cùng một kiếm bổ vào Thiên Chi Thành bên trong. Ầm ầm. Lập tức, toàn bộ Thiên Chi Thành sinh linh đồ thán, thụ trọng thương. Hình ảnh tiêu tán. Tiêu Dao lão tổ sắc mặt trắng bệch, một cái lão đạo kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Kiếm thần chi danh, danh bất hư truyền a. Hắn sắc mặt cảm thán, khoe miệng nhưng là mang theo một vẻ tiêu ý, lão giả đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, dù cho lục tộc vị này Tiêu Dao lão tổ tu vi liền bán thần đều không có, nhưng hắn nhưng là đối Tiêu Dao lão tổ tràn đầy hy vọng. Có lẽ, hắn thật có thể làm đến. Kinh lịch cái này một cái khúc nhạc dạo ngắn, hai người liền tiếp tục đi tới Thiên Chi Thành bên trong. Thành chủ đại nhân, vị này chính là lục tộc Tiêu Dao lão tổ. Lão giả hướng về Thiên Chi Thành thành chủ Cung Thiên Nhạc giới thiệu nói. Nhìn thấy Tiêu Dao lão tổ, Cung Thiên Nhạc liền cảm giác Tiêu Dao lão tổ khí độ bất phàm, lập tức liền lộ ra một vệt nụ cười, hoan nghênh đi tới Thiên Chi Thành. Tiêu Dao lão tổ có chút thi lễ, sau đó ánh mắt nhưng là nhìn về phía Thiên Chi Thành thành chủ Cung Thiên Nhạc bên cạnh một vị tóc dài nam tử. Đối phương sắc mặt lạnh lùng, cả người đứng ở nơi đó, liền tản ra một cỗ khó mà nhận ra phong mang. Tiêu Dao lão tổ lập tức rõ ràng, vị này cùng hắn đồng dạng, cũng là kiếm tu. Cảm nhận được Tiêu Dao lão tổ ánh mắt, tóc dài nam tử nhìn hướng Tiêu Dao lão tổ, gật đầu ra hiệu một phen. Hắn đối Tiêu Dao lão tổ cũng không có ý, nhưng tương tự cũng không có thiện ý đối với cái này, Tiêu Dao lão tổ liền không tiếp tục để ý. Sau đó, tại Thiên Chi Thành thành chủ đích thân dẫn đầu xuống, ba người trực tiếp hướng về Thiên Chi Thành chỗ sâu mà đi. Tại thông qua mấy đạo bình chướng, cuối cùng ba người đi tới một đạo trước truyền tống trận. Đi thôi. Thiên Chi Thành thành chủ Cung Thiên Nhạc một ngựa đi đầu, dẫn đầu tiến vào bên trong truyền tống trận. Thấy thế, Tiêu Dao lão tổ cùng cái kia tóc dài nam tử cũng đi theo. Theo một trận quang mang lập lòe, sau một khắc, ba người bất ngờ xuất hiện ở trên đỉnh một ngọn núi. Tiêu Dao lão tổ phóng tầm mắt nhìn tới, liền phát hiện ngọn núi này trên đỉnh có hơn 10 đạo thân ảnh. Lúc này, Thiên Chi Thành thành chủ giải thích nói, đây đều là ta Thiên Chi Thành bồi dưỡng kiếm tu, bọn họ tại cái này tham dò công lực kiếm thần truyền thừa. Nghe nói như thế, Tiêu Dao lão tổ hiểu rõ. Cùng lúc đó, mọi người ở đây cũng là chú ý tới Thiên Chi Thành thành chủ ba người. Lập tức, liền có một đạo thân ảnh hướng về ba người mà đến. Liền thấy người này lưng đeo một thanh cự kiếm, thân hình cao lớn. Bái kiến thành chủ. Hắn hướng về Thiên Chi Thành thành chủ cung kính cúi đầu. Cung Thiên Nhạc khẽ mỉm cười, gần đây nhưng có cái gì tiến triển? Nghe vậy, người trước mắt khẽ gật đầu, xác thực có một chút tiến triển, chỉ cần có thể luyện hóa cái tiêu kiếm thần lưu lại kiếm ý, chúng ta liền có thể lấy ra trôi này thần kiếm, đến lúc đó, kiếm thần chuyển thừa chính là dễ như trở bàn tay. Nghe đến cái này, Cung Thiên Nhạc thần sắc sáng lên, cười to nói, tốt, tốt ta. Bất quá, nhưng sau đó, cái kia đeo kiếm nam tử lại nói, muốn luyện hóa kiếm thần kiếm ý có rất lớn khó khăn, dựa vào chúng ta không biết phải bỏ ra bao nhiêu năm tháng, cho nên, hy vọng thành chủ đại nhân có thể lại nhiều triệu tập một chút kiếm tu trước đến tương trợ. Nói xong, hắn liền vô tình hay cố ý nhìn về phía Tiêu Dao lão tổ cùng một vị khác kiếm tu. Lúc này, Tiêu Dao lão tổ đã nhíu mày, mà cái kia tóc dài nam tử thì là đạm mặt nói, tha thứ ta nói thẳng, như vậy phương pháp dù cho cầm tới kiếm thần truyền thừa, cái kia cũng sẽ không được đến kiếm thần chân chính cho phép, ta nhưng không tin, đường đường một đời kiếm thần sẽ đem truyền thừa của mình bố trí ra như vậy thu hoạch phương thức. Nhiều người lực lượng lớn, cái rắm, cái nào kiếm tu sẽ tuyên truyền đạo lý như vậy. Đeo kiếm nam tử nghe đến lời nói này, nhưng là có chút bất mãn, lời này của ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi có thể có biện pháp tốt hơn? Tóc dài nam tử hừ nhẹ một tiếng, không để ý đến đeo kiếm nam tử, mà là trực tiếp hướng về ngọn núi vị trí trung tâm mà đi. Mắt trần có thể thấy, trên tảng đá lớn này đang cắm một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Thần kiếm, đó chính là truyền thừa mấu chốt. Tránh ra. Giờ phút này, thần kiếm quanh thân chính vây quanh mấy vị thiên chi thành kiếm tu. Bọn họ nhét chung một chỗ, đang cố gắng luyện hóa trên thân kiếm lưu lại kiếm ý, lấy bọn họ tốc độ, đợi đến luyện hóa hoàn thành, sợ rằng đã là ngày tháng năm nào. Theo tóc dài nam tử khí tức bộc phát, nó rõ ràng là một vị bán thần cảnh giới kiếm đạo cường giả. Lập tức, vây quanh tại thần kiếm quanh thân một đám kiếm tu đứng dậy tránh ra một cái thông đạo. Sau đó, tóc dài nam tử liền không có bất kỳ cái gì ngăn trở đi tới thần kiếm trước người. Nhìn qua trước mắt gần trong gang tấc thần kiếm, tóc dài nam tử sắc mặt lộ vẻ xúc động, nhịn không được có chút kích động, nhưng là rất nhanh bị hắn áp chế xuống. Hắn hít thở sâu một hơi, sau đó liền đem để tay tại thần kiếm trên chuôi kiếm. Ông, cương đại kiếm ý bắn ra. Thần kiếm tựa hồ cảm nhận được khinh nhẫn, thay đổi đến sao động. Gặp một màn này, mọi người nhộn nhịp lui lại, nhưng là mắt không chấp chăm chú nhìn tóc dài nam tử. Cách đó không xa, Thiên Chi Thành thành chủ Cung Thiên Nhạc cùng Tiêu Giao lão tổ cũng là như vậy. Sẽ làm đến sao? Trên thực tế, mỗi cái kiếm tu tại thử nghiệm thời điểm, đều cho rằng chính mình là cái kia vạn người không được một, sẽ có được kiếm thần cho phép. Tóc dài nam tử cũng không ngoại lệ. Hắn giờ phút này, trong mắt mang theo một vẻ kiên định cùng tự tin. Toàn bộ Hồng Mông chi địa, trừ hắn, còn có gì người có thể có cái này tư cách? Nhưng mà, cái kia đeo kiếm nam tử nhưng là khinh thường nhìn xem tóc dài nam tử, đối tóc dài nam tử tự tin khịt mũi coi thường. Nếu là kiếm thần truyền thừa có dễ dàng như vậy, bọn họ cái này một đám kiếm tu há lại sẽ tại chỗ này nghiên cứu lâu như thế. Theo thời gian trôi qua, tóc dài nam tử sắc mặt bắt đầu thay đổi đến có chút khó coi, hiển nhiên, tại cùng kiếm thần kiếm ý đọ sức bên trong, hắn tựa hồ gặp cái gì. Nhưng không hề nghi ngờ, mọi người thấy tóc dài nam tử trong mắt nhưng là nhiều ra một vẻ vẻ tôn kính. Cho đến trước mắt, cái này tóc dài nam tử kiên trì thời gian là lâu nhất. Cái này để bọn họ nhìn thấy một tia hy vọng. Nhưng rất nhanh, theo phịch một tiếng, tóc dài nam tử nháy mắt tránh ra khỏi trong tay thần kiếm, đột nhiên rút lui mấy bước. Phốc sau một khắc, hắn càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Quả nhiên, vẫn là thất bại sao? Mọi người khẽ thở dài một cái. Mà tóc dài nam tử nhưng là sắc mặt không cam lòng. Cách đó không xa, Thiên Chi Thành thành chủ thở dài nói, không nghĩ tới, liền Đoàn Hưu đều không thể làm đến. Đoàn Hưu đã là Thiên Chi Thành thành chủ nhận biết đứng đầu nhất một vị kiếm đạo cường giả, bây giờ, liền Đoàn Hưu đều thất bại, hắn đã không ôm hy vọng gì. Nhưng sau đó, hắn liền nghĩ tới một bên Tiêu Giao lão tổ. Suy nghĩ một chút, hắn hay là quyết định để Tiêu Giao lão tổ thử nghiệm một phen. Hắn làm như thế, không phải hắn tin tưởng Tiêu Giao lão tổ, mà là vì cùng Lục tộc quan hệ. Lục tộc thực lực cường đại, hắn có lôi kéo ý đồ. Tiêu Giao đạo hữu, ngươi cũng đi thử nghiệm một phen đi. Chương 127, Kiếm đạo tạo nghệ thâm hậu. Chương 127, Kiếm đạo tạo nghệ thâm hậu. Nghe đến Thiên Chi Thành thành chủ Cung Thiên Nhạc lời nói, Tiêu Giao lão tổ khẽ gật đầu. Không cần Cung Thiên Nhạc mở miệng, hắn cũng đã bắt đầu nhao nhao muốn thử. Cái kia kiếm thần kiếm ý đến tột cùng làm sao, thử bên trên mới biết được. Sau đó, tại mọi người ánh mắt bên dưới, Tiêu Giao lão tổ hướng về trôi này thần kiếm chậm rãi đi đến. Thuế phàm cảnh. Đeo kiếm nam tử cảm nhận được Tiêu Giao lão tổ tu vi, lập tức đối Tiêu Giao lão tổ không ôm hy vọng gì. Cũng không phải là hắn coi trọng tu vi, bởi vì hắn thấy, một cái kiếm tu kiếm đạo cảnh giới nếu như đủ cường đại, vậy hắn tu vi tự nhiên cũng sẽ không thấp. Nhưng mà, nếu là hắn biết Tiêu Giao lão tổ từ đế cảnh tu luyện tới thuế phàm cảnh tiêu phí thời gian về sau, hắn tất nhiên sẽ cải biến loại này ý nghĩ. Lúc này, Tiêu Giao lão tổ đã đi tới thần kiếm phía trước, chỉ là vừa khẽ dựa gần, một cỗ mãnh liệt kiếm ý chính là đập vào mặt làm cho Tiêu Giao lão tổ cảm thấy một trận như kim châm. Nhưng cái này cũng không có thể để cho hắn cảm thấy e ngại, ngược lại dấy lên ý chí chiến đấu của hắn. Sau một khắc, Tiêu Giao lão tổ chính là một cái nắm chặt thần kiếm chuôi kiếm. Ông, nháy mắt, ngập trời kiếm ý hiện lên, đem Tiêu Giao lão tổ cả người chìm ngập. Giờ khắc này, Tiêu Giao lão tổ thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, nhưng hắn nhưng là mặt không đổi sắc, chỉ là nắm thật chặt chuôi kiếm trong tay, phóng thích ra thuộc về hắn kiếm ý huỳnh quang cùng hạo nguyệt so sánh. Đây chính là chính hắn kiếm ý đối kháng kiếm thần còn sót lại kiếm ý lúc cảm thụ. Trên lệch thực sự là quá lớn. Năm đó kiếm thần, đến tột cùng sẽ có cỡ nào cường đại. Nhưng dù vậy, Tiêu Giao lão tổ vẫn không có từ bỏ, dù cho kiếm ý của hắn mới vừa xuất hiện, liền bị kiếm thần kiếm ý bao phủ, nhưng Tiêu Giao lão tổ nhưng là kiên nhẫn, vượt khó tiến lên. Thần kiếm chỗ chuôi kiếm, hai đạo ý chí tại va chạm. Một phe là vô cùng cường đại kiếm thần ý chí, dù cho kiếm thần sớm đã rời đi nhiều năm, cỗ này còn sót lại kiếm ý vẫn như cũ khủng bố như vậy. Còn bên kia thì là Tiêu Giao lão tổ kiếm ý, mặc dù cũng không có kiếm thần kiếm ý cường đại, lại thắng tại sinh sôi không ngừng. Càng quan trọng hơn là, Tiêu Giao lão tổ cũng không có mù quáng cùng kiếm thần kiếm ý trực tiếp va chạm, hay là vận dụng một chút chiến thuật, xảo diệu hóa giải kiếm thần kiếm ý thế công. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Giao lão tổ càng là ngắn ngủi chống cự lại kiếm thần kiếm ý thế công. Một màn này làm cho ở đây một đám kiếm tu cảm thấy không thể tin. Đeo kiếm nam tử khiếp sợ không thôi. Một vị thuế phàm cảnh kiếm tu có thể làm đến mức độ này, siêu việt ở đây sở hữu kiếm tu. Hắn đến tột cùng là người phương nào? Mà Đoàn Hưu đồng dạng là một mặt không thể tưởng tượng nhìn xem Tiêu Giao lão tổ. Vị này đến từ Lục tộc kiếm đạo lão tổ, lại có bực này kinh khủng kiếm đạo tạo nghệ. Thiên Chi Thành thành chủ càng là mười phần ngoài ý muốn, chẳng lẽ cái này Tiêu Giao lão tổ thật có thể được đến kiếm thần truyền thừa? Giờ khắc này, hắn thậm chí bắt đầu suy tính tới nếu như Tiêu Giao lão tổ thật thu được kiếm đạo truyền thừa, hắn nên phân cho Lục tộc bao nhiêu? Nếu là sau này Lục tộc lại ra một vị kiếm thần, vậy hắn Thiên Chi Thành lại nên như thế nào? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người nhìn qua Tiêu Giao lão tổ bóng lưng, nhìn không chuyển mắt. Dòng dã hai ngày hai đêm, ông theo một đạo thanh âm yếu ớt vang lên. Tiêu Giao lão tổ đông nhiên buông lỏng ra cầm thần kiếm tay, sau đó lui về sau hai bước. Thành công, có người hoảng sợ nói. Nhưng Tiêu Giao lão tổ nhưng là khẽ lắc đầu. Hắn cũng không có thành công, nhưng cũng không có thất bại. Chỉ là lần này hắn đã đến cực hạn, không thể không nói hắn kiếm đạo tạo nghệ sát thực vô cùng cao siêu, tức là không làm gì được tu vi nhưng là kéo chân sau. Nếu là hắn có bán thần cảnh giới tu vi, hắn tất nhiên có niềm tin tuyệt đối có thể đánh tan kiếm thần kiếm ý, không hổ là lục tộc kiếm tu. Thiên Chi Thành thành chủ khẽ gật đầu, đối Tiêu Giao lão tổ biểu hiện đặc biệt hài lòng. Đồng thời, hắn lại đối chính mình bồi dưỡng một đám kiếm tu cảm thấy có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiêu Giao đạo hữu, nhưng là muốn nghỉ ngơi một hai, ta sẽ vì đạo hữu chuẩn bị chỗ tốt nhất, cam đoan, lúc này, Thiên Chi Thành thành chủ tiến lên một mặt mỉm cười nói. Nhưng còn chưa có nói xong, Tiêu Giao lão tổ nhưng là có chút xua tay. Ta muốn về tộc bế quan. Lần này còn muốn đa tạ thành chủ, chuyến này làm ta thu hoạch to lớn. Nghe nói như thế, Thiên Chi Thành thành chủ hơi sững sờ, sau đó trong mắt mang theo một vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ nói? Lập tức, hắn nhìn hướng Tiêu Giao lão tổ, ánh mắt bên trong nhiều ra một vẻ nghiêm trọng. Chúc mừng đạo hữu. Sau đó, Thiên Chi Thành thành chủ cung Thiên Nhạc đích thân đưa Tiêu Giao lão tổ rời đi Thiên Chi Thành, mãi cho đến không nhìn thấy Tiêu Giao lão tổ bóng lưng, hắn cái này mới quay người rời đi. Thành chủ đại nhân, ngươi tội hồ đối với lục tộc vị này Tiêu Giao lão tổ đặc biệt để bụng a. Một bên, lão giả cười nói. Thiên Chi Thành thành chủ cung Thiên Nhạc nhìn xem lão giả, nói, ngươi biết không, ta đã rất lâu chưa đối một người ôm lấy như vậy lớn hy vọng, nhưng ở trên người hắn, ta phảng phất nhìn thấy một đời kiếm thần của thời. Kiếm thần. Nghe đến lời nói này, lão giả lập tức sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, nhà mình thành chủ đối cái kia Tiêu Giao lão tổ sẽ là coi trọng như thế. Cũng không biết sao đến, hắn lại cũng rất tán đồng. Có lẽ, đây chính là cường giả mị lực đi. Bên kia, Tiêu Giao lão tổ tại về tới gia tộc về sau, liền trực tiếp bắt đầu bế quan. Lần này Thiên Chi Thành một nhóm, hắn không những tận mắt chứng kiến đến kiếm thần cường đại, đồng thời cùng hắn để lại kiếm ý đối kháng, trong lòng đã có rất lớn tâm đắc. Nếu là có thể triệt để tiêu hóa, không những kiếm đạo cảnh giới có thể có rất lớn đột phá, sợ rằng liền mang theo tự thân tu vi cũng có thể gia tăng thật lớn. Một ngày này, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện lần nữa tại lục tộc tộc môn chỗ. Lại là ngươi tiểu tử. Có tộc nhân nhận ra thân phận của đối phương, lập tức một mặt tức giận. Uy uy uy, làm gì đối ta như thế đại địch gì sao? Anh Khải mặc hắn cái kia xoáy khí áo giáp, lại lần nữa đến nhà thăm hỏi lục tộc. Ta cũng chỉ là không cẩn thận thắng các ngươi lục tộc ba lần, đơn thuần may mắn, đơn thuần may mắn à. Nhìn xem anh Khải bộ kia khúc nhạc dạo dáng dấp, có tộc nhân bén tay háo lên liền chuẩn bị giáo huấn một chút hắn, nhưng bị người kịp thời ngăn lại. Anh Khải, ngươi đến ta lục tộc chuyện gì? Chẳng lẽ lần trước lục vong ưu còn không có đem ngươi đánh phục sao? Nghe nói như thế, anh Khải cười ha ha, chịu phục. Tiểu gia ta từ trước đến nay không biết hai chữ này viết như thế nào. Nghe vậy, lục tộc nhất tộc người nhất thời rêu cần nói, ngươi cái mù chữ. Anh Khải. Nhưng sau đó, anh Khải hay là lại lần nữa đi vào lục tộc. Tại bế quan. Khi biết lục vong ưu tại bế quan về sau, anh Khải khỏe miệng khẽ nhếch, ý vị thâm trường nói, là bế quan, hay là tránh ta phong mang à. Nghe nói như thế, truyền lời tộc nhân lập tức tức giận đến nghiến răng. Mà anh Khải thì là vung tay lên, mà thôi, tại ta liền tại các ngươi lục tộc chờ cái mấy ngày đi. Bất quá, mấy ngày nay ta tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Sau đó, anh Khải liền trực tiếp đi tới lục tộc quảng trường chiến đài, càng là muốn khiêu chiến lục tộc sở hữu cổ cảnh cường giả. Tin tức này lập tức càn quét toàn bộ lục tộc. Sở hữu cổ cảnh cường giả, đây quả thật là khẩu khí thật lớn á. Chương 128, khí vận chi chiến. Chương 128, khí vận chi chiến. Rất nhanh liền có một vị dáng người khôi ngô tráng hán đứng lên chiến đài. Tráng hán hai tay vây quanh, một mặt hung ác nhìn chằm chằm chiến đài một chỗ khác anh Khải, thư lệnh nói, đây chính là ngươi tự tìm, đừng trách lão tử ước hiếp ngươi. Hiển nhiên, vị này lục tộc tráng hán đồng dạng là cổ cảnh cường giả, hơn nữa còn là một vị thể tu. Nhìn thấy tráng hán này, lục tộc mọi người nhất thời một mặt kích động. Là Lục Nham. Cái này chắc chắn. Lục Nham, lục tộc nổi tiếng lực đạo cường giả. Từng đi theo đại lực lão tổ tu hành mấy trăm năm, tận đến nó chân truyền. Tuy nói Lục Nham tư chất cũng không khá lắm, nhưng hắn nhưng là vô cùng cố gắng, đây cũng là hắn có thể đi theo tại đại lực lão tổ bên người nguyên nhân. Nghe nói, Lục Nham đã sớm có thể đột phá đến đạo cảnh, chỉ là vì để chính mình thể phách càng mạnh, cái này mới một mực áp chế chính mình tu vi. Nói một cách khác, Lục Nham nội tình quá cứng, anh Khải lại yêu nghiệt, nhưng cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi. Cho nên tại lục tộc mọi người nhìn lại, Lục Nham không có khả năng thua. Nhìn thấy Lục Nham, anh Khải cũng là lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Đối phương chỉ là đứng trước mặt của hắn, hắn liền có thể cảm nhận được đối phương thể nội thả ra cảm giác áp bách. Đây là một cái mạnh mẽ phi thường đối thủ. Nhưng hắn tất nhiên làm ra như thế một cái quyết định, liền đã làm tốt gặp phải cường địch chuẩn bị. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Anh Khải hướng về Lục Nham cung kính thi lễ, sau đó hiện ra trường thường, bày ra một cái tư thế chiến đấu. Nhìn thấy anh Khải như vậy lễ độ, trên chiến đài Lục Nham lập tức sững sờ, tiểu tử này cùng trong truyền thuyết vô lễ xảo trá giống như có chút không giống nhau lắm a. Lần trước anh Khải trước đến lục tộc khiêu chiến, hắn cũng không có thân ở hiện trường. Nhưng bên dưới sân ga, lại có lục tộc người nổi giận mắng, "Trang, ngươi liền trang, tiểu nhân hèn hạ, ta nhổ vào." Theo bọn hắn nghĩ, đây cũng là anh Khải đùa nghịch chút như kế. Rất nhanh, chiến đấu bắt đầu. Anh Khải cầm trong tay trường thương, đột nhiên đâm ra một đạo thương mang, sau đó thân hình nhưng là hướng phía sau nhanh lùi lại. Đối mặt một vị cường hãn lực đạo cường giả, hắn đấu pháp cũng sẽ tùy theo thay đổi. Hắn cũng sẽ không ngốc đến mức cùng một vị lực đạo cường giả đi liều cận chiến. Vâng. Lục Nham chỉ là đơn giản đấm ra một quyền, lập tức đánh ra âm bạo thanh. Chiến đài chấn động. Sau một khắc, Lục Nham giống như một quả đạn pháo xông về anh Khải. Tốc độ này, anh Khải trong lòng giật mình, bừng tỉnh cầm trong tay trường thương chống đỡ tại trước ngực. Vâng. Lại là một đạo tiếng nổ. Anh Khải trực tiếp bị một quyền đập về phía mặt đất. Nhưng mà, hắn nhưng cũng không dám do dự, thần tốc xoay người, trong tay bóp lên pháp quyết. Ông, trường thương trong tay rung động, nháy mắt vang lên từng trận tiếng long ngâm. Cái này tại lần trước lục tộc khiêu chiến bên trong chưa hề xuất hiện qua. Hiển nhiên, mấy năm này, anh Khải đồng dạng có chính mình tăng lên. Long thương bạo. Anh Khải một thương hướng về phía trước đâm ra, trực tiếp dự đoán trước Lục Nham xuất thủ. Quả nhiên, sau một khắc, Lục Nham chính là xuất hiện ở hắn đâm ra phương hướng. Đánh trúng. Anh Khải trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn. Nhưng lập tức, một cái quyền mang nhưng là đập vào trên mặt của hắn. Ầm. Chính giữa mặt, Trường thương trong tay thoát ly, anh Khải trực tiếp bị một quyền đánh bay.
Tốt. Gặp một màn này, ở đây lục tộc mọi người không khỏi vỗ tay khen hay. Chỉ thấy Lục Nham bắp thịt cả người bắn ra, cả người đứng ở nơi đó, vững như bàn thạch. Anh Khải một kích toàn lực, cũng vẹn vẹn chỉ là đâm rách Lục Nham một lớp da. Tiểu tử này, dám nói vừa khiêu chiến ta lục tộc sở hữu cổ cảnh cường giả, hôm nay nhất định phải đem hắn đánh ra xử đến. Khu khu. Anh Khải lảo đảo bò người lên, nhìn hướng Lục Nham. Lục Nham nhẹ nhàng một đá, liền đem cái kia trên đất trường thương đá đến anh Khải trước mặt. Cái này liền không được. Lục Nham khẽ cười nói. Nghe vậy, anh Khải lao đi khỏe miệng vết máu, hét lớn, lại đến. Lập tức, hắn lại lần nữa bộc phát. Chiến thần chi hồn. Trong lúc nhất thời, anh Khải thực lực toàn bộ phương diện tăng lên rất nhiều. Thấy thế, Lục Nham khẽ gật đầu, dạng này còn tạm được. Hai người lại lần nữa ra tay đánh nhau, nhưng vô luận anh Khải cố gắng như thế nào, hắn cuối cùng không phải Lục Nham đối thủ. Mặt trời chiều ngả về tây. Trên chiến đài, anh Khải thở hổn hển, sưng mặt sưng mũi nhìn qua trước mắt Lục Nham. Trái lại Lục Nham, chỉ là góc áo hơi bẩn. Lớn đến hiện tại, lục tộc mọi người vây xem đã không còn là bắt đầu như vậy lòng đầy căm phẫn, ngược lại nhìn xem anh Khải, trong mắt mang theo vài phần thương hại cùng kính ý. Lục Nham cũng giống như thế. Tiểu tử ngươi, ngược lại là không phụ chiến thần chi tử chi danh. Nghe nói như thế, anh Khải chợt vật lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, sau đó, hắn chậm rãi hướng về sau ngã xuống. Ầm. Hắn cuối cùng vẫn là bại. Mọi người không có bỏ đá xuống giếng, ngược lại có tộc nhân đem hắn nhấc đi xuống, vì hắn điều trị thương thế. Đến ngày thứ hai, anh Khải khôi phục lại, hắn lại lần nữa đi tới quảng trường chiến đài. Còn tới, lục tộc tộc nhân khiếp sợ. Tiểu tử này là có cái gì thụ ngược đại khuynh hướng sao? Trong tộc cán bộ thành viên đem việc này báo cáo cho đại trưởng lão Lục Quan Diệu. Tộc trưởng phủ bên trong. Tộc trưởng, ngươi nói cái kia chiến thần điện tiểu tử có phải là có mục đích gì? Đại trưởng lão Lục Quan Diệu nhìn xem mới vừa từ tổ tử trở về Lục Thanh Sơn hỏi. Nghe vậy, Lục Thanh Sơn nói, việc này sợ rằng cùng sau đó không lâu, Hồng Mông chi địa khí vận chi chiến có quan hệ. Thiên chi thành tựa hồ có ý cùng ta lục tộc thân cận, đã đem khí vận chi chiến tình báo báo cho tộc ta, mấy trăm năm về sau, khí vận chi chiến đến, sở hữu thế lực đều có thể tham dự. Sau đó, Lục Thanh Sơn liền đem trong đó kỹ càng tình báo chia sẻ cho Lục Quan Diệu. Dù cho Lục Quan Diệu không đến, hắn cũng sẽ chủ động chuyển cho Lục Quan Diệu. Tại được đến những tin tình báo này về sau, Lục Quan Diệu sắc mặt ngưng lại. Cái này khí vận chi chiến phi thường trọng yếu. Nói cho đúng, khí vận phi thường trọng yếu. Năm đó lục tộc kém chút diệt vong, không phải liền là bởi vì tổ địa bị ô nhiễm, gia tộc khí vận bị ảnh hưởng, khiến gia tộc càng suy bại sao? Khó trách gần đây gia tộc đối thế hệ trẻ tuổi bồi dưỡng bắt đầu tăng lớn cường độ. Cho nên cái này anh Khải mới như vậy không muốn mạng tại chỗ này khiêu chiến, chỉ là vì thần tốc tăng lên chính mình. Hẳn là. Cùng lúc đó, lục tộc tòa nào đó trong độc phủ. Lục Vong Ưu duỗi lưng một cái, sau đó đem bày ra trận pháp từng cái giải trừ. Vì vậy từng đạo tin tức truyền đến. Lục Vong Ưu lập tức giật mình, tên kia nhanh như vậy liền lại đến rồi. Anh Khải. T, dù sao cũng không có người biết ta xuất quan, nếu không giả vờ không thấy được. Ân, cứ như vậy. Lục Vong Ưu quả quyết đem tin tức ném sang một bên, đi theo sau hướng trong tộc thế giới mới bên trong. Rất nhanh, hắn liền đi đến trên một ngọn núi. Lục Đông Đông tiền bối, ngài ở đây sao? Lục Vong Ưu cẩn thận kêu gọi nói. Sau một khắc, một đạo hư ảo thân ảnh nổi lên. A, là ngươi a, nhanh như vậy liền lại đến tìm nhà ta chủ tử. Nhìn thấy trước mắt thân ảnh, Lục Vong Ưu cười hắc hắc, ta gần đây lại có chút cảm ngộ, cho nên nghĩ đến tìm Đông Đông tiền bối giao lưu một phen. Trận Linh, ngươi có thể biết Đông Đông tiền bối ở đâu? Trận Linh gật đầu nói, chủ tử hắn ngay ở chỗ này, bất quá tựa hồ tại bế quan, ngươi nếu là muốn gặp hắn, ta có một cái biện pháp. Là cái gì? Lục Vong Ưu hiếu kỳ hỏi. Trận Linh vung tay lên, một đạo huyền ảo trận pháp chính là xuất hiện ở Lục Vong Ưu dưới chân. Trận này chính là gần đây chủ tử ngoại ý muốn thu mua mà đến Hồng Mông chi địa viễn cổ tàn trận, vì bù đắp tòa trận pháp này, chủ tử đã suy nghĩ rất lâu rồi, ngươi nếu là có thể bù đắp, chủ tử hắn tự nhiên lập tức liền sẽ hiện thân. Chương 129, là bí pháp chương 129, là bí pháp. Khi thấy trước mắt Trận Linh nói tới tàn trận về sau, Lục Vong Ưu lực chú ý liền triệt để bị hấp dẫn lấy. Hắn quên hết tất cả nhìn chằm chằm trước mắt tàn trận, nháy mắt liền tiến vào trạng thái. Nhìn qua Lục Vong Ưu bộ dạng, Trận Linh có chút thất thần. Đứa nhỏ này, cực kỳ giống lúc tuổi còn trẻ chủ tử. Năm đó Lục Đông Đông không phải liền là tuổi nhỏ nổi tiếng, chính là trong tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong trận đạo thiên phú tối cao thiên tiêu, bị lúc đó huyền trận lao tổ đích thân bồi dưỡng. Về sau càng là tại Thanh Liên đạo tràng bên trong thu được đại cơ duyên. Cho đến ngày nay, Lục Đông Đông sớm đã trở thành gia tộc trận đạo cường giả đỉnh cao một trong. Hồi trước càng là cùng hai vị trận đạo lao tổ liên thủ bố trí Hồng Mông chi địa gia tộc hộ tộc đại trận. Thật sự là thời gian như thoi đưa a, cứ như vậy, Lục Vong Ưu ở ngọn núi này bên trên bắt đầu nghiên cứu lên đạo này tàn trận. Mà trong tộc quảng trường bên trong, anh Khải đã bắt đầu vòng thứ 2 bị đánh. Chỉ thấy cái kia trên chiến đài, mảng lớn hoa cỏ lan tràn, lần này cùng anh Khải đối chiến chính là lục tộc một vị mục đạo cường giả, càng là áp chế anh Khải chỉ được tại trên chiến đài chạy trốn từ phía. Ngươi nếu nói lục tộc trăm tuổi trong vòng thiên tiêu, có thể chiến thắng anh Khải người đích thật là lắc đắc không có mấy. Nhưng ngươi như không có tuổi tác hạn chế, lấy lục tộc bây giờ nội tình, anh Khải thật chỉ là bị đánh. Sau đó liên tiếp mấy ngày, anh Khải khi thắng khi bại, khi bại khi thắng. Trong tộc một chút cường giả lập tức chú ý tới anh Khải biến hóa. Tiểu tử này tựa hồ đang không ngừng tăng lên. Lục Hiếu Lâm đứng tại bên dưới sân ga, nhìn xem anh Khải, sắc mặt hơi kinh. Những ngày này đến, anh Khải đại bộ phận đều tại bị đánh, cứ như vậy, thật sự là hắn nên có chỗ tiến bộ. Nhưng khiến Lục Hiếu Lâm kinh ngạc như là,
anh Hải tiến bộ phương thức tựa hồ cũng không phải là bởi vì hắn tổng kết tự thân thiếu sót, mà là bí pháp nào đó. Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, Lục Hiếu Lâm liên tiếp quan sát anh Khải dòng dã 2 ngày, cuối cùng, hắn vững tin, anh Khải nhất định là có bí pháp nào đó, có thể trong chiến đấu chậm rãi cường hóa chính mình. Chỉ là không biết sẽ có cái gì hạn chế. Khó trách hắn sẽ một mực khiêu chiến. Lục Hiếu Lâm tại trong tộc địa vị không hề thấp, xem như đã từng gia tộc Kỳ Lân, đã trưởng thành hắn tự nhiên thuận lợi tiến vào gia tộc Hạch Tâm. Cho nên hắn đồng dạng biết khí vận chi chiến thông tin. Đồng thời, hắn cũng có tham chiến chuẩn bị. Mà theo mấy ngày sau đó, trong tộc tòa nào đó ngọn núi bên trên, Lục Vong Ưu nhìn qua trước mắt bị hắn hoàn thiện đại trận, lập tức phát ra kích động tiếng cười to. Ông, lập tức, đại trận vận chuyển, tuy có chút tỉ vết, nhưng là thật bị Lục Vong Ưu bù đắp. Phải biết, đây chỉ là ngắn ngủi mấy ngày thời gian a, ngay sau đó, một thân ảnh bước nhanh lao ra, xuất hiện ở Lục Vong Ưu trước mặt. Chỉ thấy đối phương dáng dấp lôi thôi, thân hình có chút thấp bé, trong mắt mang theo tơ máu, chăm chú nhìn trước mắt đại trận. Bù đắp, thật bù đắp. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Lục Vong Ưu. Vong Ưu a, ngươi thật là thiên tài trong thiên tài a. Hắn ôm Lục Vong Ưu hai tay kích động lung lay. Đông Đông tiền bối, Đông Đông tiền bối, ta muốn bị ngươi lắc lư ngất. Một lát sau, Lục Đông Đông cái này mới buông tha Lục Vong Ưu. Nhìn xem Lục Đông Đông, Lục Vong Ưu nói, tiền bối, ta chỉ là sơ bộ đem cái này tản trận bù đắp, nhưng đến tiếp sau vẫn là muốn lại hoàn thiện một phen. Nghe nói như thế, Lục Đông Đông cười lớn xua tay, còn lại liền giao cho ta tốt, ngươi đi đi. Nghe vậy, Lục Vong Ưu khẽ gật đầu, lập tức liền muốn quay người rời đi. Nhưng rất nhanh, hắn sử sốt. Không đúng, ta không phải đến tìm Lục Đông Đông tiền bối nghiên cứu thảo luận trận pháp sao? Kém chút đem chính sự quên. Sau đó, Lục Vong Ưu liền quấn lên Lục Đông Đông, những ngày này hắn nghiên cứu ra rất nhiều vấn đề, tại Lục Đông Đông trợ giúp bên dưới, hai người hợp lực đem những vấn đề này từng cái hóa giải. Trong lúc nhất thời, Lục Vong Ưu trận đạo tạo nghệ lại lần nữa trở đến rõ rệt tăng lên. Như vậy, lại qua mấy ngày thời gian, Lục Đông Đông tiền bối, Vong Ưu cáo tử. Lục Vong Ưu đối với Lục Đông Đông cung kính thi lễ. Lục Đông Đông xua tay, mau đi đi, tiểu tử kia đoán chừng đã chờ ngươi rất lâu rồi. Nhìn xem Lục Đông Đông khuôn mặt tươi cười, Lục Vong Ưu lập tức hồi tưởng lại, gia tộc quảng trường bên trong, còn giống như có cái gia hỏa đang chờ khiêu chiến chính mình đây. Chờ nhiều ngày như vậy, anh Khải vậy mà còn đang chờ. Lục Vong Ưu có chút khiếp sợ, lập tức bước nhanh hướng về gia tộc quảng trường phương hướng mà đi. Ầm. Lục Vong Ưu vừa vặn chạy tới hiện trường, một thân ảnh chính là trực tiếp từ trên đài bay ra, trực tiếp nện đến hắn trước mặt. Nhìn trước mắt dáng dấp thảm đạm thân ảnh quen thuộc, trong lòng Lục Vong Ưu lập tức có chút không dễ chịu. Người vẫn tốt chứ? Lục Vong Ưu tiến lên đem anh Khải dịu dắt đứng lên. Nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, anh Khải chợt vật mở hai mắt ra. Nhìn thấy thật là Lục Vong Ưu, anh Khải có chút kích động giơ tay lên, "Ngươi cuối cùng tới rồi. Thật xin lỗi, là ta tới chậm." Lục Vong Ưu hai mắt có chút ửng đỏ. Anh Khải lắc đầu, "Có thể gặp ngươi một mặt, ta liền đã đủ hài lòng." "Ngừng." Có tộc nhân không nhìn nổi, liền vội vàng đem hai người ngăn lại. Tại dạng này đi xuống, bọn họ đều sợ hai người này liền hại tử đều có. Sau đó, có lục tộc cường giả đích thân xuất thủ, là anh Khải chữa khỏi thương thế. "Thật không cần nghỉ ngơi một chút sao?" Trên chiến đài, nhìn qua đối diện anh Khải, Lục Vong Ưu mở miệng hỏi. Nghe vậy, anh Khải cười cười, nói, "Tới đi, mấy năm này, ta có thể là tiến bộ rất lớn, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a." Lần trước, anh Khải thua ở Lục Vong Ưu đại trận phía dưới. Vì thế, những năm này anh Khải có thể là bù đắp một phen trận đạo tri thức. Cho nên lần này, anh Khải lòng tin 10 phần. Lục Vong Ưu khẽ gật đầu, "Cái kia tốt." Theo tiếng nói vừa ra, hắn bỗng nhiên bàn tay huy động, một đạo phòng ngự trận pháp trong khoảnh khắc bố thành. Mà tại trận pháp bố trí ra một giây sau, một thân ảnh liền tựa như lưu quang đồng dạng đâm tới Lục Vong Ưu trước mặt. Giang giác, trận pháp vỡ vụn, nhưng ngay sau đó lại một đạo trận pháp tạo thành. Vẫn như cũng là liên tiếp đại trận, giống như phía trước đồng dạng. Nhưng lần này, anh Khải tự nhiên sẽ lại không bị cùng một chiêu đánh bại. Ông, nháy mắt, anh Khải bắt đầu phát lực. Trường thương trong tay lập tức vang lên ong ong, khí thế kinh khủng tiết ra. Phá! Phanh phanh phanh! Anh Khải liên phá lượt trận, ngang nhiên hướng về Lục Vong Ưu mà đến. Gặp một màn này, dưới đài một đám tộc nhân lập tức kinh hãi. Chẳng lẽ nói, trải qua mấy năm, anh Khải thật thực hiện đường rẽ vượt qua? Đinh! Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Anh Khải một thương này phản phất đâm vào cái gì cực kỳ vật cứng bên trên, lập tức cũng không còn cách nào tiến thêm một điểm. Cái gì? Anh Khải trừng lớn hai mắt, chỉ thấy hắn một thương này trực tiếp đâm vào Lục Vong Ưu trước ngực. Là trận pháp. Lục Vong Ưu một mặt tiểu ý, sau một khắc, trước ngực của hắn lóe lên trận pháp đường vân, ngay sau đó, một đạo kinh khủng thế công áp vũ mà ra. Oeng! Một đạo cột sáng từ Lục Vong Ưu ngực phun ra. Anh Khải không kịp trốn tránh, trực tiếp bị Lục Vong Ưu đánh đuổi vặn. Chỉ là một kích, anh Khải liền bại hạ trận tới. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Lục Vong Ưu vậy mà đã đến đem trận pháp bố trí trên thân thể trình độ như vậy. Chương 130, cùng Lục tộc thông gia chương 130, cùng Lục tộc thông gia cái này liền kết thúc. Mọi người vốn cho rằng trận chiến đấu này sẽ đến nước sôi lửa bỏng, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, nhưng là lấy anh Khải kết cục thảm bại. Nói đến cái này anh Khải cũng là thê thảm, đi tới Lục tộc những ngày này, mỗi ngày không phải bị đánh chính là bị đánh. Hiện nay mai mới chờ đến lúc đến Lục Vong Ưu xuất quan, ý đồ rửa sạch nhục nhã, nhưng là bị Lục Vong Ưu nghiền ép đánh bại. Nghĩ đến cái này, một đám Lục tộc tộc nhân lập tức có chút thương hại nhìn xem anh Khải. Khụ. Anh Khải khó khăn đứng dậy, hắn nhìn qua Lục Vong Ưu thân ảnh, ánh mắt phức tạp. Hắn trầm giọng nói, "Lục Vong Ưu, lần này vẫn như cũng là ngươi thắng, nhưng không có quan hệ, ta là sẽ không bỏ qua, đợi đến lần tiếp theo, ta nhất định có thể chiến thắng ngươi." Lần tiếp theo? Lục Vong Ưu phảng phất nên kích đồng dạng, vội vàng bước nhanh gọi tới anh Khải trước mặt, "Anh Khải ca, đừng lần sau, ta thật không thích cái gì đơn đấu so tài. Thật, ta chính là một cái bảy trận a, ngươi cùng ta đánh cũng không có ý nghĩa gì, ngươi nhìn chân chính thời điểm chiến đấu, cái nào trận tu sẽ cùng ngươi đứng đuôi ta." Lục Vong Ưu lời nói xác thực rất có đạo lý. Cái này để đến anh Khải đều có chần chờ. Nhưng sau một lát, hắn hay là hạ quyết tâm, "Không được, ta nhất định còn lại muốn tới tìm ngươi, không phải vậy không qua được trong lòng ta đạo cảm này." "Tốt, ta đi, chúng ta lần sau tái chiến." Nói xong, không đợi Lục Vong Ưu có gì phản ứng, anh Khải liền lảo đảo rời đi lục tộc. Nhìn qua anh Khải bóng lưng rời đi, Lục Vong Ưu phảng phất mất đi sở hữu khí lực, trùng điệp thở dài. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, anh Khải không có lại đi tới lục tộc. Toàn bộ lục tộc tựa hồ lâm vào ngắn ngủi an bình. Trong tộc cường giả đỉnh cao dẫn theo trong tộc thiên kiêu cố gắng tu hành, vì thế đến ứng phó sau đó không lâu khí vận chi chiến. Cùng lúc đó, lục tộc danh vọng cũng bắt đầu tại Hồng Mông chi địa hiện rõ mà ra. Một chút cường đại tán tu lựa chọn gia nhập gia tộc này thế lực. Một ngày này, lục tộc tổ từ bên trong, Ân đóng giữ tại tổ từ thần du lão tổ thần sắc lộ vẻ xúc động, nhìn về phía trên bàn lư hương. Đã cách nhiều năm, tổ từ lại lần nữa truyền đến dị động. Thần du lão tổ sắc mặt nghiêm trọng, quả quyết đem tin tức này báo cho một đám lão tổ. Một lát sau, liền có vài vị lão tổ buông xuống trong tay công tác chạy tới tổ từ bên trong. Trong đó, liền bao gồm thiên cơ lão tổ. Ông, cực nóng nhiệt độ bao phủ toàn bộ tổ từ. Ở đây các vị lão tổ lập tức lòng dạ biết rõ, dù cho không cần thiên cơ lão tổ nhìn trộm thiên cơ, bọn họ cũng có thể đoán được, vị này sắp thức tỉnh lão tổ tất nhiên tu hành chính là viêm đạo. Rầm rầm. Một đóa ngọn lửa bỗng nhiên từ lư hương bên trong đốt lên. Ngay sau đó, hỏa diễm đại thịnh, lập tức biến thành một đạo hùng tráng thân ảnh, sợi tóc của hắn giống như hỏa diễm, tại đỉnh đầu thiêu đốt, cả người cho người một loại cực độ uy nghiêm cảm giác. Càng quan trọng hơn là vị lão tổ này khí tức, nó càng là không chút nào tại thiên cơ lão tổ phía dưới, lại một vị thần minh lão tổ. Hô vị này viêm đạo lão tổ bỗng nhiên hít thở sâu một hơi, lập tức hỏa diễm phun ra. Cuối cùng đến phiên bản thần tỉnh lại nằm xuống, chân đều muốn thoái hóa. Lời này vừa nói ra, thiên cơ lão tổ chính là biết vị này cũng là bị tổ địa bên trong vị kia đại năng trước thời hạn tỉnh lại. Sau đó, thiên cơ lão tổ con ngón đúng ra, một đạo trở nên trắng huỳnh quang chính là chậm rãi trôi hướng vị lão tổ này. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn vồ một cái, sau đó đập vào trên thân thể của mình. Sau một khắc, hắn liền đối với chuyện gia tộc rõ như lòng bàn tay. Đa tạ, các ngươi có thể gọi ta là Viêm Dương lão tổ. Chúng ta gặp qua Viêm Dương lão tổ. Thần du lão tổ dẫn đầu một đám lão tổ cung kính thi lễ. Luận tư lịch, vị này Viêm Dương lão tổ còn tại thiên cơ lão tổ bên trên. Đồng thời, nó hay là thần bảng lưu danh khủng bố thần minh, đứng hàng thứ 13. Hồng Mông chi địa, một cỗ kinh khủng hỏa diễm vòng xoáy từ cao nguyên bên trên đốt lên. Một cái mắt, toàn bộ Hồng Mông chi địa chấn động. Cỗ khí tức này là một vị thần minh. Cái hướng kia, tựa hồ là lục tộc. Cái gì? Lục tộc lại còn có một vị viêm đạo thần sáng. Chiến thần điện lao điện chủ sắc mặt nghiêm trọng, nhìn qua lục tộc phương hướng, chỉ cảm thấy có chút không thở được. Thiên chi thành, trong phủ thành chủ, cung điên nhạc cũng là khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới, ta vẫn là coi thường cái này lục tộc. May mắn năm đó lục tộc và ở Hồng Mông chi địa bên trong, ta không có ngăn cản, nếu không, dù cho chúng ta tứ đại thế lực liên thủ, chỉ sợ cũng khó mà chống lại. Đồng dạng, Phàm Tông cùng Võ Viện cũng là cùng loại phản ứng. Ngày thứ hai, tứ đại thế lực người liền hướng về cao nguyên mà đến. Trong đó Thiên Chi Thành thành chủ càng là đích thân mà đến, sau lưng còn đi theo một vị tuổi trẻ thiếu nữ. Thông gia, tộc trưởng phủ bên trong, Lục tộc tộc trưởng Lục Thanh Sơn có chút khiếp sợ nhìn xem Thiên Chi Thành thành chủ. Mặc dù đối phương chính là một vị hàng thật giá thật thần minh, thực lực hơn mình xa, nhưng đối phương nhưng là sắc mặt hiền hòa, cho người một loại vô cùng tốt trung đụng cảm giác. Không muốn như thế khiếp sợ nha, từ nhìn thấy ngươi lục tộc một khắc này, ta liền cảm giác chúng ta rất hợp duyên, làm sao, chẳng lẽ ngươi lục tộc là trướng mắt ta Thiên Chi Thành sao? Nghe nói như thế, Lục Thanh Sơn mím môi một cái. Vị này chính là một vị chân chính đại lão. Hắn tuy là tộc trưởng, nhưng đối mặt dạng này tồn tại, nhiều ít vẫn là có chút câu nệ. Mà đúng lúc này, một vị lão giả chậm rãi đi tới. Nhìn thấy lão giả, Lục Thanh Sơn sắc mặt vui mừng, liền vội vàng tiến lên, "Thiên Cơ lão tổ." Thiên Cơ lão tổ khẽ gật đầu, đầu tiên là liếc nhìn Thiên Chi Thành sau lưng cái kia có chút nhát gan tiểu nữ, sau đó mới nhìn hướng Thiên Chi Thành thành chủ Cung Thiên Nhạc, "Cung thành chủ, ngươi ngược lại là cam lòng, nếu là lão phu không có đoán sai, đây cũng là tôn nữ của ngươi đi." Cung Thiên Nhạc cười cười, nói, "Không hổ là Thiên Cơ lão tổ, nàng kêu cung tròn tròn, đây chính là ta thương yêu nhất tôn nữ à?" "Thương yêu nhất?" Lục Thanh Sơn mặt không đổi sắc, nhưng nội tâm nhưng là khịt mũi coi thường. Nếu là thật sự yêu thương, như thế nào lại vì lôi kéo bọn họ lục tộc mà vứt bỏ tôn nữ của mình? Nhưng hắn cũng chỉ là trong lòng nói một chút, những lời này nếu là nói ra miệng, dù cho nhà mình lão tổ đứng tại cái này, chỉ sợ hắn cũng phải rơi lấp ra. Thiên Cơ lão tổ cười tủm tỉm vuốt trong râu, sau đó nói, "Cái kia không biết, ngươi coi trọng ta lục tộc vị nào binh sĩ đâu?" Nghe đến cái này, Lục Thanh Sơn trong lòng hơi động. Lão tổ tất nhiên nói như vậy, xem ra cũng là có ý cùng Thiên Chi Thành thông gia. "Ha ha ha ha, cái này tự nhiên vẫn là muốn nhìn ta cái này cháu gái. Không phải vậy, ta há lại sẽ đích thân chạy một chuyến." Cung Thiên Nhạc cười ha ha. Lập tức, cung tròn tròn có chút rụt rè đứng dậy, thời khắc này nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, túi đầu tiếng như mảnh mũi nói ra một cái tên. Nghe đến cái tên này, Lục Thanh Sơn sững sờ. Một lát sau, Lục tộc tòa nào đó trong đình viện, Lục Xuyên chính ngồi xếp bằng, một thân khí tức đặc biệt nặng nề. Hô một lát sau, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt lập lòe. Luyện đến luyện đi vẫn là như thế a. Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trong đầu không nhịn được hồi tưởng lại một cái tuổi trẻ thân ảnh. Tựa hồ có chút thời gian không có đi tìm nàng, cũng không biết nha đầu kia hiện tại thế nào. Mà đúng lúc này, cửa bỗng nhiên bị gõ vang. Lục Xuyên nhìn hướng cửa, có chút hiếu kỳ nói, "Chuyện gì?" "Lục Xuyên, tộc trưởng muốn gặp ngươi." Chương 131, hai thế lực lớn giao dịch. Chương 131, hai thế lực lớn giao dịch. Lục tộc, tộc trưởng phủ bên trong. Mới vừa vào cửa, Lục Xuyên chính là bị đạo kia thiếu nữ bóng lưng hấp dẫn. Không thể nào. Trong lòng hắn khẽ động, lập tức đi tới tộc trưởng Lục Thanh Sơn trước người, lực chú ý lại toàn bộ đặt ở cái kia thiếu nữ trên thân. "Tộc trưởng, ngài tìm ta?" Lục Thanh Sơn khẽ gật đầu, sau đó ra hiệu hắn nhìn hướng cung tròn tròn. Sau đó, Lục Xuyên quay đầu nhìn, lập tức con ngươi kịch co lại, "Thật là ngươi? Ngươi làm sao sẽ đến nơi này?" Cung tròn tròn một mặt tiêu ý, lộ ra viên kia răng mèo. Mà Cung Thiên Nhạc thì là cười to nói, "Không hổ là tròn tròn coi trọng nam nhân, quả nhiên là tuấn tú lịch sự a." Cái gì? Thời khắc này Lục Xuyên có chút ngộp. Tròn tròn hắn nhận biết, đồng thời đã nhận biết có thời gian mấy năm. Gia tộc mới tới Hồng Mông chi địa, hắn liền nhịn không được ra ngoài lịch luyện, cuối cùng tại chân một ngọn núi bên dưới nhận thức được Cung Tròn Tròn. Hắn thấy, đây chỉ là một không nơi nương tựa đáng thương tiểu nữ, đồng thời còn thể chất không tốt. Bởi vì đây, Lục Xuyên thường xuyên vẫn ăn nàng. Một tới hai đi, hai người quan hệ cũng khá. Mãi cho đến lần trước, hắn bởi vì tu vi đi tới thời khắc mấu chốt, lựa chọn hồi tộc bế quan. Thật không nghĩ đến, gặp lại lần nữa, nha đầu này vậy mà trực tiếp tìm tới cửa. "Lục Xuyên, ngươi nguyện ý cưới ta sao?" Cung Tròn Tròn có chút thẹn thùng nhìn xem Lục Xuyên. Nghe đến vấn đề này, Lục Xuyên trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ. Không phải, bình thường nha đầu này nói chuyện với mình đều đỏ mặt, lúc nào trực tiếp như vậy? Nhưng mà, nhìn xem Lục Xuyên không có trả lời ngay, Thiên Chi Thành thành chủ Cung Tiên Nhạc nhưng là hai mắt híp lại, ngựa khí không tốt nói, "Thế nào, chẳng lẽ tiểu tử ngươi chướng mắt nhà ta Tròn Tròn?" Lập tức, Lục Xuyên chỉ cảm thấy toàn thân đều đang run sợ. Cái này nam nhân, cực kỳ khủng bố. Khá lắm, chính mình thật sự là nhìn lầm, không nghĩ tới nha đầu này bối cảnh thâm hậu như thế. Nhưng, bối cảnh của hắn cứng hơn. Thiên Cơ lão tổ không để lại dấu vết ngón tay khẽ nhúc nhích. Cố kia cảm giác hít thở không thông nháy mắt tan thành mây khói, hắn cười nhìn hướng Lục Xuyên, nói: "Ngươi nghĩ như thế nào, nói thẳng liền có thể, gia tộc đều sẽ ủng hộ ngươi. Chỉ cần Lục Xuyên nói là không, cho dù là Thiên Chi Thành lại như thế nào, Lục tộc nổi danh bao che cho con." Nghe đến nhà mình lão tổ đối với chính mình ủng hộ, trong lòng Lục Xuyên một mảnh cảm động. Nhưng hắn đối Cung Tròn Trịa sát thực động tâm. Mới vừa rồi không có trả lời ngay, cũng chỉ là có chút đột nhiên mà thôi. Giờ phút này, hắn cũng muốn trong. Nha đầu này đều như thế chủ động, hắn tại dày vò khốn khổ, có còn hay không là nam nhân? "Ta nguyện ý." Lục Xuyên lập tức lớn tiếng nói. Nghe đến Lục Xuyên tâm ý, Cung Tròn Tròn trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm. Lần này tới, nàng tự nhiên cũng là vô cùng thận trọng. Nhưng may mà, kết cục là tốt. Thiên Chi Thành thành chủ Cung Thiên Nhạc cũng là lộ ra nụ cười, tiến lên vô vô Lục Xuyên bả vai, cười to nói, "Tốt, tốt à." Hắn giờ phút này phát ra từ nội tâm cao hứng. Chính mình cái này tôn nữ bởi vì thể chất duyên cớ, từ nhỏ liền không thể tu luyện, đồng thời cũng không quá ưa thích cùng người tiếp xúc, cuối cùng tại bàn bạc phía dưới, hắn liền đem Cung Tròn Tròn thu xếp tại chân một ngọn núi bên dưới, trong bóng tối điều động cường giả trông coi. Liền hắn đều không nghĩ tới, chỉ là có một hồi không thấy, cái này tôn nữ càng là trực tiếp có người trong lòng. Thật sự là thế sự khó liệu a, nhưng hắn nhưng là thật vui vẻ, như vậy, cháu gái của mình cả đời này cũng coi là viên mãn đi. Rất nhanh, Lục tộc cùng Thiên Chi Thành hai thế lực lớn thông ra thông tin cấp tốc truyền khắp toàn bộ Hồng Mông chi địa. Ở trong đó, tự nhiên là có được Thiên Chi Thành đặc biệt tuyên dương duyên cớ. Trong lúc nhất thời, cái khác ba thế lực lớn đều có rất lớn phản ứng. Cái này Thiên Chi Thành là thật không biết xấu hổ a, vì định bợ Lục tộc, càng là liền tôn nữ của mình đều cam lòng. Xem ra chúng ta cũng phải có điểm hành động. Lục tộc cường đại, nếu là lại tăng thêm một cái Thiên Chi Thành, vậy thật là không tốt ứng đối. Chỉ là nửa tháng thời gian, một tràng thịnh đại hôn lễ liền tại Lục tộc cử hành. Lục Xuyên phía trước trong gia tộc nhiều lắm là xem như là có thể gọi phải lên danh tự thiên tiêu, so với xuất sắc người chỗ nào cũng có. Nhưng lần này, Lục Xuyên có thể nói là xuất tận danh tiếng. Dù sao hắn cưới được có thể là Thiên Chi Thành thành chủ thân tôn nữ, vì thế, Thiên Chi Thành thành chủ cũng là không chút nào keo kiệt móc ra một số lớn của hồi môn. Lục Xuyên có thể nói là phong quang vô hạn. Nhưng chỉ vẹn vẹn là mấy ngày về sau, Lục Xuyên chính là cuốn quýt đi tới tộc trưởng phủ, tìm kiếm tộc trưởng tương trợ. "Tộc trưởng, không tốt." Lục Xuyên kinh hoàng đi tới tộc trưởng phủ. Tộc trưởng Lục Thanh Sơn nhíu mày, "Chuyện gì như vậy vội vàng hấp tấp? Không phải mới vừa thành hôn sao? Không phải là nàng dâu chạy?" Lục Xuyên sốt ruột nói, tròn tròn nàng muốn không được." Nghe nói như thế, Lục Thanh Sơn nháy mắt đứng dậy, sắc mặt cũng là khiếp sợ không thôi. Đây chính là đại sự a, dù sao Cung Tròn Tròn có thể là Thiên Chi Thành thành chủ tôn nữ, cái này mới gả tới hắn Lục tộc vài ngày như vậy liền xảy ra chuyện lời nói, thế nhân nên nghĩ ra sao hắn Lục tộc, Thiên Chi Thành lại nên như thế nào bằng giao. Như thế nào đi nữa, Cung Tròn Tròn cũng tuyệt không thể vào lúc này chết tại Lục tộc. Ca Lục Thanh Sơn lập tức mang người cùng Lục Xuyên đi tới chỗ ở của hắn. Mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy Cung Tròn Tròn nằm ở trên giường, cả người trắng bệnh như tờ giấy, khí như người đi. Lục Thanh Sơn bên cạnh, đi theo một vị trong tộc dược sư. Dược sư chính là luyện đan sư chi nhánh một trong, cùng đan đạo trăm sông đổ về một biển. Giờ phút này vị dược sư đang kiểm tra một lần Cung Tròn Tròn về sau, một mặt ngưng trọng lắc đầu, "Tộc trưởng, cái này đã vượt qua phạm vi năng lực của ta." "Tộc trưởng, ngươi nhất định muốn nghĩ biện pháp mau cứu nàng à?" Lão tổ nhất định có biện pháp." Lục Xuyên khẩn cầu nói. Nghe nói như thế, Lục Thanh Sơn lập tức bị điểm tỉnh. "Lão tổ," hắn suýt nữa quên mất. Lúc trước tiên cơ lão tổ tựa hồ là rất tán đồng vụ hôn nhân này, Hiện nay tình huống, lão nhân gia ông ta nhất định biết chút ít cái gì. Ta đi tìm Thiên Cơ lão tổ. Lục Thanh Sơn đang muốn quay người rời đi, một thanh âm nhưng là từ phía sau hắn vang lên, không cần tìm. Thiên Cơ lão tổ thong dong đi tới. Lục Xuyên lập tức nhào tới Thiên Cơ lão tổ bên chân, "Lão tổ." Thiên Cơ lão tổ khẽ nhất tay một cái, liền đem Lục Xuyên đỡ lên, "Yên tâm, lão tổ ta tự có biện pháp." Sau đó, Thiên Cơ lão tổ liền nhìn về phía nằm ở trên giường cung tròn tròn. "Quả là thế a." Hiển nhiên, hắn đã sớm dự liệu được. Sau đó, ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, hướng cung tròn tròn. Sau một khắc, từng sợi tinh mịn sợi tơ từ nó thể nội tuôn ra, liền hướng Thiên Cơ lão tổ. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh mấy người đều là một mặt khiếp sợ. Mà Thiên Cơ lão tổ nhưng là thần sắc cũng dung, theo hắn nhiều loại thủ đoạn đánh vào cung tròn tròn trên thân, một cỗ khiếp người âm khí liền tự cung tròn tròn thể nội tuôn ra. Nháy mắt, toàn bộ trong phòng như rơi vào hầm băng. Làm xong tất cả những thứ này, Thiên Cơ lão tổ khẽ hô thở ra một hơi, đem trong phòng âm khí thổi tan. Sau đó, hắn móc ra một cái màu vàng đan dược, nhét vào cung tròn trịa trong miệng. Nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể. Nghe vậy, Lục Xuyên lập tức đầu giảm xuống đất, "Đa tạ lão tổ, đa tạ lão tổ." Ngoài phòng, Lục Thanh Sơn nhìn hướng Thiên Cơ lão tổ chỉ giọng nói, "Lão tổ, nha đầu này là tình huống như thế nào?" Thiên Cơ lão tổ bước râu mà cười, "Một chàng giao dịch mà thôi." Chương 132, 100% tự tin. Chương 132, 100% tự tin. Mà theo Thiên Cơ lão tổ tiếng nói vừa ra, trong phòng, một cỗ khát thường khí tức nháy mắt tuôn ra. Lục Xuyên tiếng kinh hô vang lên. Ngay sau đó, nằm ở trên giường cung tròn tròn chính là mí mắt run rẩy, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, thân thể của nàng cũng bắt đầu cấp tốc tràn đầy, cũng không còn phía trước như vậy gầy yếu tiểu thụy, cả người càng trở nên kiểu diễm bức át, làm cho Lục Xuyên trừng lớn hai mắt, nhịn không được nuốt nước miếng. "Tròn tròn, ngươi cảm giác thế nào?" Lục Xuyên mở miệng quan tâm nói. Nghe nói như thế, cung tròn tròn đưa ra hai tay, nhìn xem thân thể của mình, nàng trừng mắt nhìn, liếc mắt cười một tiếng, "Ta cảm giác ta hiện tại rất tốt, từ trước đến nay đều không có tốt như vậy qua." Nàng tự hồ khỏi hẳn. Lục Xuyên hết sức vui mừng. Sau đó, hai người liền cùng nhau đi ra ngoài phòng, đối với Thiên Cơ lão tổ quỳ lạy hành lễ. "Đa tạ lão tổ, đa tạ lão tổ cứu ta một mạng." Gặp hai người như vậy, Thiên Cơ lão tổ cười nói, "Đây đều là lão tổ ta phải làm, ngươi đã gả vào ta Lục tộc, cái kia từ đó về sau chính là ta Lục tộc người, ngươi sự tình chính là lão tổ ta sự tình." Nói xong, Thiên Cơ lão tổ lại đối Lục Xuyên lộ ra một vẻ ý vị thâm trường biểu lộ, sau đó nói khẽ, "Sớm một chút sinh đứa bé, cho gia tộc lại thêm nhân khẩu." Nghe nói như thế, Lục Xuyên xấu hổ cười một tiếng, mà cung tròn tròn thì là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Rất nhanh, Thiên Cơ lão tổ mang theo Lục Thanh Sơn đám người liền về tới tộc trưởng phủ bên trong. Đem những người này nghỉ việc về sau, Lục Thanh Sơn liền trông mong nhìn phía Thiên Cơ lão tổ. Thiên Cơ lão tổ nhìn hướng Thiên Chi thành phương hướng, nói khẽ, "Nha đầu này thể chất đặc thù, rất khó xử lý, liền cái kia Thiên Chi thành thành chủ cũng không có cách nào, nhưng cung tròn tròn tất nhiên đối Lục Xuyên động tình, cái kia Thiên Chi thành thành chủ dứt khoát liền mang nha đầu kia đi tới Lục tộc, đồng thời cũng là thăm dò một phen ta Lục tộc năng lực." Nghe đến cái này, Lục Thanh Sơn chau mày, nguyên lai là dạng này. Thiên Cơ lão tổ gật đầu, nói, "Nha đầu kia nắm giữ cực kỳ khủng bố âm tính thể chất, thông tục đến nói, chính là trên nhất tốt lô đỉnh, bây giờ lão tổ ta đã xử lý tốt, Lục Xuyên đứa bé kia xem như là có phúc khí. Sau này, nói không chừng còn có thể lại cho Lục tộc sinh ra một vị kỳ lân." Đến đây, Lục Thanh Sơn cũng cuối cùng rõ ràng đầu đuôi chuyện này. Mà tại ngoại giới xem ra, Lục tộc hiển nhiên cùng Thiên Chi thành đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến. Mấy ngày sau, Lục tộc thế giới mới bên trong, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Ngay sau đó, một thân ảnh xông vào chân trời, một thân kiếm ý ngang dọc, là Tiêu Giao lão tổ. Cố khí tức này, bán thần. Cái gì? Tiêu Giao lão tổ càng là đột phá bán thần cảnh giới. Cả tộc chấn động. Liên Thần Du lão tổ, Giao Quang lão tổ, mấy vị tư lịch cao hơn lão tổ đều cảm thấy không thể tin. Tiêu Giao lão tổ muốn trẻ tuổi bọn họ bao nhiêu, nhưng hôm nay, bọn họ nhưng là đã đến cùng một cái nơi xuất phát bên trên. Tiêu Giao lão tổ thiên phú cực kỳ khủng bố. Nếu không phải năm đó sinh không gặp thời, thân ở hạ giới, nếu không tất nhiên sẽ đến cao hơn độ cao. Bây giờ dựa vào tổ địa kéo dài tính mạng, cùng với gia tộc tài nguyên, Tiêu Giao lão tổ thiên phú triệt để hiện ra mà ra. Kiếm đạo hậu bối sao, thật sự là xuất sắc a. Gia tộc bên trong, Viêm Dương lão tổ nhìn qua Tiêu Giao lão tổ cái kia hăng hái dáng dấp, trong đầu không nhịn được hồi tưởng lại lúc tuổi còn trẻ chính mình. Ai có thể nghĩ đến, vị này Viêm đạo thần sáng tại lúc còn trẻ, cũng là tu hành kiếm đạo. Chỉ là thế sự khó liệu, cứ việc hắn đối kiếm đạo có hứng thú rất lớn, nhưng hắn lại không có phương diện này thiên phú, thẳng đến về sau, hắn phát hiện chính mình đối Viêm đạo có cực kỳ khủng bố thiên phú. Vì gia tộc, hắn từ bỏ kiếm đạo, chuyển tu Viêm đạo, cái này mới thành tựu bây giờ Viêm Dương lão tổ. Hư không bên trong, cảm ứng được Viêm Dương lão tổ triệu hoán, Tiêu Giao lão tổ thân hình khẽ động, người liền biến mất ở tại chỗ. Viêm Dương lão tổ. Nhìn thấy Viêm Dương lão tổ, Tiêu Giao lão tổ có chút thi lễ. Đối với cái này, Viêm Dương lão tổ cười ha ha một tiếng, "Ta nghe, Thiên Chi thành có một kiếm thần truyền thừa." Nghe nói như thế, Tiêu Giao lão tổ khẽ gật đầu, "Xác thực, ta bây giờ có thể có chỗ đột phá, chính là bởi vì kiếm thần truyền thừa, cho nên đối kiếm đạo có càng sâu tầng lý giải. Hiện tại, ta chuẩn bị lại đi một chuyến Thiên Chi thành." Viêm Dương lão tổ cười nói, "Đây là muốn lại đi thử một chút kiếm thần truyền thừa sao? Không biết ngươi lần này có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Nghe vậy, Tiêu Giao lão tổ cười ngạo nghễ, mười phần tự tin nói, "Mười thành." "Tốt." Viêm Dương lão tổ quát to một tiếng, sau đó nói, "Vậy lần này, bản tổ liền tùy ngươi đi một chuyến Thiên Chi thành." Vì vậy, hai vị lão tổ liền cùng nhau đứng dậy hướng về Thiên Chi thành phương hướng mà đi. Thiên Chi Thành bên trong, thành chủ Cung Tiên Nhạc đống nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía chân trời một phương hướng nào đó. Hắn hai mắt híp lại, chỉ thấy một đạo hỏa quang tuôn ra mà đến, mãi cho đến Thiên Chi Thành trên không về sau, ánh lửa tiêu tán, biến thành hai thân ảnh. Trong đó một vị dáng người hùng tráng, dài một đầu hỏa diễm tóc dài, cháy hừng hực, một thân khí tức khủng bố đến cực điểm, nóng bỏng khó nhịn. Một vị khác thiếu niên dáng dấp, khuôn mặt tuấn lãng, dáng người phản phiu, cả người đứng ở nơi đó liền tản ra một cỗ sắc bén khí tức, không gian rung động. Sau một khắc, Thiên Chi Thành thành chủ Cung Tiên Nhạc thân ảnh chính là xuất hiện ở trước mặt hai người. Nguyên lai là Tiêu Giao đạo hữu, quả thật là thiên tư xuất chúng, mấy năm không thấy, càng là đã đến bán thần cảnh giới, chúc mừng chúc mừng. Thiên Chi Thành thành chủ vẻ mặt tươi cười, sau đó lại đem ánh mắt nhìn hướng một người khác. Vị này, sợ rằng chính là lục tộc đại danh đỉnh đỉnh Viêm Dương lão tổ đi. Viêm Dương lão tổ khẽ gật đầu, đồng thời cũng tại đánh giá Thiên Chi Thành thành chủ. Xem như Hồng Mông chi địa tứ đại thế lực một trong Thiên Chi Thành lãnh tụ, thực lực tự nhiên cũng là không thể nghi ngờ, cái này đồng thời cũng là kích thích Viêm Dương lão tổ hiếu chiến chi tình. Trong lúc nhất thời, Viêm Dương lão tổ trên thân ánh lửa đại thịnh, hắn nhìn hướng thành chủ Cung Tiên Nhạc cười nói, không biết cung thành chủ có hứng thú hay không, cùng ta luận bàn một phen. Nghe nói như thế, Thiên Chi Thành thành chủ Cung Tiên Nhạc hơi biến sắc mặt. Thân cảnh cường giả ở giữa cơ hội là rất ít động thủ, đến bọn họ cảnh giới cỡ này, nhất cử nhất động ở giữa đều sẽ cho thế giới tạo thành ảnh hưởng to lớn. Huống chi, nơi này chính là Thiên Chi Thành. Thật muốn đánh đứng lên, hắn cái này thành chỉ còn cần hay không? Mà theo Viêm Dương lão tổ tiếng nói vừa ra, toàn bộ Thiên Chi Thành vô số cường giả đều là sắc mặt trắng bệch, một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm bầu trời. Sợ hai vị này khủng bố thần minh thật đống nhiên đánh nhau. Lúc này, gặp Thiên Chi Thành thành chủ không có trả lời, Viêm Dương lão tổ hai mắt híp lại, ngựa khí quái dị nói, thế nào, chẳng lẽ Thiên Chi Thành thành chủ là khinh thường ta sao? Nghe vậy, Thiên Chi Thành thành chủ lập tức rõ ràng, một trận chiến này là tránh không được. Nếu như thế, Thiên Chi Thành thành chủ hít thở sâu một hơi, cười nói, cái kia như thế nào, tất nhiên Viêm Dương đạo hữu có hứng thú, bản kia thành chủ đương nhiên phải phụng bồi tới cùng. Sau đó, Cung Tiên Nhạc chính là bàn tay mở ra, một đạo kết giới nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiên Chi Thành. Tại làm phòng hộ biện pháp về sau, Cung Tiên Nhạc chính là chui vào hư không, đồng thời, thanh âm của hắn truyền đến. Viêm Dương đạo hữu, chớ có thương tới người vô tội. Nghe vậy, Viêm Dương lão tổ khẽ gật đầu, đây là tự nhiên. Lập tức, hắn liền cũng tiến vào hư không. Chương 133, truyền thừa tự hủy chương 133, truyền thừa tự hủy ầm ầm. Nháy mắt, hư không bên trong chính là truyền đến kinh khủng tiếng nổ. Hỏa diễm cùng lam quang đan vào, hai vị thần minh đối chiến trong khoảnh khắc bị Hồng Mông chi địa vô số cường giả cảm ứng. Lục tộc, các lão tổ nhộn nhịp quay dậy, nhìn về phía Thiên Chi Thành phương hướng. Cố khí tức này là Viêm Dương lão tổ. Đối thủ kia tựa hồ là Thiên Chi Thành thành chủ. Viêm Dương lão tổ vậy mà đi hướng Thiên Chi Thành. Thiên Cơ lão tổ không có cái gì biểu lộ, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên Thiên Chi Thành phương hướng. Lấy lục tộc thực lực hôm nay, Hồng Mông chi địa bên trong cơ bản đã không người có thể dung chuyện. Mà không lâu sau đó đến khí vận chi chiến, tất nhiên có thể để cho lục tộc nâng cao một bước. Lại về sau, chính là chờ đợi thần vực mở ra. Thiên Cơ lão tổ bày mưu nghĩ kế, nghiễm nhiên đã đem lục tộc tương lai một đoạn đường rất dài đều kế hoạch tốt. Đồng thời, mặt khác ba thế lực lớn cường giả cũng là khiếp sợ không thôi. Cảm nhận được hai vị thần minh cường đại chiến lực, bọn họ đều là cảm thấy khiếp sợ. Đây chính là thần minh lực lượng. Mạnh như Hồng Mông chi địa, thần minh số lượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lục tộc, trên mặt nổi chính là triển lộ ba vị thần minh, càng là còn có một cái hộ tộc thần thú. Hiển nhiên, lục tộc đã có đối kháng toàn bộ Hồng Mông chi địa lực lượng. Vì vậy tại Viêm Dương lão tổ cùng Thiên Chi Thành thành chủ đối chiến thời điểm, mặt khác ba thế lực lớn thủ lĩnh nhưng là dùng ý thức liên lạc ở cùng nhau triển khai một tràng hội nghị. Đem lục tộc bỏ vào Hồng Mông chi địa, quả thực chính là dẫn sói vào nhà a. Trong đó một thanh âm trước hết nhất vang lên. Cái kia tựa hồ đến từ Phàm Tông một vị lão giả. Đó cũng là không thể tránh khỏi sự tình, dù sao liền tính chúng ta không đồng ý, chẳng lẽ liền có thể ngăn cản được sao? Đúng vậy à, lục tộc cường đại như thế, trừ phi ta Hồng Mông chi địa một lòng đoàn kết, cái kia mới có năng lực đem lục tộc ngăn tại Hồng Mông chi địa bên ngoài. Câu nói này hiển nhiên là có khác hàm nghĩa. Nói chính là cái kia Thiên Chi Thành. Bây giờ Thiên Chi Thành trong mắt bọn hắn, tương đương với đã phản bội bọn họ, phản bội Hồng Mông chi địa. Chớ nóng đội hạ định nghĩa. Chiến thần điện một đạo tang thương âm thanh vang lên, lục tộc đối với chúng ta cũng không có ác ý, gia tộc này thế lực rất khác biệt bình thường, chỉ cần chúng ta không chủ động trêu chọc, chắc hẳn chúng ta hay là có thể rất tốt chung đụng. Câu nói này đi ra về sau, hội nghị lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Đích xác, lục tộc cũng không có hiện ra bất luận cái gì ác ý, nhưng cái này cũng không trách bọn họ quá mức đa nghi, chỉ là lục tộc quá mức cường đại, không khỏi để bọn họ cảm thấy lo ngại. Ai sẽ hy vọng nhà mình trước cửa có một đầu cường đại dã thú đây? Cùng lúc đó, Thiên Chi Thành bên trong, giờ phút này Viêm Dương lão tổ cùng Thiên Chi Thành thành chủ luận bàn cũng không có kết thúc. Hai người đều là thần minh, như vậy tồn tại chiến đấu, muốn chia ra thắng bại, tự nhiên sẽ không như thế ngắn ngủi. Còn nếu là muốn phân ra sinh tử, vậy thì càng khó khăn. Cũng không phải mỗi một vị thần minh đều có đạo thần như vậy thực lực kinh khủng. Bình thường thần minh ở giữa thực lực sai biệt cực nhỏ, có chút thế giới thần minh, thậm chí có thể đánh cả một cái kỷ nguyên, cho đến huyết nhục khô héo. Mà tại trong lúc này, Tiêu Giao lão tổ liền tại Thiên Chi Thành đã từng tiếp đại hắn bị lão giả kia dẫn đầu xuống, thật tốt cảm thụ một phen Thiên Chi Thành phong thổ. Cũng là từ lúc này, Tiêu Giao lão tổ mới hiểu, vị lão tổ này lại cũng là một vị bán thần cường giả. Ngươi có thể biết, cái kia kiếm thần truyền thừa tại sao lại tại ta Thiên Chi Thành trong tay? Đi dạo thời điểm, lão giả bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe nói như thế, Tiêu Giao lão tổ lập tức tới hào hứng. nếu biết rõ kiếm thần đã từng có thể là cùng tiên tri thành có thủ, cho đến hôm nay, thiên tri thành địa điểm cũ bên trong, còn vẫn như cũ còn sót lại kiếm thần lưu lại vết kiếm.
Vì sao? Tiêu Dao lão tổ hỏi. Lão giả cười cười, nói, tại kiếm thần thành thần phía trước, kỳ thật cùng tiên tri thành quan hệ tốt vô cùng, thậm chí, cùng lúc đó thiếu thành chủ hay là chí hữu quan hệ. Tiếc là không làm gì được, một lần trời đất xui khiến hiểu lầm, khiến hai người quyết liệt, từ đó về sau, hai người trở mặt thành thủ.
Sau đó thì sao?
Tiêu Dao lão tổ có chút hiếu kỳ.
Về sau kiếm thần thành thần, đến tiên tri thành hương sư vấn tội, năm đó sự tình cũng lại lần nữa bị nhắc lên, kiếm thần vì chân tướng muốn mạnh lục soát thiếu thành chủ hồn phách, khi đó thiếu thành chủ cũng là tính cách cương liệt, vì tự chứng nhận trong sạch, lựa chọn tự sát.
Nói đến đây, lão giả một mặt thở dài. Cái kia thiếu thành chủ cũng là một vị anh kiệt, chỉ bất quá thiếu một chút vật khí, nếu không tất nhiên có thể thành thần.
Cũng là tại thiếu thành chủ sau khi chết, kiếm thần mới giải trong hiểu lầm, nhưng cố nhân đã đi, kiếm thần đem chính mình ấy nấy toàn bộ đền bù cho tiên tri thành, trong đó liền bao gồm truyền thừa của hắn.
Nghe xong cố sự này, cho dù là Tiêu Dao lão tổ cũng là cảm thấy một trận thổ tức.
Luân thế gian này, ai sẽ không có bạn chí thân của mình đây?
Mà vừa lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc đống nhiên tìm đi lên.
Là ngươi?
Một vị đeo kiếm nam tử nhìn thấy Tiêu Dao lão tổ, lập tức trong lòng giật mình.
Mà khi hắn cảm nhận được Tiêu Dao lão tổ tu vi về sau, càng là không thể tin.
Ngươi càng là đột phá bán thần.
Cái này mới bao lâu không gặp?
Mấy năm mà thôi đi.
Đến bọn họ cảnh giới cỡ này, thời gian mấy năm bất quá là ngủ gật mà thôi.
Hơi vừa bế quan đó chính là mấy chục năm, trên trăm năm cất bước.
Nhưng chính là ngủ gật thời gian, Tiêu Dao lão tổ chính là đột phá đến bán thần, đứng ở giống như hắn độ cao.
Đối mặt đeo kiếm nam tử kinh nghi, Tiêu Dao lão tổ không có bất kỳ cái gì phản ứng.
Một bên lão giả thì là hỏi, phát sinh chuyện gì?
Đeo kiếm nam tử cái này mới hồi phục tinh thần lại, kiếm thần chuyển thừa tựa hồ phát sinh một loại nào đó dị động, ta cần bẩm báo thành chủ.
Thành chủ hắn hiện tại sợ là không có rảnh.
Đeo kiếm nam tử nhíu nhíu mày.
Hắn tự nhiên cũng là biết hiện tại thành chủ đang cùng lục tộc một vị thần minh chiến đấu.
Dù sao chuyện lớn như vậy, hắn làm sao có thể không biết.
Nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này,
không bằng chúng ta cùng đi xem một chút đi.
Lúc này lão giả nói, đồng thời hắn còn có ý vô tình liếc nhìn Tiêu Dao lão tổ.
Đeo kiếm nam tử trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là đáp ứng.
Rất nhanh, ba người liền thông qua truyền tống trận đi tới kiếm thần truyền thừa trên ngọn núi.
Chỉ là vừa đến, một cỗ kiếm ý bén nhọn chính là mãnh liệt mà đến.
Cái này đến cùng phát sinh cái gì?
Cảm nhận được trong kiếm ý táo bạo, lão giả sắc mặt nghiêm trọng.
Đeo kiếm nam tử sắc mặt có chút khó coi, không có trả lời vấn đề này.
Ở đây một đám kiếm tu cũng là không biết làm sao.
Nhưng mà Tiêu Dao lão tổ nhưng là đỉnh lấy kiếm ý bén nhọn hướng về thần kiếm vị trí chậm rãi tới gần mà đi.
Hắn một cái liền biết được nguyên do trong này.
Xem ra kế hoạch của ngươi là không được.
Trải qua mấy ngày nay, những này kiếm tu đồng tâm hiệp lực, muốn cưỡng ép luyện hóa kiếm thần để lại kiếm ý, chỉ cần luyện hóa những này kiếm ý, thần kiếm chính là dễ như trở bàn tay, truyền thừa tự nhiên cũng là như thế. Nhưng để bọn họ không nghĩ tới chính là, đây cũng là chọc giận những này kiếm ý kiếm thần sao lại để kẻ đến sau dùng phương pháp như vậy được đến kiếm của bọn họ, ý nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này kiếm thần truyền thừa sợ rằng rất có thể muốn tự hủy, cho nên hiện tại chỉ có hai lựa chọn.
Một, để ta tới tiếp thu truyền thừa.
Hai, tùy ý truyền thừa tự hủy.
Chương 134, không nhìn rõ chính mình chương 134, không nhìn rõ chính mình nghe đến Tiêu Dao lão tổ lời nói, đeo kiếm nam tử lập tức sắc mặt khó coi.
Mà một bên lão giả cũng là cho mày.
Thế cục lại thật đã đến mức độ này sao?
Vậy liền mời Tiêu Dao đạo hữu ra tay đi.
Lão giả mở miệng nói.
Tiêu Dao lão tổ vốn là thiên tri thành mời tới ngoại viện, dùng để thông qua kiếm thần truyền thừa.
Đến lúc đó, Tiêu Dao lão tổ tự nhiên cũng có hắn cái kia một phần.
Song phương có thể nói là cả hai cùng có lợi.
Chờ một chút.
Đúng lúc này, đeo kiếm nam tử bỗng nhiên mở miệng.
Hai người lập tức nhìn hướng hắn.
Đeo kiếm nam tử trầm giọng nói, cái này kiếm thần truyền thừa phức tạp như vậy, chúng ta làm sao biết ngươi nói là sự thật, mà còn nếu là trong đó có cái gì mấu chốt đồ vật bị cá nhân ngươi giấu, lại nên như thế nào?
Lời này vừa nói ra, lão giả kia lập tức sắc mặt tâm trầm.
Mà Tiêu Dao lão tổ nhưng là có chút không quan trọng, vậy ngươi nói nên như thế nào đâu?
Đeo kiếm nam tử nói thẳng, tại chỗ này cũng chỉ có ta kiếm đạo tiêu chuẩn cùng ngươi không sai biệt nhiều, cho nên ta muốn toàn bộ hành trình quan sát ngươi là như thế nào thông qua kiếm thần truyền thừa, cùng với ngươi tiếp thu truyền thừa toàn bộ quá trình, không được có bất kỳ dấu giếm nào.
Tiếng nói vừa ra, Tiêu Dao lão tổ khẽ gật đầu.
Thấy thế, đeo kiếm nam tử cũng là lộ ra một vẻ nụ cười.
Nhưng sau một khắc, Tiêu Dao lão tổ chính là trực tiếp quay người rời đi.
Đeo kiếm nam tử lập tức là người,
mà lão giả thì là vội vàng nói, Tiêu Dao đạo hữu, người.
Tiêu Dao lão tổ cũng không quay đầu lại nói, cái này kiếm thần truyền thừa, ta không cần cũng được, các ngươi thay cao liền đi.
Nghe đến lời nói này, đeo kiếm nam tử trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tận mắt nhìn xem kiếm thần truyền thừa sao?
Tiêu Dao lão tổ dừng bước.
Thấy thế, đeo kiếm nam tử khỏe miệng lại lần nữa dương lên.
Hừ, không có vị nào kiếm tu có thể bù đắp được ở kiếm thần truyền thừa dụ hoặc.
Nhưng Tiêu Dao lão tổ nhưng là quay đầu lại nhìn hướng hắn, cái ánh mắt kia mang theo thật sâu khinh miệt cùng kinh thường.
Ha ha, muốn nhìn ngươi người là ngươi đi, ngươi dạng này kiếm tu, tu cả một đời cũng chỉ có thể nhìn lên kiếm thần.
Sau đó, Tiêu Dao lão tổ liền trực tiếp rời đi ngọn núi này.
Đeo kiếm nam tử đứng tại chỗ, sắc mặt tái xanh.
Cái gì cầu thí Tiêu Dao lão tổ, ta nhìn hắn là căn bản không có thông qua kiếm thần truyền thừa tư cách.
Ngươi đủ rồi.
Đồng nhiên, lão giả hướng về hắn gầm thét một tiếng.
Cái này lập tức làm cho đeo kiếm nam tử cứng tại chỗ. Lão giả thì là dùng đến cực độ thần sắc thất vọng nhìn xem đeo kiếm nam tử, ta vừa nghĩ tới thành chủ tiêu phí như vậy nhiều tài nguyên cuối cùng lại nuôi dưỡng ngươi thứ như vậy, ta liền tức giận. Nghe đến lão giả lời nói, đeo kiếm nam tử sắc mặt tái nhợt. Mặc dù hai người cùng là bán thần cường giả, nhưng hai người tại Thiên Chi Thành địa vị có thể là ngày đêm khác biệt. Đừng nhìn lão giả luôn là làm lấy một chút tiếp đại sự tình, nhưng lão giả này chân thực thân phận, đây chính là Thiên Chi Thành thành chủ Cung Tiên Nhạc thân thúc thúc, hai người cùng là cung họ. Chỉ là cái này thân phận, liền không phải là lão giả có thể so sánh. Mà lão giả tất nhiên nói ra lời nói này, vậy hắn tại Thiên Chi Thành hoạn lộ xem như là triệt để kết thúc. Theo Tiêu Giao lão tổ rời đi, kiếm thần trên ngọn núi, cái kia sao động kiếm ý tựa hồ càng thêm cuồng bạo, thân kiếm bắt đầu điên cuồng rung động, như muốn chủ động thoát khốn. Gặp một màn này, đeo kiếm nam tử hít sâu một hơi, trầm giọng nói, cung lão, lại cho ta một cơ hội, chỉ cần cái này thần kiếm tự động bỏ niềm phong, đến lúc đó, ta sẽ lập tức xuất thủ, dùng thời gian ngắn nhất đem nó trường khống. Đến lúc đó, dù cho kiếm thần truyền thừa không có, chúng ta ít nhất còn có thể nắm giữ một thanh thần kiếm. Nghe đến đeo kiếm nam tử, lão giả hừ lạnh một tiếng, nhưng là không để ý đến hắn lời nói. Lập tức, lão giả chính là trực tiếp nhanh chân rời đi kiếm thần ngọn núi, coi phương hướng, tựa hồ là đi truy tìm Tiêu Giao lão tổ. Chỉ còn lại có cái kia đeo kiếm nam tử đứng tại chỗ, thần sắc căm trầm. Đến ngày thứ hai, theo một tràng nổ thật to âm thanh từ Thiên Chi Thành trên không vang vọng. Sau một khắc, mây mù tiêu tán, hai thân ảnh chậm rãi nổi lên. Viêm Dương đạo hữu thực lực đến, cung mỗ bội phục. Thiên Chi Thành thành chủ Cung Tiên Nhạc đối với cách đó không xa Viêm Dương lão tổ chắp tay thi lễ, mang trên mặt vẻ khâm phục. Vốn cho rằng lục tộc có một vị đạo thần liền đã rất khủng bố, thật không nghĩ đến lại còn có một vị Viêm Dương lão tổ đồng dạng thực lực khủng bố. Đây không phải bình thường thần ác. Cung Tiên Nhạc từ lúc sinh ra lên liền thân ở Hồng Mông chi địa bên trong, cho nên cũng không biết thần vực, lại càng không biết thần bảng phong thần. Viêm Dương lão tổ xác thực không phải bình thường thần, đó là đứng hàng thần bảng xếp hạng thứ 13 khủng bố thần minh. Viêm Dương lão tổ vẻ mặt tươi cười, nhưng là cảm giác có chút đáng tiếc, hắn rất muốn thoải mái đầm địa tranh tài một tràng, tiếc là không làm gì được, cái này Thiên Chi Thành thành chủ căn bản không có nghiêm túc ý đồ. Như vậy, cũng chỉ được tạm thời coi như thôi. Sau đó, Viêm Dương lão tổ ánh mắt rời xuống, trong khoảnh khắc liền tìm tới Tiêu Giao lão tổ thân ảnh. Sau một khắc, Viêm Dương lão tổ liền đi đến một tòa trà lâu bên trong, nhìn thấy đứng tại ngoài cửa sổ, nhìn nội thành phong quang Tiêu Giao lão tổ. Theo Viêm Dương lão tổ hàng lâm, dù cho hắn cũng không có đặc biệt phóng thích chính mình khí tức, nhưng cái kia một thân thần vận vẫn như cũ làm cho toàn bộ trà lâu chấn động. Trong trà lâu mọi người nhộn nhịp hướng về Viêm Dương lão tổ quỳ rạp trên đất, trong miệng hô to, chúng ta lễ bái thần minh. Đối với cái này, Viêm Dương lão tổ chỉ là vung tay lên, toàn bộ trà lâu nháy mắt bị trống rỗng. Ta cho rằng ngươi đã kế thừa kiếm thần truyền thừa đâu? Nhìn xem cũng không hề biến hóa Tiêu Giao lão tổ, Viêm Dương lão tổ khẽ cười nói, gần đây phát sinh sự tình, hắn không hiểu rõ tình hình. Tiêu Giao lão tổ còn chưa nói chuyện, Thiên Chi Thành thành chủ chính là theo sát nó đến, cũng đi tới trong trà lâu. Ha 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 ha, tất nhiên còn chưa hoàn thành, vậy chúng ta không bằng cùng nhau tiến đến đi. Thiên Chi Thành thành chủ Cung Thiên Nhạc cười to nói. Nhưng mà Tiêu Giao lão tổ nhưng là sắc mặt lãnh đạm, không phản ứng chút nào. Cái này để đến Cung Thiên Nhạc có chút xấu hổ, càng có chút không rõ ràng cho lắm. Đúng lúc này, lão giả thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Hắn đi tới Cung Thiên Nhạc bên cạnh, lập tức liền muốn truyền âm đem kiếm thần trên ngọn núi sự tình báo cho Cung Thiên Nhạc. Nhưng Cung Thiên Nhạc nhưng là cao mày nói, nhị thúc, có chuyện nói thẳng liền có thể. Lão giả dừng một chút, liền trực tiếp đem sự tình nói ra. Khi lão giả sau khi nói xong, Cung Thiên Nhạc cũng cuối cùng biết vì sao Tiêu Giao lão tổ đột nhiên như vậy lãnh đạm, thế mà lại có xảy ra chuyện như vậy. Nhưng hắn còn chưa kịp có phản ứng gì, một cú cảm giác nóng bỏng chính là nháy mắt vào tới. Chỉ thấy Viêm Dương lão tổ toàn thân ánh lửa đại thịnh, trong khoảnh khắc cả tòa trà lâu đều bị đốt thành cho bụi. Trên mặt hắn mang theo tức giận, cung thành chủ, tất nhiên ngươi chỉ dạy vô phương, vậy bản thần không ngại đích thân thay ngươi đến quản giáo một phen. Không nhìn rõ chính mình sâu kiến, vậy liền táng thân tại hỏa diễm bên trong đi. Vâng. Nháy mắt, ngập trời ánh lửa ngút trời triệt địa, đâm thủng bầu trời. Gặp một màn này, Cung Tiên Nhạc vội vàng lớn tiếng nói, Viêm Dương đạo hữu đừng xúc động, việc này bản thành chủ chắc chắn cho lục tộc một cái công đạo. Nhưng Viêm Dương lão tổ tựa hồ đã nghe không lọt. Cung Tiên Nhạc sắc mặt trắng bệnh, dù cho cái kia đeo kiếm nam tử làm việc không đúng, cũng có thể là hắn xử lý mới đúng. Nếu là Viêm Dương lão tổ thật tại hắn Thiên Chi Thành cưỡng ép đem hắn người chém giết, vậy hắn uy danh ở đâu? Chương 135, tặng cho truyền thừa. Chương 135, tặng cho truyền thừa. Mắt thấy Viêm Dương lão tổ thật muốn xuất thủ, hắn nếu là xuất thủ ngăn cản, đến lúc đó tất nhiên sẽ cho Thiên Chi Thành tạo thành rất đại thương vong. Cung Tiên Nhạc cắn răng, cuối cùng hạ quyết tâm, lớn tiếng nói, Viêm Dương đạo hữu, ta nguyện đem kiếm thần truyền thừa toàn bộ tặng cho Tiêu Giao đạo hữu, để bày tỏ ấy nấy. Tiếng nói vừa ra, trung thiên ánh lửa dần dần dập tắt, Viêm Dương lão tổ tản ra khí tức khủng bố cũng bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Ông, phế tích bên trên, bốn đạo thân ảnh xa xa nhìn nhau. Viêm Dương lão tổ cười ha ha một tiếng, cung thành chủ ngược lại thật sự là khách khí, chỉ là muốn tha thứ cho ngươi người không phải ta. Nghe vậy, Cung Thiên Nhạc nhìn hướng Tiêu Giao lão tổ. Tiêu Giao lão tổ khẽ mỉm cười, cung thành chủ như vậy có thành ý, ta Lục Tiêu Giao đương nhiên phải nể tình. Thế thế, Cung Thiên Nhạc trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không muốn đem cùng lục tộc thật vất vả tạo dựng lên quan hệ đánh gãy, chỉ là để hắn cảm thấy đáng tiếc, là kiếm thần truyền thừa. Đương nhiên, đây cũng là xây dựng ở Thiên Chi Thành cũng không có kiếm tu có thể có tư cách kế thừa truyền thừa dưới tình huống. Nếu không Cung Thiên Nhạc là tuyệt đối không nỡ đem kiếm thần truyền thừa toàn bộ nhường ra. Sau đó, bốn người chính là trực tiếp đi hướng truyền tống trận. Rất nhanh, bọn họ liền lại lần nữa đi tới kiếm thần ngọn núi bên trên. đó chính là thần kiếm sao? Viêm Dương lão tổ nhìn thấy cái kia cắm ở trên ngọn núi thần kiếm, lập tức ánh mắt sáng lên. Đây chính là hàng thật giá thật thần khí. Thần khí tồn tại cũng không phải là dựa vào gen đúc mà thành, mà là từ một vị thần minh cầm trong tay binh khí quanh năm suốt tháng chiến đấu, đem nó rèn luyện mà thành, đối với thần minh thực lực ra chỉ ngược lại là lắc đắc không có mấy. Cái này vẹn vẹn chỉ là vị kia thần minh thực lực biểu tượng. Cho nên không có thần khí thần minh không nhất định không mạnh, nhưng có thần khí thần minh nhất định rất mạnh. Tiêu Dao lão tổ như thật thu được trôi này thần kiếm cho phép, liền có thể sử dụng xuất thần trong kiếm vị kia kiếm thần còn sót lại lực lượng, đến lúc đó bán thần bên trong, Tiêu Dao lão tổ đem chưa có đi thủ. Mà lúc này, vị kia đeo kiếm nam tử nhưng là thấp thỏm hướng về mấy người đi tới. "Thành, thành chủ, ta, ba." Đeo kiếm nam tử vừa mới tới gần, Thiên Chi thành thành chủ Cung Thiên Nhạc chính là một cái bàn tay đem đeo kiếm nam tử đánh bay đến nơi xa. "Cút." Cung Thiên Nhạc thần sắc lạnh lùng. Đeo kiếm nam tử khỏe miệng chảy máu, không dám tiếp tục lên tiếng, cũng biết rời đi thần kiếm sân phong. "Tiêu Dao đạo hữu, mời đi." Cung Thiên Nhạc nhìn hướng Tiêu Dao lão tổ, mặt mỉm cười. Thấy thế, Tiêu Dao lão tổ không tại nói nhảm, trực tiếp hướng về trôi này thần kiếm mà đi. "Ông." Theo Tiêu Dao lão tổ vừa mới tới gần, bốn phía táo bạo kiếm ý gần như biến thành thực chất, khắp nơi bay tán loạn. Trong đó có mấy đạo kinh khủng kiếm ý càng là hướng về Tiêu Dao lão tổ mà đến. Xoẹt. Đúng lúc này, một thanh màu vàng trường kiếm xuất hiện ở Tiêu Dao lão tổ trong tay. Rõ ràng là Hiên Viên kiếm. Chỉ thấy Tiêu Dao lão tổ cầm trong tay Hiên Viên kiếm, trải qua vung dậy, bốn phía kiếm ý càng là bị hắn dung hợp ở cùng nhau, một kiếm chém đúng ra. Xoẹt. Một đạo kinh khủng kiếm ý ngang dọc mà ra, nháy mắt liền đem bầu trời chém thành hai nửa. Gặp một màn này, thành chủ Cung Thiên Nhạc sắc mặt nghiêm trọng. Tiêu Dao đạo hữu đối kiếm đạo trưởng không vậy mà đã đến trình độ này, đợi một thời gian, tất thành tương lai một đời kiếm thần a. Một bên, Viêm Dương lão tổ khẽ gật đầu. Đây cũng không phải là Cung Thiên Nhạc lấy lòng. Đồng dạng, hắn cũng cho là như vậy, Tiêu Dao lão tổ thiên phú sát thực là cao, so với hắn năm đó đối Viêm đạo tạo nghệ cũng không kém bao nhiêu a. Ngay sau đó, Tiêu Dao lão tổ chính là đã đi tới thần kiếm phía trước. Cùng nhau lên lần đồng dạng, Tiêu Dao lão tổ một cái liền bắt lấy thần kiếm chua kiếm. Mà lần này, thần kiếm tựa hồ càng tức giận hơn. Chỉ thấy kinh khủng kiếm ý tàn phá bừa bãi mà ra. Cho dù là Tiêu Dao lão tổ kiếm đạo tạo nghệ lại xuất sắc, hắn giờ phút này cũng bị kiếm ý gây thương tích, đau thấu tim gan. Nhưng hắn nhưng là mặt không đổi sắc, chỉ là nắm thật chặt thần kiếm chua kiếm. Cùng lúc đó, hắn cũng thả ra chính mình kiếm ý hoành. Hai cỗ kiếm ý chống đỡ, buộc phát ra. Tiêu Dao lão tổ sắc mặt tự tin. Tuy nói kiếm thần kiếm ý vô cùng cường đại, nhưng hắn kiếm ý tới đối kháng, nhưng cũng không phải là không có phần thắng chút nào. Chỉ cần nắm giữ tốt tiết tấu, Tiêu Dao lão tổ có lòng tin đem kiếm thần kiếm ý đánh bại. Cứ như vậy, Tiêu Dao lão tổ bắt đầu dài dằng dặc tranh đấu. Tại cái kia thần kiếm bên trong, một chàng liên quan đến kiếm ý chiến đấu ngay tại kịch liệt phát sinh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rất nhanh, nửa tháng trôi qua. Ba người vẫn như cũ yên lặng nhìn chăm chú lên Tiêu Dao lão tổ cùng thần kiếm đối kháng. Cùng lúc đó, một chút kiếm tu mộ danh mà đến, nhộn nhịp muốn mắt thấy cái này một thần tích. Đây chính là kiếm thần truyền thừa A Hồng Mông chi địa từ xưa đến nay kiếm đạo người thứ nhất. Đối với cái này, Thiên Chi thành thành chủ Cung Thiên Nhạc không có cự tuyệt, hào phóng đem thần kiếm sơn phong cởi mở. Bởi vì hắn biết, tiếp qua không lâu, liền sẽ không còn có thần kiếm sơn ngọn núi. Nơi này cũng không có phong tỏa ý nghĩa, mà trong đó liền có một đạo thân ảnh quen thuộc. Hồng Mông chi địa nổi tiếng kiếm đạo cường giả, Đoàn Hưu. Giờ phút này, Đoàn Hưu nhìn qua Tiêu Dao lão tổ bóng lưng, trong mắt không có ghen ghét, ngược lại mang theo vài phần khâm phục. Đây mới là kiếm tu nên có bộ dạng a. Thời gian thoáng một cái đã qua. Đảo mắt nửa năm trôi qua. Tiên Chi thành thành chủ vẫn như cũ yên lặng thủ tại chỗ này, mà cái này kiếm thần ngọn núi cũng đã là Hồng Mông chi địa tiếng tăm lừng lẫy địa phương. Tất cả mọi người tại truyền, nơi này sẽ sản sinh ra đời sau kiếm thần. Tiêu Dao lão tổ đối với ngoại giới tất cả cũng không biết, hắn sớm đã đắm chìm trong đó. Cùng lúc đó, thần kiếm bên trong, kiếm ý chiến tranh cũng đã đến gay cấn giai đoạn. Cũng liền tại cái này một khắc, Tiêu Dao lão tổ khí tức đột nhiên phát sinh biến hóa, phía trước hắn vẫn luôn đang ngủ đông, cho đến giờ phút này, hắn cuối cùng bắt đầu bộc phát. Ông, nháy mắt, cường đại khí chẳng từ nó thể nội tuôn ra. Mọi người bị hiện tượng này khiếp sợ tột đỉnh. Chẳng lẽ nói, muốn thành công? Có người hoảng sợ nói. Nhưng Tiên Chi thành thành chủ Cung Tiên Nhạc nhưng là không cho là như vậy. Sợ rằng, còn phải tốn chút thời gian a. Đây chính là kiếm thần để lại kiếm ý, như Tiêu Dao lão tổ đột phá đến thần cảnh, đối phó một vị kiếm thần còn sót lại kiếm ý tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Có thể Tiêu Dao lão tổ cuối cùng chưa chạm đến thần minh lĩnh vực, cho dù đối mặt chỉ là kiếm thần còn sót lại kiếm ý, cũng đồng dạng là muôn vàn khó khăn. Cứ như vậy, Tiêu Dao lão tổ lại lần nữa triển khai dài dằng dặc chiến đấu. Thế nhân cũng không biết giờ phút này Tiêu Dao lão tổ gian nan đến mức nào, vô số lần cực kỳ nguy hiểm, kém chút liền bị kiếm thần kiếm ý chô đánh tan, nhưng cuối cùng Tiêu Dao lão tổ vẫn kiên trì xuống, vô số lần ngăn cơn sóng dữ. Cuối cùng, tại một năm sau, một đạo tiếng kiếm reo bỗng nhiên từ hắn thể nội vang lên, sau đó liền vang vọng toàn bộ Thiên Chi Thành. Nháy mắt, vô số người khiếp sợ. Không phải là kiếm thần trên ngọn núi. Mọi người đều là không hẹn mà cùng đứng lên, nhìn qua Tiêu Dao lão tổ thân ảnh. Chỉ thấy Tiêu Dao lão tổ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Sau một khắc, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm bị hắn chậm rãi từ núi đá bên trong rút ra. Xoẹt. Một đạo mũi kiếm hiện rõ. Thiên địa rung chuyển. Ngay sau đó, thần kiếm tản ra ánh sáng chói mắt ngất, đem Tiêu Dao lão tổ cả người bao khỏa trong đó. Là kiếm thần truyền thừa. Có người cao giọng nói. Nghe nói như thế, lập tức có người mặt lộ vẻ tham lam. Chương 136, kiếm thần truyền nhân chương 136, kiếm thần truyền nhân có thể đây là nơi nào? nơi này chính là Thiên Chi Thành địa bàn. Thiên Chi Thành thành chủ Cung Thiên Nhạc chỉ là đứng ở nơi đó, một ô vô hình khí chẳng chính là bao phủ toàn trường. Phản phất tại tuyên cáo mọi người, chỉ cần có người dám hành động thiếu suy nghĩ, sau một khắc liền sẽ chết không có chỗ chôn. Có Cung Thiên Nhạc kinh sợ, những người này đấy lòng điểm tiểu tâm tư kia cũng không dám lại biểu lộ ra. Mà lúc này, Tiêu Dao lão tổ trong mắt hình ảnh nhưng là đại biến. Chỉ thấy một thân ảnh mờ ảo đang đứng ở trước mặt của hắn, tựa hồ đang nhìn hắn cười. "Ngươi là Kiếm Thần?" Tiêu Dao lão tổ mở miệng hỏi. Sau một khắc, cái kia thân ảnh mơ hồ chậm rãi tới gần, hắn dáng dấp cũng biến thành rõ ràng đứng lên. Chỉ thấy cái này càng là một vị thoạt nhìn thường thường không có gì lạ nam tử. Nhưng mà, theo trước mắt nam tử ngón tay khẽ nhúc đích, Tiêu Dao lão tổ trong tay thần kiếm chính là không bị khống chế thoát ly hắn trường khống, nháy mắt đi tới nam tử kia trong tay. Ông, trong khoảnh khắc, nam tử khí tức đại biến. Một giây trước còn thường thường không có gì lạ hắn, một giây sau chính là biến thành một đời kiếm thần, phong mang tất lộ. Ngươi tựa hồ cũng không phải là Thiên Chi Thành người. Lúc này, Kiếm Thần nhìn xem Tiêu Dao lão tổ mỉm cười nói. Nghe nói như thế, Tiêu Dao lão tổ cũng không có che giấu, ta tên Lục Tiêu Dao, đến từ Lục tộc. Lục tộc. Kiếm Thần suy tư một lát, khẽ lắc đầu. Hắn cũng không có nghe nói qua. Tính toán, ngươi tất nhiên có thể thông qua ta kiếm đạo khảo nghiệm, ngươi liền có tư cách thu hoạch được truyền thừa của ta, nhưng đồ vật lại không thể toàn bộ đều cho ngươi. Theo Kiếm Thần tiếng nói vừa ra, trước mắt của hắn hiện ra hai đạo quan đoàn, một lớn một nhỏ. Phần này tiểu nhân, ta hy vọng ngươi có thể giao cho Thiên Chi Thành. Nói đến đây, Kiếm Thần trong mắt lóe lên một vệt đau thương. Đây là ta thiếu bọn họ. Đương nhiên, dù cho ngươi không giao cho bọn họ, ta cũng sẽ không thế nào, dù sao, ta hiện tại thậm chí liền một đạo tàn hồn cũng không tính, nhiều lắm là xem như là một đạo hình ảnh. Nghe đến lời nói này, Tiêu Dao lão tổ nói, ngươi yên tâm, tất nhiên cầm ngươi đổ vận, sự tình ta sẽ làm. Rất tốt. Ở trong đó, có ta kiếm đạo tâm đắc, còn có một chút ta chưa từng đi đến con đường, nếu là ngươi có hứng thú, có lẽ có thể đem nó bù đắp, cũng có thể chuyển cho hậu nhân, tóm lại, tất nhiên là chuyển thừa của ta, tự nhiên sẽ không rất keo kiệt. Kiếm Thần ngữ khí bình thản, phản phất tại cùng nhiều năm lão hữu trò chuyện đồng dạng. Sau đó, Tiêu Dao lão tổ đột nhiên hỏi, ngươi năm đó chẳng lẽ liền không có nghĩ qua rời đi Hồng Mông chi địa, ra bên ngoài thế giới đi xem một chút sao? Phía ngoài thế giới, Kiếm Thần nhìn hướng Tiêu Dao lão tổ, ngươi đi qua. Thứ không dám dâu dếm, ta Lục tộc chính là từ ngoại giới đi tới Hồng Mông chi địa. Nghe vậy, Kiếm Thần ánh mắt lập tức sáng lên, ha 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 ha, vậy nhưng có ý tứ, theo ta được biết, Hồng Mông chi địa có rất ít kẻ ngoại lai đến. Xem ra ngươi cái này Lục tộc, hay là thật không đơn giản. Dừng một chút, Kiếm Thần lại nói, ngươi những lời này, năm đó ta sao lại không có nghĩ qua? Trên thực tế, ta cũng thật đi làm. Tiêu Dao lão tổ thần sắc hơi động. Kiếm Thần thì là tiếp tục nói, như ngươi thấy, ta chỉ là bản thể năm đó lưu lại một đạo hình ảnh, biết cũng không nhiều, ta chỉ biết là năm đó ta đích thật là chuẩn bị rời đi Hồng Mông chi địa. Mà đạo này truyền thừa, chính là năm đó ta chuẩn bị khởi hành phía trước, lưu lại tại Thiên Chi Thành. Đến mức về sau ta thành công hay không, vậy liền không rõ ràng. Nghe đến cái này, Tiêu Dao lão tổ cũng là hiểu rõ ra, thì ra là thế. Rất nhanh, Kiếm Thần hình ảnh bắt đầu chậm rãi thay đổi đến mơ hồ. Truyền thừa đã tìm tới thích hợp chủ nhân, hắn nhiệm vụ xem như là kết thúc mỹ mãn. Tương lai, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại lần nữa đây. Tại sắp biến mất thời khắc, Kiếm Thần bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy. Nghe nói như thế, Tiêu Dao lão tổ khỏe miệng hơi dương lên. Không hổ là Kiếm Thần, càng là đối với chính mình tự tin như vậy. Vậy ta sẽ rất mong đợi. Tiếng nói vừa ra, Kiếm Thần thân ảnh cũng triệt để tiêu tán. Sau đó, cái kia hai đạo quang đoàn đồng thời tuôn hướng Tiêu Dao lão tổ. Ông, hình ảnh nhất chuyển, Tiêu Dao lão tổ phát hiện chính mình như cũ thân ở tại Kiếm Thần trên ngọn núi, trong tay cũng như cũ nắm chặt chuôi này thần kiếm màu đỏ ngòm. Giờ phút này, toàn trường chú ý tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tiêu Dao lão tổ. Nhưng trên thực tế, vừa vặn tiếp thu kiếm thần truyền thừa Tiêu Dao lão tổ nhưng là cũng không có biến hóa gì. Lúc này, một thân ảnh thoáng hiện mà ra, chính là Viêm Dương lão tổ. Viêm Dương lão tổ nhìn hướng Tiêu Dao lão tổ. Tiêu Dao lão tổ khẽ gật đầu. Thấy thế, Viêm Dương lão tổ cũng là lộ ra một vẻ nụ cười. Chúc mừng Tiêu Dao đạo hữu a. Thiên Chi Thành thành chủ Cung Thiên Nhạc cười tiến lên, đối với Tiêu Dao lão tổ chúc mừng. Không thể không nói, vị này Thiên Chi Thành thành chủ xác thực rất có quyết đoán, cũng rất có cách cục. Đối với cái này, Tiêu Dao lão tổ không có nhiều lời, chỉ là giơ bàn tay lên. Sau một khắc, một vệt ánh sáng đoàn nổi lên. Đây là Cung Thiên Nhạc hơi biến sắc mặt, mà Tiêu Dao lão tổ thì là nói thẳng, đây là vị kia kiếm thần để ta để lại cho Thiên Chi Thành. Nghe nói như thế, Cung Thiên Nhạc sắc mặt trang nghiêm, đối với phía trước kiếm thần chuyển thừa vị trí làm một lễ thật sâu. Kiếm thần quả nhiên còn tâm hệ Thiên Chi Thành. Sau đó, Tiêu Dao lão tổ bàn tay khẽ nhúc đích, liền đem Thiên Chi Thành cái kia phần giao cho Cung Thiên Nhạc. Như vậy, chuyến này Thiên Chi Thành một nhóm xem như là kết thúc mỹ mãn. Tiêu Dao lão tổ cùng Viêm Dương lão tổ cũng không có ở lâu, nhất là Tiêu Dao lão tổ, hắn giờ phút này hiển nhiên là tại đè nén kích động trong lòng. Phần này truyền thừa đặc biệt chân quý, đối hắn trợ giúp rất lớn. Lại thêm gia tộc toàn lực tương trợ, hắn thậm chí có lòng tin nếu là triệt để tiêu hóa xong phần này kiếm đạo truyền thừa, hắn có thể trực tiếp trùng kích thần cảnh. Ngươi không ở gia tộc khoảng thời gian này, gia tộc cũng phát sinh một chút sự tình. Dọc đường, Viêm Dương lão tổ mở miệng nói. Nghe vậy, Tiêu Dao lão tổ lập tức có chút hiếu kỳ, chuyện gì? Nếu biết rõ Viêm Dương lão tổ có thể là gia tộc nhất có phân lượng ba vị lão tổ một trong, cũng không phải cái gì sự tình đều có thể vào mắt của hắn. Ngươi còn nhớ rõ một năm trước Thiên Chi Thành tôn nữ gả tới ta Lục tộc sao? Đương nhiên nhớ tới. Cô nương kia mang thai, căn cứ thiên cơ suy tính, nàng trong bụng hải tử cực kỳ không bình thường. cực kỳ không bình thường. Tiêu Dao lão tổ sắc mặt hơi có chút nghiêm trọng. Lời này có thể là từ Thiên Cơ lão tổ trong miệng nói ra. Liền lão nhân gia ông ta đều nói như vậy, đứa bé kia phải có nhiều người tiên. Thật sự là trời phù hộ lục tộc a. Bên kia, Thiên Chi thành bên trong, cái kia đeo kiếm nam tử quỳ một chân trên đất, quỳ gối tại Cung Thiên Nhạc trước người. "Thành chủ, ta..." Cung Thiên Nhạc sắc mặt băng lãnh, "lần này kiếm thần truyền thừa sự tình, ngươi rất khiến ta thất vọng." Nghe nói như thế, đeo kiếm nam tử lập tức thân thể run lên. "Còn mời thành chủ lại cho ta một cơ hội." Cung Thiên Nhạc hừ lạnh một tiếng, "là ta bình thường quá phóng túng ngươi, lục tộc là cái gì thế lực, ngươi không rõ ràng sao?" Hắn thấy, cái này đeo kiếm nam tử quả thực là đang tìm cái chết. Nếu không phải người này là hắn tiêu phí chúng tư bồi dưỡng kiếm đạo cường giả, lại là bán thần cảnh giới, nếu không hắn đã sớm đích thân thanh lý môn hộ.